Chương 298, Tô Đào ta nghe Lâm Tinh Hà nói, qua chút thời gian ngươi muốn đi trước Man Hoang Quỷ vực. Đống nhiên ở giữa, Tô Thanh đổi giọng hỏi, làm sao? Thuận buồm xuôi gió. Tô Thanh nét miệng lên một môi vi diệu độ cong, tuyệt không nói thêm cái gì. Không hiểu đâu. Giang Hiểu khinh bỉ nhìn đối phương. Trên lệch thời gian không nhiều, ta cũng nên rời đi. Đúng lúc này, Tô Thanh quay đầu nhìn về phía Giang Hiểu, đạo, Giang Hiểu, mặc kệ ngươi như thế nào phủ định, ngươi thể nội cuối cùng chạy xuôi giống như ta huyết dịch. Cũng đừng đến tiến tình một bộ này, ta họ Giang, không họ Tô. Giang Hiểu khoát tay nói, có lẽ, ta bảo ngươi một tiếng tam thúc, ngươi đi giúp ta đem cái kia Tô cái gì giải quyết rồi. Ngươi cũng không phải tùy tiện tránh lui người. Tô Thanh khép cười một tiếng, sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, đại tranh chi thế liền muốn tiến đến, nhanh lên mạnh lên đi. Tiếng nói vừa ra, đối phương chậm rãi rời đi, dần dần biến mất tại rộn rộn ràng ràng biển người ở trong. Đúng là một câu ly biệt lời nói cũng không nhiều lời. Nhàm chán, Giang Hiểu cắn một cái hạ cá viên xuyến, sau đó đem que gô ném vào bên cạnh trong thùng rác. Bất quá đối phương nói tới Tô gia thứ nhì danh sách Tô Đào ngược lại là có chút phiền phức. Lục trọng ngự linh sư. Giang Hiểu nhíu mày, tự nghĩ đạo, xem ra nhất định phải đột phá làm ngũ trọng ngự linh sư, phương có lực đánh một trận. Từ khi Tô Hàn không chịu hồi Tô gia về sau, Giang Hiểu liền đoán được Tô gia đối với mình trả thù tuyệt đối sẽ không thiếu. Trả giá nhiều như vậy tâm huyết, tiêu ngạo nhất Tô tử, Tô gia đệ nhất danh sách, kết quả lại bị chính mình cho ngọt chạy. Việc này đối với Tô Nhược Quyên đả kích không thua gì một đầu huyền quỷ tự bạo. Nếu là Giang Hiểu cứ như vậy đem Tô Hàn cho chính diện đánh bại, Tô Nhược Quyên còn biết cảm thấy là Giang Hiểu quá mức yêu nghiệt. Dưới mắt Giang Hiểu một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, Tô Nhược Quyên trực tiếp cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. To như vậy một cái Tô gia lão trạch, tầng tầng lớp lớp tiên tri tiêu tử, kết quả là tự thân lại rơi được người cô đơn hạ chẳng. Đối với cái này, Giang Hiểu lặng lẽ cười nhạo. Vô luận là phát sinh trên người mình kinh nghiệm, vẫn là kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, tự làm tự chịu chính là hoàn mỹ nhất với mình. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Giang Hiểu đi vào Ngự Linh sư hiệp hội. Đêm qua Lâm Tinh Hà cố ý gọi điện thoại tới, để cho mình tới mở cái gì sẽ. Mới vừa đến, nguyên bản ồn ào đại sảnh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía Giang Hiểu. Tiểu thủ tịch tốt, tiểu thủ tịch tốt, tiểu thủ tịch tốt. Chân thành tha thiết ngữ khí, xuất phát từ nội tâm kính nể. Khoảng thời gian này, Dương Thành Ngự Linh sư nhóm sau bữa ăn chuyện phiếm tổng không thể rời đi tiểu thủ tịch. Giang Hiểu đủ loại kinh nghiệm cũng bị đào lên. Mới vào Nam viện, đi vào Minh phủ, quay về Nam viện, đơn hạch dẫn đội đoạt được 4 viện thi đấu khôi thủ, cùng Tô gia đệ nhất danh sách sánh vai cùng, tứ trọng ngự linh sư cảnh giới đánh bại hai ương cấp quỷ vật. Đám người mới đầu còn đối vị này tiểu thủ tịch xem thường, vào ngay hôm nay mới giật mình đối phương vô luận là bối cảnh vẫn là cá nhân thực lực đều là lệnh chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đối với cái này, Giang Hiểu đơn giản gật đầu đáp lại một hai, sau đó liền ngồi thang máy đi vào họp tầng lầu. Trống trải đại đường, ngay chính giữa là một cái cỡ lớn bàn hội nghị, quanh mình ngồi Dương Thành đứng đầu nhất mấy cái ngự linh sư đoàn đội. Trong đó tự nhiên thiếu không được cùng sang ngự linh sư đoàn, ngoài ra trước đó cái kia muốn lôi kéo chính mình áo hồng nữ tử cũng tại. Bạch, bạch, bạch. Giang Hiểu vừa xuất hiện, mấy đạo ánh mắt liền tất cả đều rơi vào trên người hắn. Giang Hiểu, mau tới chỗ này ngồi. Đúng lúc này, nguyên bản kéo căng lấy cái mặt Lâm Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Trông thấy con hàng này, Giang Hiểu khẽ miệng co giật một chút, thật cũng không suy nghĩ nhiều, liền ngồi quá khứ. Tiểu thủ tịch, ngươi tốt. Bên cạnh, một vị ăn mặc màu đen váy liền áo trung niên mỹ phụ chủ động lên tiếng chào hỏi. Đây là chúng ta Dương Thành Ngự Linh sư hiệp hội một vị khác thất trọng ngự linh sư, Tha Âm, đồng thời cũng là lần này phong cấm nhiệm vụ dẫn đội người một trong. Lâm Tinh Hà lập tức vì Giang Hiểu giới thiệu nói, "Linh tiền bối tốt." Giang Hiểu đáp lại một chút. Một màn này rơi vào mọi người khác trong mắt, tự nhiên là thiếu không được cảm khái. Hai vị này đều là cao cao tại thượng truyền kỳ ngự linh sư, chưa từng đối với mình những này từng có như thế thân cận thái độ. Khục, Lâm Tinh Hà khục câm thanh, sau đó đứng dậy, mặt hướng chúng nhân nói, lần này phong cấm nhiệm vụ can hệ trọng đại, vừa mới sinh ra mà ra bản mệnh hồn thể đến tột cùng chân quý cỡ nào không cần ta nhiều lời đi. Nhiệm vụ lần này kết thúc qua đi, chư vị cũng sẽ có đem đối ứng đại lượng điểm công lao nhập trướng. Lâm Tinh Hà đạo, nói nhảm liền không nói nhiều, ta trực tiếp bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ lần này các hạng chi tiết. Man Hoang Quỷ vực ở vào Nam Hải khu vực bên trong, hoàn toàn mở mịt nước biển, những cái kia quỷ đồ vật tự nhiên cũng không có khả năng sinh hoạt ở trong biển. Theo chúng ta biết, Man Hoang Quỷ vực hạch tâm địa khu chính là Đông Du quần đảo. Nhưng đến tiếp sau lại bởi vì nào đó đầu huyền quỷ, hình thành rất nhiều không muốn người biết đảo nhỏ. Phải chú ý một điểm là, bởi vì Man Hoang Quỷ vực có được 2 đầu huyền quỷ cùng 3 đầu nguyên quỷ, quỷ khí 10 phần nồng đậm, các loại loại hình quỷ quái rất nhiều. Lại thêm ở vào biển rộng mênh mông bên trên, đối với chúng ta ngự linh sư mà nói, 10 phần nguy hiểm. Rất lâu mấy câu nói, Giang Hiểu nhíu mày, suy nghĩ nói, loại này ở vào trên biển quỷ vực quả thật có chút phiền phức. Ngự linh sư ngược lại không phải là không thể được ngự không phi hành. Thế nhưng ngự không chỗ tiêu hao linh lực to lớn, cho dù là chính mình, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì cái khoảng 10 mấy phút. Nếu là tàu chở khách một khi phát sinh sự cố, vậy coi như hỏng bét. Bất quá chuyến này có được 2 vị thất trọng ngự linh sư, chỉ cần nguyên quỷ không ra, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn. Đúng lúc này, Lâm Tinh Hà đống nhiên đổi đề tài nói, đến nỗi đầu kia tình quỷ đến tột cùng giấu ở nơi nào. Điểm ấy để cho Tô gia nhị công tử, Tô Đào đến vì mọi người giải đáp. Đương theo lấy đạo âm thanh này, đám người phía sau cửa lớn đống nhiên bành một tiếng mở ra. Lập tức, một vị mày kiếm mắt sáng áo lam thanh niên hai tay thăm dò túi, thần sắc kiêu căng đi đến. Cô, đám người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Gia hỏa này, Hứa Diệp âm thầm nắm tay, dường như cùng đối phương có chút đụng chạm.
"Ca, không cần."
Bên cạnh, Hứa Uyển cầm Hứa Diệp nắm tay phải, lắc đầu.
"Hứa đoàn trưởng,
hồi lâu không gặp." Tô Đào liếc xéo mắt Hứa Diệp, sau đó cười nhạo nói, "Nghe nói phía trước các ngươi quẩn cá mập người bởi vì một đầu thai hương cấp quỷ vật, kém chút xảy ra chuyện, còn phải dựa vào ta Tô gia con riêng đến giải quyết." Cùng một thời gian, cặp kia tràn ngập khiêu khích ý vị ánh mắt rơi vào Giang Hiểu trên thân, "Ngươi thật đúng là cho ta Tô gia không chịu thua kém a, Giang Hiểu." Chương 299, Nam Trọng Ngự Linh sư lời vừa nói ra. Trong hành lang không khí trong nháy mắt sinh ra biến hóa vi diệu. Chuyện gì xảy ra? Vị này Tô gia nhị công tử làm sao cảm giác cùng tiểu thủ tịch có chút không hợp nhau? Con riêng cái từ này cũng quá hại người đi. Đám người cũng không rõ ràng Giang Hiểu cùng Tô gia ở giữa đủ loại, rất là không hiểu. Lâm Tinh Hà dự cảm đến không ổn, vội vàng nói, "Tô Đào, ngươi vẫn là trước vì mọi người nói một chút ngươi trước đây tại Man Hoang Quỷ vực chứng kiến hết thảy đi." "Gấp cái gì?" Cho dù đối mặt vị này Lâm gia thất trọng ngự linh sư, Tô Đào vẫn là một bộ ngang ngược cản rỡ thái độ. "Cái này không vừa gặp phải tộc đệ, được ôn chuyện không phải." Hắn không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, từng bước một đi tới, tay phải nặng nề mà đập vào Giang Hiểu đầu vai, vừa cười vừa nói, "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Đào, Tô gia thứ nhì danh sách." "Đừng." Không đợi đối phương nói xong, Giang Hiểu đột nhiên đánh rớt bàn tay của đối phương, "Đạo, hóa ra là lão nhị à. Đi, ta miễn cưỡng ghi nhớ." Soạn. Vừa ló gian, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Giang Hiểu. Tô Đào trên mặt thần sắc càng là triệt để âm trầm xuống, túi đầu mắt nhìn bàn tay. Da thịt có chút phím hồng. Đối phương vừa rồi một trường kia thế mà vận dụng linh lực. "Ha." Sau một khắc, Tô Đào lại khép lời một tiếng, "Đạo, rất tốt, mặc dù chỉ là cái con riêng, bất quá rốt cuộc thể nội vẫn còn có chút ta Tô gia huyết mạch, không có khiến ta thất vọng." "Cái này..." Lâm Tinh Hà triệt để mộng. "Chuyện gì xảy ra a? Vị này Tô gia thứ nhì danh sách là cùng Giang Hiểu có cựu án." Trong lúc mơ hồ, Lâm Tinh Hà có chút hối hận hôm nay không nên để Giang Hiểu tới tham gia mới đúng. Đúng lúc này, Tô Đào phút chốc quét mắt bốn phía, ánh mắt bên nễ, mang theo cực mạnh xâm lược tính. Đám người lập tức nhao nhao quay đầu, không dám đối mặt, lại không dám lẫn vào tiến Tô gia nội bộ trong mâu thuẫn. Đang ngồi đều là chuẩn bị muốn tiến Man Hoang Quỷ vực. Đột nhiên, Tô Đào mở miệng hỏi, "Đây là tự nhiên?" Lâm Tinh Hà lập tức đáp, "Ồ." Nghe vậy, Tô Đào cúi đầu nhìn về phía Giang Hiểu, khỏe miệng khẽ nhếch, có thể này làm sao liền nhiều ra một cái. Vướng hữu. Lâm Tinh Hà triệt để im lặng. Đám người cũng là nội tâm lộn xộn. Cái này khiến chính mình làm sao dám đáp lời. Người Tô gia nội bộ mâu thuẫn đem đến trên mặt bàn đến nói thật được không? Tứ trọng ngự linh sư. Chậc chậc, nhỏ yếu được cùng sâu kiến giống nhau, cũng bởi vì hắn cùng ta Tô gia dựng vào một bên, đã làm cho các ngươi như thế định nói. Tô Đào luôn từ sắc bén, chói tai dị thường. "Tô Đào, ngươi cái này quá đáng a." Lâm Tinh Hà vận dụng linh lực, vụ trộm truyền âm. "Ha ha, chỉ đùa một chút thôi." Tô Đào sắc mặt đột nhiên biến đổi, ha ha cười nói, "Không cần các ngươi quản, chuyến này ta cũng sẽ chiếu cố tốt ta vị này tộc đệ." "Chiếu cố" hai chữ, cố ý nhấn mạnh. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Giang Hiểu mắt nhìn Tô Đào, "Đạo, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi." "Ồ." Tô Đào hai mắt nhắm lại. "Giang Hiểu đạo, Tô gia thứ nhì danh sách cái danh hiệu này rất kiêu ngạo, phải không?" "Tự nhiên." Tô Đào trả lời không chút do dự. Trong hành lang còn lại mấy người cũng nhao nhao không hiểu. Tô gia danh sách đại biểu cho cái gì? Kiệt xuất nhất thiên tài. Không có chỗ nào mà không phải là đủ để khiến thế nhân ngưỡng vọng tồn tại. Khó trách chỉ có thể làm cái lao nhị, ta không phải rất rõ ràng, Tô Hàn đều gãy tại bản thân trong tay. Nghe vậy, Giang Hiểu cười hạ, "Đạo, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, đủ tư cách sao?" Nương theo lấy một câu nói như vậy, Tô Đào trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một đoàn lửa giận. "Tư cách? Đối phương là có ý gì? Trở về nói cho Tô Nhược Uyên, thực tế không được, liền tự mình tới một chuyến đi." Giang Hiểu vừa nói, một bên hướng phía chỗ cửa lớn đi đến, "Đừng tiễn kinh nghiệm bảo tới, còn tiếp tục như vậy, Tô gia mặt coi như thật bị các ngươi ném sạch." Soạt, soạt, soạt. Toàn trường kiếp sợ. Lâm Tinh Hà trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Bên cạnh vị kia thất trọng ngự linh sư bên trong, Nam, mỹ phụ đồng dạng ánh mắt kinh ngạc. Tiểu thủ tịch cùng Tô gia ở giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một bên khác, rời đi đại đường sau, Giang Hiểu ánh mắt lạnh liệt xuống dưới. Trước đó, mình cùng Tô gia chuyện cũng còn giấu ở dưới đáy bàn, kiềm chế không phát. Tô Nhược Uyên muốn duy trì Tô gia mặt mũi, tự nhiên sẽ không chủ động làm lớn chuyện. Vậy mà hôm nay Tô Đào ra sân, lão giả kia quả nhiên bị tức giận đến nhanh hồ đồ. Đột nhiên gian, Giang Hiểu nết miệng lên một bôi mỉa mai độ cong, triệt để nhịn không được sao. Vậy liền đem cái bản vấn đi. Rời đi ngự linh sư hiệp hội cao Úc. Về đến trong nhà, Giang Hiểu lập tức ngồi xếp bằng, móc ra một bình dương chi ngọc bình, gọi ra bản mệnh linh khí. Lúc đầu từ khi gõ cửa quỷ một chuyện qua đi, nguyên bản khốn nhiễu tự thân tầng kia giam cầm liền đã lặng yên buông lỏng một chút. Bây giờ lại qua một chút thời gian, tự nhiên sớm đã che kín khe hở. Lại thêm hôm nay Tô Đào chuyện. Đêm nay, thừa thế xông lên, tiến giai thành ngũ trọng ngự linh sư. Ba bình du hồn nước lộ dần dần bày ra trước người. Đương theo lấy hô hấp, màu ngà sữa linh khí nồng nặc thôn tính bị hút vào thể nội. Cùng quỷ khí cảm giác hoàn toàn khác biệt, linh khí thai nghén bật, như suối nước nóng có cô ấm áp cảm giác. Dọc theo kinh mạch vận chuyển một tuần qua đi, nhưng cũng sẽ tạo thành một chút gánh vác, lâu liền sẽ có chua xót cảm giác đau đớn. Nếu là dự định đột phá làm ngũ trọng ngự linh sư, Giang Hiểu tự nhiên cắn răng thừa nhận cô này đau đớn. Đồng thời hấp nhận cũng hóa thành lô đen, không ngừng hút vào trong không khí rời rạc linh khí. Két. Rốt cục, đương theo lấy một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Ngũ trọng ngự linh sư tầng kia giam cầm triệt để bị linh khí chỗ xâm phá. Đồng thời Hắc nhận cũng tách ra một đạo yêu dị ố quang đao phong biên giới chỗ giờ phút này chuyển thành màu trắng bạc, hiện ra một môi hàn quang, tay cầm cũng sinh ra một cái ba cây gai ngược, giống như long trảo bén nhọn, toàn thân càng lộ vẻ dữ tợn. Bản mệnh linh khí bên trong vũ trụ mênh mông đồng dạng phát sinh một chút biến hóa, nguyên bản bởi vì viên kia hai ương cấp hồn châu sinh ra dao động không gian giờ phút này triệt để ổn định lại. Mấy cái hồn châu biến thành sao trời bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, tách ra hào quang chói sáng. Bá, Giang Hiểu mở hai mắt ra, trong mắt một bôi tinh mang thật lâu không thôi. Đan điền ẩn chứa tinh thuần linh khí giống như đại giang trường hà trùng trùng điệp điệp, so với trước đây tứ trọng ngự linh sư thời kỳ hoàn toàn là danh trời chênh lệch. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên vẫn là hồn châu năng lực. Ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, minh sát uy lực tăng lên bao nhiêu tạm thời không nói, giờ phút này cần thiết linh khí đã xuống tới bảy thành. Nói cách khác, một khi chính mình lại mở ra thiên thánh ấn, một trận chiến đấu bên trong thậm chí có thể sử xuất hai lần minh sát. Lôi đỉnh lĩnh vực cũng có thể tiến giai thành thời gian lĩnh vực. Bành! Giang Hiểu tay phải đột ngột một nắm, bỗng dưng phát ra một đạo tiếng sấm rền. Doa người lực đạo. Ngũ trọng ngự linh sư chính mình vận rủi cấp đỉnh phong lục thân lại thêm vượt xa thường nhân tưởng tượng hồn châu năng lực lần này chắc chắn cho Tô Nhược Uyên đưa lên một món lễ lớn. Chương 300, đồ đần. Hoa Hoa, ngươi gần nhất làm sao lên lớp có chút không quan tâm a? Lão sư đều nói rồi ngươi nhiều lần. Tan học trên đường, một người mặc màu xanh da trời đồng phục nữ hải không hiểu hỏi. Bên cạnh, Hoa Vũ Nhu túi đầu thấp xuống, một bộ suy tư cái nào đó để toán bộ dáng. Hoa Hoa. Nữ hải đẩy hạ Hoa Vũ Nhu bà bay. Cái sau cái này mới thanh tỉnh lại, a, làm sao rồi? Ta hỏi ngươi rốt cuộc là thế nào rồi? Yêu đương vẫn là làm sao? Nữ hải ngữ khí bất đắc dĩ, dặn dò, Hoa Hoa, lập tức liền muốn thi đại học, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ à. Chính mình vị này quê mật thế nhưng trong sân trường nổi danh học sinh khá giỏi, từ trước đến nay trong mắt chỉ có học tập, giờ phút này lại một bộ chân trong chân ngoài bộ dáng, thực tế là vì đó sốt ruột. Ta đánh chết ngươi à. Nói mỏ gì đâu. Hoa Vũ Nhu khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhỏ giọng nói, Yến tử, ta cho ngươi biết sự kiện. Ngươi không được nói cho người khác biết ta. Làm sao rồi? Thần thần bí bí. Yến tử lẩm bẩm một câu. Nhà ta đoạn thời gian trước ở một người dáng dấp rất đẹp trai thanh niên, không sai biệt lắm giống như chúng ta niên kỷ. Hoa Vũ Nhu đạo, sau đó, ngươi không biết hắn có bao nhiêu tự luyến. Ta không biết hắn, hắn thế mà cảm thấy rất kinh ngạc, hơn nữa còn nói trong nhà mình có mấy cái bắt trọng ngự linh sư thúc thúc, mỗi ngày lại không có cố định công việc, ta hỏi một chút chính là đi chạm yêu trừ ma. Đây không phải tiểu thuyết tình cảm bên trong kịch bản sao? Tiến tử hương phấn lên, sau đó hỏi, chờ một chút. Ngươi nói cho ta biết trước hắn rốt cuộc đẹp trai cỡ nào? Lời vừa nói ra, Hoa Vũ Nhu trắng non gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ, nhỏ giọng nói, liền rất đẹp trai, rất đẹp trai nha. Hoa, tốt ngươi, làm sao không còn sớm nói cho ta? Yến tử lập tức vỗ xuống chính mình vị này quê mật bà bay, sau đó nói, nhanh, ta muốn đi nhà ngươi nhìn xem. Không phải không phải, ta ý tứ ngươi không có hiểu chưa? Hoa Vũ Nhu vội vàng nói, hắn có chứng vọng tưởng a? Khuya ngày hôm trước đến Trung Nhân Nhân, hắn nói kia là thúc thúc của hắn, thế nhưng hai người bọn họ dòng họ căn bản là không đúng, mà lại bắt trọng ngự linh sư là tồn tại gì? Căn bản liền không khả năng tốt ta. Đồ đần càng tốt hơn. Ngươi đây không đem hắn lừa gạt về nhà nuôi đứng dậy. Yến tử hai mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Thấy thế, Hoa Vũ Nhu bất đắc dĩ vỗ chán một cái. Làm sao ta liền nhặt không đến loại này đầu có vấn đề xoái ca đâu? Yến tử không ngừng ao ước nói. Hoa Vũ Nhu đạo, ta thật sự là phục ngươi. Không bao lâu, hai người liền trở lại làng đô thị cái gian phòng kia dân trạch bên trong. Ở đâu? Ở đâu? Yến tử không kịp chờ đợi đem cửa sân mở ra, sau đó đi vào, nhìn quanh hai bên một vòng. Trông thấy chính mình khuê mật bộ dáng này, Hoa Vũ Nhu đoán thầm vài câu, về sau mắt nhìn Giang Hiệu gian phòng. Thấy không có động tĩnh, Hoa Vũ Nhu không khỏi nói, hẳn là lại là ra ngoài giết hai ương cấp quỷ đi. Thật. Yến tử khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hoa Vũ Nhu tức giận liếc nàng một cái, ngươi tin không? Ta tin. Ai ngờ Yến tử lại hung hăng gật đầu, chỉ cần là soái ca nói lời, ta tất cả đều tin. Ta. Hoa Vũ Nhu đều sắp bị khí cười. Sạch sẽ gọn gàng trong viện, cây kia cây hoẹ tung xuống một tảng lớn bóng đen. Ta nói ngươi thật đúng không có ý định trở về a? Hoa Vũ Nhu mắt nhìn chính mình bị này hoa si khuê mật. Cái sau tức giận nói, ta phải bảo đảm Hoa Hoa ngươi sẽ không bị nam nhân kia lừa gạt. Mặc kệ ngươi. Hoa Vũ Nhu luôn cảm thấy như vậy rất xấu hổ. Coi như Mộ Dung Hiểu đầu óc thật sự có vấn đề, chính mình như vậy mang bạn bè đến cố ý nhìn hắn, cũng là một loại không tốt như vậy hành vi. Không có suy nghĩ nhiều. Hoa Vũ Nhu kéo cái bàn, sau đó ở trong viện bắt đầu làm bài tập. Nhìn xem thiếu nữ tật bút phấn sách bộ dáng. Tiến tử ở một bên tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ, đạo, Hoa Hoa, ngươi có thể thật cố gắng a, ta nhất định phải thi đậu Bắc Đô Thủy một đại học. Hoa Vũ Nhu thần sắc nghiêm túc nói, chỉ có như vậy, ta mới có thể mang mẹ rời đi cái này nguy hiểm thành thị. Đúng vậy à, nếu như có thể ta cũng không nghĩ mỗi ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Nghe vậy, Yến tử thần sắc cũng ảm đạm xuống. Bất quá, cả hai chính là thanh xuân thời tiết. Yến tử rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem hôm nay Triệu tỷ tỷ có hay không đổi mới bài bù. Ta nói ngươi liền không thể đem ý nghĩ đặt ở học tập thượng sao? Hoa Vũ Nhu cũng không ngẩng đầu lên nói. A thật là phiền đột nhiên, Yến tử mở ra hai tay, kêu lên nói, vì cái gì Triệu tỷ tỷ tháng này đều không có đổi mới bài bù a? Triệu tỷ tỷ. Hoa Vũ Nhu hiếu kỳ mà liếc nhìn đối phương, đạo, ngươi không phải thích soái ca sao? Làm sao còn chú ý? Yến tử đạo, ta nói Triệu tỷ tỷ đương nhiên là Ngọc Hư Cung Triệu Ngọc Ánh Á. Không biết. Hoa Vũ Nhu nói xong, lại bắt đầu cùng bài thi thượng nan để gian nan phân chiến. Như ngươi loại này học bá, thật sự là đầy trong đầu đều chỉ có học tập. Yến Tử một lần nữa chơi lên điện thoại, đạo, Triệu tỷ tỷ có thể lợi hại, không chỉ có là Ngọc Hư cùng Ngũ Trọng Ngự Linh Sư, mà lại trọng yếu nhất nàng vẫn là tiểu thủ tịch Tam Sư tỷ. Không biết. Hoa Vũ Nhu cảm giác chính mình cùng vị này khuê mật tựa như người của hai thế giới. A a a a. Yến Tử tức giận đến có chút gãi đầu, Hoa Hoa, ngươi làm sao liền tiểu thủ tịch cũng không biết ta? Ta tại sao phải biết? Hắn rất lợi hại phải không? Có thể mang ta rời đi cái này nguy hiểm thành thị sao? Hoa Vũ Nhu liên tiếp cho ra ba cái vấn đề. Yến Tử sững sờ. Coi như hắn thật rất lợi hại, có thể phải thì như thế nào đâu? Có thể đem tất cả quỷ quái tiêu diệt sao? Vẫn là nói sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta, hộ ta an toàn. Hoa Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy dốc lòng, chữ chữ châu ngọc, những này cái gọi là danh nhân, bất quá là xa cuối chân trời một đám mây màu thôi. Yến Tử, chúng ta phải học biết sinh hoạt tại trong hiện thực. Không nói với ngươi. Yến Tử bị nói được tâm tình xa xút, thầm nói, người sống dù sao cũng phải có chút ảo tưởng à, vạn nhất ta trong mộng tiểu thủ tịch thật xuất hiện đây. Nói, trên mặt cô gái lại lộ ra hoa si bộ dáng, hắc hắc cười ngây ngô. Tiểu thủ tịch không có, đồ đần ngược lại là có một cái. Hoa Vũ Nhu thả ra trong tay bút, nhìn về phía ngoài viện, nói đi, hôm nay ngươi lại chém giết mấy đầu nguyên quỷ. Chỗ cửa lớn, một đạo thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người đưa lưng về phía trời chiều, một đầu phiêu giật đuôi ngựa buộc tóc, làm nổi bật lên mấy phần tiêu sái xuất trần ý vị. Còn không có, bất quá lập tức cũng nhanh. Mặt khác, nhìn xem vị này chủ thuê nhà nữ nhi, Giang Hiểu bật cười nói, nhìn không ra ngươi tưởng tượng lực cũng rất phong phú nha. Không có ngươi phong phú. Hoa Vũ Nhu khinh bỉ nhìn đối phương, đạo, lần trước người trung niên kia rốt cuộc là ai? Ta đều sắp bị ngươi làm cho hồ đồ. Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn họ Tô. Giang Hiểu nói, liền chuẩn bị hướng gian phòng của mình đi đến. Đúng lúc này, nghe thanh âm chính là một cái xoái ca. Một cái khác cao trung tiểu nữ sinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bản cô nương đem cái này đồ đần lừa gạt về nhà nuôi đứng dậy. Đồ đần. Giang Hiểu khỏe miệng co giật một chút, sau đó liếc mắt đối phương. Bốn mắt nhìn nhau. Vừa lóe gian, cô bé kia tựa như là cử chỉ điên rồ, há to miệng, ngón tay chỉ mình, run rẩy không ngừng. Tiểu chương 301, xuất phát, mục tiêu man hoang quỷ vực. Tiểu cái gì tiểu? Hoa Vũ Nhu không hiểu mà liếc nhìn quê mật. Cái sau làm sao giống phát bệnh giống nhau? Ai nhìn xem một màn này, Giang Hiểu thở dài, quả nhiên, thân phận của ta vẫn là không gạt được sao? Khoe miệng lại là thời gian dần qua câu lên. Cái gì A Huy? Ngươi cũng phát bệnh à nha? Hoa Vũ Nhu nhìn một chút Giang Hiểu, sau đó lại nhìn một chút Tiến Tử, triệt để hồ đồ. Tinh tế hồi tưởng xuống tới, kỳ thật khoảng thời gian này rất đáng được để người hoài niệm đâu một bên khác. Giang Hiểu mặt mang sầu não, buồn bã nói, nếu như có thể, thật muốn làm người bình thường a ta. Hoa Vũ Nhu hoàn toàn nghe không vô. Mộ Dung Hiểu, ngươi không cảm thấy ngươi như bây giờ rất xấu hổ sao? Ồ, phải không? Giang Hiểu thật sâu mà liếc nhìn Hoa Vũ Nhu, cũng không nói chuyện ngữ, quay người vào phòng. A a a a. Lập tức, Hoa Vũ Nhu cảm giác chính mình mới càng giống là thằng ngốc kia. Tiến Tử, Tiến Tử. Hoa Vũ Nhu lập tức quát một tiếng bên cạnh quê mật, đạo, ngươi rốt cuộc phát cái gì thần kinh? Có thể hay không bình thường điểm? Tiến Tử phế thật lớn kinh lúc này mới cưỡng ép đè xuống tâm tình sôi động. Hoa Hoa. Nữ hài ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem Hoa Vũ Nhu, gàn từng chữ. Ngươi đến tột cùng có biết hay không hắn là ai? Mộ Dung Hiểu a? Hoa Vũ Nhu không hiểu đáp. Cái gì Mộ Dung Hiểu a? Hắn là Giang Hiểu. Tiến Tử đều nhanh gấp nói không ra lời. Giang Hiểu? Hoa Vũ Nhu ngơ ngác một chút, làm sao cảm giác danh tự này có chút quen thuộc. A, ta thật sự là phụ ngươi. Tiến Tử khóc không ra nước mắt, sau đó đột nhiên giật mình, lập tức đứng dậy, liền muốn đi hướng Giang Hiểu vị trí gian phòng. Đúng lúc này, ầm, cửa phòng mở ra, Giang Hiểu vừa vặn từ bên trong đi ra. Tiến Tử trong nháy mắt đỏ mặt, trong lúc nhất thời tất cả lời nói đều giấu ở trong cổ họng. Ngươi tốt. Giang Hiểu nở nụ cười, sau đó nhấc nhấc ba lô, nói với Hoa Vũ Nhu, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, đại khái một tuần hoặc là một tháng. Làm gì? Hoa Vũ Nhu tâm tình không hiểu hơi khác thường. Ê! Giang Hiểu nghĩ nghĩ, sau đó nói, giết nguyên quỷ. Tiếng nói vừa ra. Hoa Vũ Nhu triệt để không biết chính mình ra sao tâm tình. Nhưng mà nàng lại không chú ý tới mình sau lưng cái kia khuê mật giờ phút này há to miệng, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Đúng lúc này, Giang Hiểu còn không thu nhặt tốt. Thời gian nhanh đến, ngoài viện đột nhiên truyền đến một đạo tiếng thê. Ngươi ngày bình thường liền ở tại loại địa phương này. Cùng lúc đó, một cái gương mặt vai hùng trung niên nhân đi đến, dùng sức vô vô Giang Hiểu bả vai, nói sớm đến Lâm Thúc trong nhà ở a. Nghe vậy, Giang Hiểu nội tâm hơi có chút lộn xộn. Đi nhanh đi, thuyền muốn mở. Trung niên nhân thúc giục một tiếng. Ừm. Nhìn xem khuôn mặt của đối phương, Hoa Vũ Nhu đông nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Đây là Dương Thành Ngự Linh Sư Hiệp Hội Lâm Tinh Hà. Chốc lát về sau, Hoa Vũ Nhu lập tức phản ứng lại, khó có thể tin nhìn về phía Giang Hiểu. Đối phương như thế nào cùng nhân vật như vậy như thế thân cận? Chờ chút, Lâm Tinh Hà chính là thất trọng ngự linh sư, như vậy đại năng chẳng lẽ thật sự là đi chém giết nguyên quỷ? Kể từ đó, chẳng lẽ nói, Tô Đào chuyện chớ để ở trong lòng, ta an bài cho hắn đến một cái khác chiếc thuyền. Một bên khác, trung niên thanh âm của người theo gió mà lên, Tô gia bên kia cũng không cần muốn để ý, thực tế không được ngươi tiến ta Lâm gia cũng giống vậy, tiểu thủ tịch này danh đầu không thể so hắn Tô gia danh sách kém. Dần dần từng bước đi đến bóng lưng, hoàn toàn biến mất tại thế giới ở trong. Trong viện, Hoa Vũ Nhu thần sắc trong mắt cứng đờ ở Mộ Dung Hiểu. Giang Hiểu, thiếu nữ đứng ở tại chỗ, chỗ ngực đông nhiên tình thịch khẽ động. Người không biết ta. Rất tốt, nữ nhân, ngươi thành công gây nên chú ý của ta. Ta gọi Mộ Dung Hiểu, trong nhà có mấy cái bắt trọng ngự linh sư thúc thúc. Tinh tế hồi tưởng xuống tới, kỳ thật khoảng thời gian này rất đáng được để người hoài niệm đâu. Nếu như có thể, thật muốn làm người bình thường a. Quá khứ hồi ức hóa thành thở dài một tiếng, theo gió phiêu tán tại không trung. Hoa Vũ Nhu cố gắng khiên động vẻ miệng, miễn cưỡng cười dưới, một lần nữa ngồi trở lại ở trên bàn, tiếp tục làm lên tác nghiệp. Gió thổi qua, lưu lại cái gì? Mang đi cái gì? Hết thể như thường thôi. Anh tả dương đỏ quạt như máu, như màu nước trời chiều hắt vây tại bằng phẳng vô ngần mặt biển, giống như một bức tuyệt thế bức tranh. Trên bầu trời, mấy cái bay lượn hải âu, tăng thêm một bồi sức sống. Dầm dầm, nơi xa, hai chiếc to lớn tàu chở khách chậm rãi cập bờ, to lớn cái neo sắt rơi vào trong biển, kích thích bọt nước đoá đoá, làm bằng sắt bong tàu kết nối hai bên bờ. Hướng mặt thổi tới gió biển sen lẫn nhàn nhạt bụi tanh. Giang Hiểu nhấp một hớp nước khoáng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lâm Tinh Hà, an bài thế nào? Một chủ một bộ, để phòng vạn nhất. Lâm Tinh Hà ngang đầu, nhìn chăm chú lên kia hai chiếc cự luân, đạo, ngươi cùng ta thượng chủ thuyền, Tô Đảo cùng một vị khác thất trọng ngự linh sư tác thượng phó thuyền. Trên thuyền có bao nhiêu người? Giang Hiểu chợt mà hỏi. Tính đến thuyền trưởng, thủy thủ rối loạn lung tung người bình thường, không sai biệt lắm mỗi con thuyền 100 người. Lâm Tinh Hà đạo, ngoài ra, mỗi đêm đều sẽ kiểm kê một lần nhân số, này chúng ta sớm đã có kinh nghiệm. Ngươi tiểu tử làm sao cẩn thận như vậy? Giang Hiểu cười dưới, sau đó nhìn ra xa hướng xa xa mặt biển, ánh mắt cho đến chỗ sâu kia mảnh đen nhánh hải vực. Chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu có cố mơ hồ dị dạng cảm giác. Loại cảm giác này trước đây rất nhiều lần đại trường hợp lúc đều từng có. Chẳng lẽ lần này man hoang quỷ vực chi hành còn biết xảy ra vấn đề? Giang Hiểu mắt nhìn bên cạnh Lâm Tinh Hà, sau đó lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Trước không nói thân là ngũ trọng ngự linh sư chính mình đã là nguyên cấp phía dưới vô giải tồn tại, chỉ nói cấm thuật chi môn cùng độn hai cái này bảo mệnh năng lực là đủ ứng phó tuyệt đại đa số trường hợp. Hai người phía sau là lần này phong cấm nhiệm vụ còn lại mấy cái ngự linh sư đoàn đội. Cùng sang ngự linh sư đoàn cùng ngũ linh ngự linh sư đoàn liền ở vào trong đó. Các ngươi muốn thượng chủ thuyền? Xem ra các ngươi quả thật cùng tiểu thủ tịch có quan hệ. Ngũ linh ngự linh sư đoàn trưởng mắt nhìn Hứa Diệp, sau đó cười lạnh một tiếng, vậy liền dùng cái này lần phong cấm nhiệm vụ, làm chúng ta ngũ linh ngự linh sư đoàn đăng lâm hạng nhất điểm xuất phát. Tiếng nói vừa ra, ngũ linh ngự linh sư đoàn 5 người liền đi hướng bên trái phó thuyền. Nhìn xem đều nhanh nằm sấp trên người Tô Đảo cái kia áo trắng thiếu nữ. Hứa Diệp ánh mắt niềm ai, cái này sợ phá không, vì định bợ Tô Đảo thế mà liền nữ nhi của mình đều bỏ được như thế làm tiện. Bên cạnh, Lý Phong có chút lo lắng nói, Ú Linh điểm tích lũy chỉ kém chúng ta cùng cá mập 30 điểm công tích giá trị, lần này nếu là Tô Đảo coi là thật nguyện ý giúp bọn hắn thì tính sao? Hứa Diệp âm thanh lạnh lùng nói, một đám không có xương cốt chó thôi. Tại này bên cạnh, Hứa Huyền mấp máy môi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đường ven biển thượng cái kia đạo gầy gò bóng lưng chương 302, tiểu gia hỏa đi thuyền tại Nam Hải hai chiếc cự luân. Tầm mắt bên trong, màu xanh thẳm mặt biển, làm người tâm thần thanh thản. Giang Hiểu đứng ở bong tàu bên trên, hai tay phụ về sau, ánh mắt như biển cả thâm trầm, một đầu mực nhuộm tóc dài, chưa búi chưa hệ rối tung sau lưng, trong gió tùy ý bay lên. Nơi xa một cái khác chiếc cự luân bên trên, quần áo lam Tô Đảo chính ôm trong ngực một tên áo hồng nữ tử, tiêu căng nhìn qua Giang Hiểu. Tô Hàn không có làm được, ta nhất định sẽ vì gia gia thực hiện. Tô Đảo ánh mắt dần dần âm lãnh, đồng thời ôm chặt trong ngực mềm mại lưng ngọc. Cái sau ánh mắt hơi lộ ra thống khổ, trên mặt lại mạnh giả trang ra một bộ vẻ hưởng thụ. Một bên khác, tóc đen cắt. Lâm Tinh Hà không biết khi nào thì đi tới, lại nhảy một câu. Không rảnh. Giang Hiểu nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vị này Lâm gia thất trọng ngự linh sư làm sao cảm giác cùng thuốc cao gia chó giống nhau, liền thích dán tại bên cạnh mình. Lập tức liền muốn đi vào man hoang quỷ vực, giữa thiên địa quỷ khí còn thích ứng. Lâm Tinh Hà nhếch miệng, sau đó nhìn về phía nơi xa phiếm hắc đường chân trời, rời đi chủ đề. Vẫn được. Giang Hiểu trả lời hoàn toàn như trước đây lưu loát trực tiếp. Được. Vị này tiểu thủ tịch căn bản liền không có đem chính mình để vào mắt. Lâm Tinh Hà tự chuốc nhục nhã, quay người rời đi. Cuối cùng là đuổi đi vị này con rồi. Giang Hiểu lập tức một tay từ trong hư không sờ mó, sờ cái quýt nước ngọt đi ra. Đây chính là cấm thuật chi môn bổ sung cái thứ hai năng lực. Có được một cái 3 mét vuông không gian, cùng không gian giới chỉ không sai biệt lắm, rất là thuận tiện. Một bên uống vào quýt nước ngọt, Giang Hiểu ngắm nhìn man hoang quỷ vực, trong đầu tắc nghĩ ngợi một chút về vặt. Từ khi chính mình chém giết gõ cửa quỷ qua đi, tiểu thủ tịch cái này một danh hiệu liền có chân chính phân lượng. Thiên Cơ cung bên kia cũng là không lưu dư lực trắng trợn tuyên dương một đợt. Nam gần 18 tuổi, tứ trọng ngự linh sư, chém giết hai ương cấp quỷ vật. Đủ loại từ ngữ không thể nghi ngờ lệnh tiểu thủ tịch trở thành thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người nhân vật. May mà Giang Hiểu rời đi được sớm, nếu là trễ nữa thượng một bước, Hoa Vũ Nhu nhà liền phải bị vây đứng dậy. Nhân tộc Tân Tinh A. Giang Hiểu tự giễu cười một tiếng, sau đó quay người rời đi bong tàu. Khoang tàu cực lớn, cùng đại bộ phận chỗ ăn chơi cũng không khác nhau quá nhiều. Đến nỗi nhân số, trừ bỏ thiết yếu thuyền viên bên ngoài, cũng chỉ có hơn 10 vị trí ít ngũ trọng trở lên ngự linh sư. Giang Hiểu ở chỗ đó gian phòng chính là tầng 2 đỉnh cấp phòng. Đây cũng là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là Lâm Tinh Hà liền ở tại hắn sát vách. Kể từ đó, đám người cũng chỉ có thể cảm thán một câu có quan hệ chính là tốt. Về đến phòng, Giang Hiểu liền gọi ra hấp nhận, bắt đầu thu nạp giữa thiên địa nồng đậm quỷ khí. Vẫn là những người khác như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái gọi là nhân tộc Tân Tinh, Thiên Cơ cung tiểu thủ tịch, bí mật giống như một đầu lệ quỷ quanh thân quấn quanh lấy lành lạnh quỷ khí. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách, Lâm Tinh Hà đang cùng Long Thủ thông qua hệ chặt nói chuyện phiếm. "Lâm Tinh Hà, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, Giang Hiểu đứa nhỏ này ta bảo bọc, chắc chắn sẽ không để hắn đi bước lên nguy hiểm. Nhìn xem hàng chữ này, Long thủ ánh mắt không khỏi hơi khác thường. Không có cách nào, chính mình cấp độ này tồn tại luôn không khả năng mở miệng để Lâm Tinh Hà đi chèn ép người ta Giang Hiểu a. Lâm Thừa, đi, ngươi có thể chú ý đừng để tiểu tử kia khinh suất, nói cái gì cũng đừng để hắn đi chấp hành ác tính sự kiện linh dị. Thấy thế, Lâm Tinh Hà sững sờ. Sau một khắc, phong cấm nhiệm vụ cũng không phải ác tính sự kiện linh dị. Lâm Tinh Hà vỗ đùi, lẩm bẩm, đại ca ra mặt chính là mỏng, lo lắng Giang Hiểu, nói rõ chẳng phải được rồi. Còn phải cố ý cùng ta cái này đệ đi vào mẹo. Lâm Tinh Hà, không có vấn đề, đại ca ngươi bằng dao, ta đều ghi tạc trong lòng. Làm sao luôn cảm giác có chỗ nào không đúng? Long thủ lẩm bẩm một câu, sau đó cũng không có hướng sâu nghĩ, dù sao chỉ cần Giang Hiểu đừng có lại làm náo động là được. Ngươi nói ngươi một cái tứ trọng ngự linh sư, thế nào liền giết đến thai ương cấp quỷ vật. Nhớ tới gần nhất tiểu thủ tịch danh tiếng, Long thủ liền nghiến răng, trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu, kể từ đó, đừng nói ý liền với nàng, chính là ta đều có chút ảo não tiểu tử này không thành ta Lâm gia con rể. Một phen nói chuyện tiếng. Lâm Tinh Hà xem như triệt để thăm dò nhà mình đại ca ý niệm, càng thêm kiên định đối Giang Hiểu chiều cố. Đêm đó hợp lúc, Lâm Tinh Hà liền cố ý bàn giao đạo, ngày mai chúng ta liền muốn chính thức đi vào Man Hoang Quỷ vực, tiếp xuống chiếc thuyền này muốn an bài người đến phòng thủ, hai người một tổ, để phòng sự kiện linh dị sinh ra. Theo trình tự ta đã an bài tốt, đây là danh sách, các ngươi mọi người nhìn một chút. Đám người vừa mới nhìn, lập tức liền kinh ngạc. Không phải chứ, Lâm tiền bối, sao có thể làm phiền ngươi phòng thủ? Lý Phong nghi hoặc mở miệng nói, nhân số chúng ta đã đủ. Lời còn chưa nói hết, bên cạnh, một cái tóc dài nam tử liền giật giật ống tay áo của hắn, đạo, ngươi nhìn kỹ một chút. Lý Phong thoạt đầu còn không hiểu, đợi cho thấy rõ Lâm Tinh Hà bên cạnh cái kia tên về sau, biểu lộ lập tức liền cứng đờ ở trừ Giang Hiểu còn có thể là ai có tư cách này. Giang Hiểu, ngày mai cùng đi với ta bong tàu phòng thủ, thuận đường để ngươi nhìn xem Man Hoang Quỷ vực đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Không để ý đám người, Lâm Tinh Hà chiều Giang Hiểu mở miệng nói. Đa tạ. Giang Hiểu mặc dù luôn cảm thấy con hàng này đại khái là lầm cái gì, bất quá có sao nói vậy, thất trọng ngự linh sư mang chính mình tại phó bản, cái này đãi nộ còn được. Man Hoang Quỷ vực khu vực trung tâm khoảng cách Dương Thành kỳ thực cũng không tính quá xa, chỉ có 300 cây số khoảng cách, bình thường đến nói 15 tiếng liền có thể đến. Nhưng mà quỷ vực quỷ dị ly kỳ cũng không ít, lại thêm kia mấy đầu nguyên quỷ tuy nói sẽ không chuyên môn cứu đồng loại, nhưng nếu là trên đường gặp được, phát sinh điểm xung đột cũng là không thể tránh được. Lâm Tinh Hà cùng một vị khác thất trọng ngự linh sư riêng phần mình đều nắm giữ một cái có thăm dò năng lực linh khí, đi lại mỗi một bước có chút chú ý cẩn thận. Vào lúc ban đêm, Giang Hiểu vừa mới tu luyện kết thúc, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, chỉ nghe thấy khoang tàu giọng nói thông báo một tin tức. Xin chú ý, bản thuyền đã đi vào Man Hoang Quỷ vực. Quả nhiên, xuyên thấu qua thêm dày trong suốt cửa sổ, Giang Hiểu chú ý tới phía ngoài nước biển đã là đen kịt một màu. Cũng không phải là bóng đêm hắc, mà là giống như là mực nước đen nhánh, nhìn chăm chú lâu lệnh người có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đúng. Đúng lúc này, một tấm trắng bệnh mặt quỷ đột nhiên dán tại ngoài cửa sổ. Ngâm ở trong nước biển mặt quỷ, tựa như một khối màu trắng khăn lau, cứ thế mà gạt ra một bộ vặn bẹo ngũ quan. Dung minh một màn. Cho nên, Giang Hiểu nhìn xem trương này kinh khủng mặt quỷ, hiếu kỳ nói, một giây sau ngươi có phải hay không liền nên mở mắt làm ta sợ rồi. Bạch, tấm kia màu trắng bệnh mặt quỷ đột nhiên mở hai mắt ra, đen nhánh đồng tử thẳng vào nhìn chăm chú cửa sổ bên trong Giang Hiểu, mắt đen bên trong tràn ngập nồng đậm đến tan không ra bán độc lệnh người nổ nước bọt một màn. Quỷ khí còn không có ta nồng đậm tiểu ra hỏa, một bên chơi bùng đi. Giang Hiểu không có phản ứng cái này thành cấp bạch thú quỷ, tắt đèn, nghiêng người chìm vào giấc ngủ. Chương 303, Tô gia lão hai Man Hoang Quỷ vực bên trong. Ngày đêm có phân, thiên địa u ám, nước biển đen nhánh, giống như đi thuyền tiến địa ngục biên giới. Bong tàu bên trên, hai đạo nhân ảnh nhàn nhã sải bước. Bạch Giang Hiểu cong ngón đúng ra, tinh thuần linh lực hóa thành một cái hộp băng, đánh chúng lặn trong dưới mặt biển quỷ nước. Phu phu, cái sau thụ trọng thương, lồng ngực đều phá một cái độc lớn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đại khái là bởi vì thiên địa hoàn cảnh nguyên nhân, Man Hoang Quỷ vực bên trong quỷ nước liền giống với Thương Nguyên Quỷ vực đất vàng quỷ số lượng đông đảo. Hiền chất, ngươi khi nào đột phá được ngũ trọng ngự linh sư? Lâm Tinh Hà hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu. Trong trí nhớ, đối phương hai ngày trước vẫn là tứ trọng ngự linh sư, không ngờ đảo mắt liền im lặng không lên tiếng đột phá làm ngũ trọng ngự linh sư. Năm gần 18 tuổi ngũ trọng ngự linh sư, kinh thế tuyệt diễm. Khuya ngày hôm trước cơm nước xong xuôi không chuyện làm, liền tùy tiện tu luyện một chút. Giang Hiểu thuận miệng nói một câu. Cái này. Nghe vậy, Lâm Tinh Hà nhịn không được nhìn nhiều mắt Giang Hiểu. Giang Hiểu tiếp tục trên bong thuyền đi lại, ngẫu nhiên xuất thủ giải quyết mấy cái trong nước biển quỷ nước, nhẹ nhàng thoải mái. Đúng lúc này, quanh nơi xa đột nhiên bộc phát kịch liệt linh lực ba động. Chỉ thấy Tô đảo chân lướt mặt biển, tay cầm chiến mâu, tại này quanh mình linh lực hóa thành từng đạo tử sắc lôi xà, tùy ý tung hành, không ngừng chui vào nước biển bên trong, đánh giết quỷ nước. Trong lúc nhất thời dưới mặt biển phương truyền ra trận trận sấm rền thanh âm, linh mang lấp lánh. Lập tức, đại lượng hồn châu chậm rãi dâng lên. Rất là một màn kỳ dị. Một cái khác chiếc cự luân thượng đám người càng không ngừng vì đó lớn tiếng khen hay. Ngươi có thể làm được sao? Tô Đào nhìn về phía Giang Hiểu, khiêu khích nói, ta phục cái này giải tệ. Giang Hiểu bị chọc cười. Cái này hai chiếc cự luân đều sắp đặt pháp trận gia trì, bình thường bị nước lại tạo thành không được ảnh hưởng. Bên cạnh, Lâm Tinh Hà cũng có chút im lặng, lãng phí linh lực ở đây, ý vị ở đâu? Đúng lúc này, nơi đây quỷ nước rất nhiều, không biết Giang Hiểu ngươi có thể cùng ta xuống tới cùng nhau chém giết quỷ quái. Tô Đào lại không buông tha, linh khí ra chỉ dưới, âm thanh như thiên lôi cuộn cuộn, vang vọng tại vùng thế giới này. Vừa loan gian, chủ thuyền cùng sa ngự linh sư đoàn đám người cũng đều nghe thấy, vội vàng chạy ra. Gia hỏa này, nửa điểm cũng không có con em thế gian nên có phong độ. Lý Phong cắn răng, hậm hực nói, không có cách, người ta có phách lối tư bản. Một vị khác tóc dài nam tử lắc đầu thở dài, như vậy cũng tốt so phổ thông trong xã hội một ít phú nhị đại hoàng cố. Có tiền chính là yêu tiêu xài, thậm chí còn có thể tại trên mạng cùng dân mạng đối phun, cũng không cố kỵ cái gọi là phong độ lễ nghi. Bất quá là ném cái tốt thay thôi. Hứa Diệp lạnh lùng nói, ngữ khí xem thường. Tiểu thủ tịch. Hứa Huyền tắc nhìn về phía cái kia đạo gầy gò bóng lưng, mấy đạo ánh mắt cùng nhau tập hợp mà tới. Khác trên một con thuyền lũ linh ngự linh sư đoàn mấy người cũng tại châm ngòi thổi gió. Thật phiền phức, bất quá. Thấy thế, Giang Hiểu ngáp một cái, lười biếng nói, thỏa mãn ngươi. Tiếng nói vừa ra, bạch. Giang Hiểu nhảy xuống, phiên ngược kinh hồng, thể nội linh lực vận chuyển, phản phất đạp tại đất bằng đặt chân tại trên mặt biển. Hội tụ ở dưới chân linh lực không ngừng nổi lên từng đợt sóng gợn. Chiêu này rơi vào cùng sang ngự linh sư đoàn đám người trong mắt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt tiểu thủ tịch đối với trong cơ thể mình linh lực điều khiển coi như tinh chuẩn. Mặt biển đi lại cùng ngự không phi hành nhưng khác biệt. Cái trước cần đối linh lực khống chế tinh chuẩn, một khi vận dụng hồn châu năng lực còn dễ dàng xáo trộn linh lực vận chuyển tiết tấu, có thể nói là độ khó khá cao kỹ xảo. Chỉ thường thôi. Tô Đào khinh thường cười một tiếng, sau đó bên ngoài cơ thể lôi đỉnh chi lực càng thêm rực rỡ chói mắt, tử sắc lôi xả mang theo thế tồi khô là hủ, tự động phá vỡ mà vào mặt nước, đánh chúng một đầu không kịp chạy trốn quỷ nước. Một viên thanh cấp quỷ nước hồn châu cứ như vậy chậm rãi dâng lên. Lôi vong bên trong, Tô Đào hai tay vào ngực, tiêu căng ngẩng đầu, mặc kệ không nhúc nhích, quỷ quái liền tự nhiên bị tiêu diệt. Một màn này rơi vào người ngoài trong mắt, càng là thiếu không được sợ hãi thán phục. Dù là cùng sang ngự linh sư đoàn mấy vị kia cũng không khỏi thở dài, không có cách nào à, Tô gia thiên phú huyết mạch quá biến thái. Vậy đúng lúc này, một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt tử sắc lôi long từ cựu thiên chi thượng, phẫn nộ xung kích tại Tô Đào phía trước không đủ 3 mét chỗ. Sóng biển nổ tung, mang theo mùi hôi thối nước biển văng khắp nơi tại kia một bộ màu lam hoa phục phía trên. Cái sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, kém chút không có bị đánh xuất thủ phản kích. Người muốn chết. Tô Đào tức giận để mắt tới Giang Hiểu. Lão nhị, ngươi là gan không đến nỗi nhỏ như vậy a? Giang Hiểu khép cười một tiếng, sau đó cho cái ánh mắt, không phải ngươi nói muốn giết quỷ nước sao? Tiếng nói vừa ra, Tô Đào lúc này mới phát hiện phía trước chỗ kia chậm rãi dâng lên một viên màu đen quỷ nước hồn châu. Lập tức, Tô Đào cái chán gân xanh cổ động. Cả hai cách xa nhau mấy chục mét, đối phương không giải quyết hắn kia một phiến khu vực quỷ nước, trái lại chiều phía bên mình xuất thủ. Hừ, chút tài mọn dám múa dịu qua mắt thợ. Tô Đào hừ lạnh một tiếng, chợt bước về phía trước một bước, đồng thời trong tay chiến mâu diệp diệp phát quang, dường như hóa thành một đạo thuần trắng trùng sáng. Bá, sau một khắc, Tô Đào cánh tay cơ bắp đột nhiên bạo khởi, chiến mâu trong chốc lát xuyên thủng hết thảy, đem không khí cọ sát ra một cái ánh lửa, hãi nhiên vô cùng đánh út về phía Giang Hiểu. Uy thế ngập trời. Giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có cái này một cây vô địch chiến mâu. Ven đường mặt biển bị khí lãng cắt chém ra một đạo trường ấn, thật lâu vô pháp khép lại, so với ngư lôi đạn đạo còn muốn lực lượng kinh khủng. Sắc bén kình phong của tới. Giang Hiểu nguyên bản bị dựng thẳng lên đôi ngựa đột nhiên tránh thoát, mái tóc màu đen như thủy mặc hắt vây ra. Đối mặt có thể xưng thí thần chi mâu, thiếu niên lại đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Siêu, trong chốc lát, cây kia chiến mâu như thần kiếm xuyên thủng kia một đầu phiêu tán ở không trung tóc đen, xuất vào mặt biển ở trong. Đồng thời, Giang Hiểu sau lưng chậm rãi dâng lên một viên bạch lũ quỷ hồn châu. Cẩn thận một chút, tộc đệ. Tô Đào hai mắt nhắm lại, nhìn như hảo tâm nhắc nhở. Đồng thời, trong tay phải linh lực lại lần nữa hội tụ mà thành một cây kim sắc chiến mâu. Cái này không phải có lão nhị ngươi thay ta suy nghĩ sao? Bất quá, lão nhị chính ngươi an nguy cũng phải chú ý một chút ta. Đối mặt một màn này, Giang Hiểu lại mở miệng cười. Tiếng nói vừa ra, không ai chú ý tới này, trong mắt một bôi hàn quang lóe lên. Thể nội thiên thánh ấn bỗng nhiên sáng lên. Một cỗ nóng rực cảm giác trong nháy mắt càn quét quanh thân tất cả gân cốt. Lấy Giang Hiểu làm trung tâm, một cỗ không cách nào hình dung quần quần khí thế ẩm vàng càn quét ra. Ừm, chuyện gì xảy ra? Tô Đào bỗng nhiên cảm giác quanh mình không khí ẩn ẩn trở nên có chút kiềm chế, ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử đột nhiên co lại, cái này chỉ gặp được phương chẳng biết lúc nào hình thành một đoàn tích nặng lôi vân, lớn bằng ngón cái lôi xà không ngừng xuyên qua trong đó, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, lôi vân liền phảng phất một cái cực kỳ không ổn định lò phản ứng hạt nhân, khó mà phỏng đoán trong đó đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào hoảng sợ năng lượng. Vê đút có vê đút. Cùng sang ngự linh sư đoàn đám người cũng đều kinh, tiểu thủ tịch đây là muốn làm gì? Ngay cả Lâm Tinh Hà đều âm thầm nuốt nước miếng. Giang Hiểu, Tô Đào giận tí mặt, đang muốn mở miệng thời điểm, vang ầm ầm ầm, vô số đạo diệt thế huyền lôi đùng đùng không ngừng rơi xuống. Chói mắt đến cực điểm lôi quang đem Tô Đào ở chỗ đó khu vực bao phủ hoàn toàn, sắc bén linh lực đủ để khiến người ngạt thở. Nơi đây quỷ nước ta cùng nhau thay người giải quyết. Cách đó không xa, Giang Hiểu nhàn nhạt nhìn xem một màn này, đạo, lời cảm kích cũng không cần nói rồi, ai bảo ngươi là Tô gia lão nhị đâu. Chương 304, mộng nữ rộng lớn vô ngần trên mặt biển. Hai vị thần tiên đánh nhau, quấy đến gọi là một cái long trời lở đất. Trong biển những cái kia quỷ nước liền phảng phất cá bình thường, thảm tao tác động đến, hóa thành từng mai hồn châu dâng lên. Đợi cho sau một hồi, thực tế là giết phương viên vài giặm lại vô quỷ quái có thể giết. Giang Hiểu cùng Tô Đào lúc này mới khó khăn lắm coi như thôi. Cái này đê tiện thôi. Ta nhất định phải phế hắn. Tô Đào lại vô trước đây thần tình kiêu ngạo, trong mắt đều là lửa giận. Thiên Thánh ấn ra chỉ hạ lôi đình lĩnh vực, tự thân giống như ở vào một cái lôi khu, vô số đạo kinh khủng lôi đình đồng loạt rơi xuống. Canh hôi nước biển xối Tô Đào một thân, chưa hề chật vật như thế qua, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đây chính là Tô gia lục trọng ngự linh sư. Đúng lúc này, cái kia đạo thanh âm ghê tởm lại lần nữa vang lên, không thể nào, không thể nào, sẽ không như thế kém a. Ngươi, Tô Đào trợn mắt nhìn, nhịn không được bước về phía trước một bước. Kết quả lại bởi vì tâm thần thất thủ, trong lúc nhất thời thể nội linh lực vận chuyển không có đem không đúng chỗ, chân phải đột ngột dẫm vào nước biển bên trong, thân thể một cái lảo đảo. Tô Đào giật mình, đội vàng bình phục tâm tình, điều chỉnh hô hấp. Chật chật, thật rất Tô Nhược bên cảm thấy mất mặt. Một bên khác, Giang Hiểu lắc đầu, lập tức bay vọt hồi bong tàu bên trên. Giang Hiểu, ngươi đây là khiêm tốn một chút đi. Lâm Tinh Hà nhịn không được mở miệng nói, Tô gia dù nói thế nào, ta đây là giận vì người khác không biết phấn đấu, buồn vì bất hạnh của người khác. Giang Hiểu ngắt lời nói, nhìn xem Tô gia tại Tô Nhược Uyên trong tay dần dần xuống dốc, ta tâm đau nhức à. Ngươi có thể rõ ràng cảm thụ của ta sao? Ngươi không thể a. Nghe vậy, Lâm Tinh Hà sắc mặt một hắc. Giang Hiểu cũng lười cùng gia hỏa này nói thêm cái gì, quay người đi vào trong thuyền. Không nghĩ tới tiểu thủ tịch thế mà có thể cùng Tô gia thứ nhì danh sách phân đỉnh chống lại. Bên cạnh, cùng sang ngự linh sư đoàn ánh mắt mọi người dị dạng. Phải biết, dưới mắt Giang Hiểu vẫn chỉ là ngũ trọng ngự linh sư, mà Tô Đào chính là lục trọng ngự linh sư, đồng thời còn một mình chém giết đếm rõ số lượng đầu thai ương cấp quỷ vật. Nhìn đối phương bóng lưng, Hứa Diệp ánh mắt phức tạp. Ban đầu vị này tiểu thủ tịch trên trời nhảy xuống Dương Thành lúc, chính mình còn tưởng rằng đối phương cùng còn lại mấy cái bên kia mới từ Thiên Cơ cung đi ra người trẻ tuổi giống nhau, tự cao tự đại, trừ ngự linh sư cảnh giới bên ngoài, xử lý sự kiện linh dị kinh nghiệm không sai biệt lắm là không. Không ngờ, đối phương lại nhiều lần mang cho chính mình kiếp sợ, hoàn toàn đánh vỡ thưởng thức. Hành trình đã qua một nửa, tiếp xuống các ngươi cẩn thận một chút, một khi xảy ra bất trắc lập tức cho ta biết. Lâm Tinh Hà dặn dò một câu, sau đó rời đi. Đương theo lấy dần dần xâm nhập man hoang quỷ vực, âm trầm quỷ dị không khí cũng càng thêm nồng đậm lên. Ở khắp mọi nơi quỷ khí thời khắc cảnh cáo lấy ngự linh sư nhóm khả năng sinh ra sự kiện linh dị. Chỉ là chủ thuyền, tự dưng chết thảm liền có mười mấy người. May mà chính là ngự linh sư nhóm kinh nghiệm phong phú, mỗi lần sinh ra sự kiện linh dị ngay lập tức liền sẽ bay nhanh đuổi đến, giống như đội phòng cháy chữa cháy dập lửa hiệu suất cực cao. Thiên đạo vận mẹo quá nghiêm trọng. Đêm khuya, Lâm Tinh Hà nhìn ngoài cửa sổ phun trào đen nhánh nước biển, cau mày, trước kia tiến man hoang quỷ vực thời điểm đều không có gian nan như vậy. Vì cảm giác gì nơi đây quỷ khí phá lệ nồng đậm đâu? Đột nhiên, Lâm Tinh Hà phát giác được dị dạng, chẳng lẽ là phòng ta chung quanh có dấu không muốn người biết quỷ quái? Cùng lúc đó, sát vách, Giang Hiểu chính ngồi xếp bằng. Giữa thiên địa nồng đậm quỷ khí chậm rãi chạy vào hấp nhận ở trong. Đại diện minh sắt đêm tịch quỷ hồn châu không ngừng tản ra tia sáng yêu dị, âm trầm đáng sợ. Không sai. Sau một hồi, Giang Hiểu mở hai mắt ra, khóe miệng nhịn không được dương lên. Minh sát bây giờ đối với linh lực tiêu hao đã xuống tới chừng 6 thành, đồng thời còn kết hợp quỷ khí sinh ra sát khí, uy lực lại lần nữa tăng lên mấy lần không thôi. Đối với thường nhân mà nói, cất bước khó khăn man hoang quỷ vực, ngược lại thành tiểu thủ tịch nhạc viên. Đồng thời, bởi vì đột phá làm ngũ trọng ngự linh sư, trong đan điền có khả năng dung nạp linh khí tăng nhiều về sau, thân thể có thể thu nạp quỷ khí hạn mức cao nhất cũng tăng cao hơn một chút. Không sai biệt lắm qua một thời gian ngắn nữa, chính mình liền có thể thông qua quỷ bóng hấp thu một viên thai họa cấp hồn châu thu hoạch được thai họa cấp lục thân. Bành. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một đạo tiếng đập cửa. Giang Hiểu thu hồi bản mệnh linh khí, có phần hơi kinh ngạc. Muốn như vậy, ai còn sẽ tìm đến mình? Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đứng dậy mở cửa, lại phát hiện phía ngoài hành lang không có một ai. Ồ, có chút một màn quỷ dị, Giang Hiểu nhưng cũng không có dư thừa biểu lộ. Y thế a đột nhiên gian, hành lang bên kia chỗ truyền ra nhẹ nhàng tiếng ca, như trong ngọn núi thanh tuyền tiếng ca. Chưa nói tới êm hay, lại rất thanh tịnh, dường như có thể truyền lại đến linh hồn phương diện bình thường, lệnh người nhịn không được muốn tiếp tục nghe nhiều một hồi. Giang Hiểu đi tới. Sau một khắc, cái kia đạo tiếng ca lại tại phía trên vang lên. Phản phất là tại chỉ dẫn chính mình đi tới nơi nào đó. Đi theo tiếng ca, Giang Hiểu mở cửa sắt ra, đi vào bong tàu chỗ. Hoa, giờ phút này chính vào đêm khuya. Một trận không lớn không nhỏ báo tố bao phủ vùng biển này. Cuồn phong càn quét, sóng biển lũy thế cao ngàn trượng, đâm vào cự luân phía trên, vỡ vụn thành từng đóa bọt nước, nương theo lấy cuồn phong thổi đến tại trên mặt mình. Ê a, cái kia đạo huyền chuyển động lòng người giọng nữ ngay tại phía trước. Giang Hiểu thuận nhìn lại, liền gặp lấy một cái huyền chuyển bóng lưng xếp bằng ở xa xa màn mưa bên trong, hai chân cuộn tại mặt đất, nước mưa ướt nhẹp kia một mái tóc đẹp đen nhánh. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại thêm nhẹ nhàng giọng hát, xếp bằng ở mưa to bên trong váy trang thiếu nữ, điềm đạm đáng yêu, làm lòng người yêu. Giang Hiểu hô một tiếng, ai vậy? Hát cái gì đâu? Không có trả lời. Ô đột nhiên gian, nguyên bản nhu hòa tiếng ca trở nên ai oán lên, như khóc như tố. Đừng, ta người này có thể không nhìn được nhất nữ hài tử khóc. Giang Hiểu nói liền chiều đối phương đi tới, đồng thời trong tay ố quang lóe lên, cầm hấp nhận. Ta tìm không thấy đường về nhà. Đợi cho Giang Hiểu tới gần về sau, thiếu nữ tiếng nức nở vang lên. Đại ca ca, cái này đưa ngươi về nhà. Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, trong tay hấp nhận ngưng tụ ra một vòng đen nhánh trắng quyết, trong chốc lát đánh út về phía đối phương. Vây trang thiếu nữ hoàn toàn không ngờ tới đối phương cư nhiên như thế quả quyết, lập tức quay đầu, lộ ra Giang Thiền diện mạo. Nếu là thường nhân, chắc chắn giật nảy cả mình, động tác có chỗ cứng đờ. Thế nhưng Giang Hiểu tâm như hàn thiết, trong tay hấp nhận không có mảy may chần chờ, ngũ trọng ngự linh sư bộc phát, trực tiếp đem vây trang thiếu nữ trước ngực chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. A a a a, cái sau kêu thẳng một tiếng, như hoa gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đoán độc lên. Nó thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Giang Hiểu, sau đó lập tức trốn vào nước biển bên trong, biến mất không còn. Chợt được ngược lại là rất nhanh. Giang Hiểu cười nhạo một tiếng. Nay quỷ chính là một nữ, một loại vận rủi cấp quỷ vật, am hiểu nhất ở trong biển vận dụng nguyên thuật khiên động thường nhân tâm hồn. ngay tại Giang Hiểu chuẩn bị xoay người lại thời điểm, xa xa hải vực chợt xuất hiện một cái bóng đen to lớn, dường như quái vật lớn, cực kỳ khủng bố uy hiếp cảm giác. Ừm, cái này lại là cái gì? Giang Hiểu có phần hơi kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Quả nhiên, càng là tiếp cận man hoang quỷ vực chỗ sâu, chuyện quỷ dị liền càng ngày càng nhiều. Ô ô ô, cùng lúc đó, đầu kia mộng nữ tiếng khóc lại vang lên, đáng ghét vô cùng. Nha, cái này quỷ nương môn. Giang Hiểu tìm hướng âm thanh nguyên chỗ, liền chuẩn bị quá khứ có thể bắt được. Nhưng vào lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà không động đậy. Mưa rào xối xả, cuồn phong lại hỗn hợp có nước biển, tóc đều bị ướt nhẹp tấu, trong không khí tràn đầy hơi nước, hô hấp cũng không được tự nhiên. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu nhíu mày, một bên thôi động thể nội linh lực muốn thoát khỏi trói buộc, một bên nắm chặt hắc nhận để phòng bốn phía dị động. Giờ này khắc này, bao tố bên trong, phong thanh, tiếng sóng biển, thiếu nữ tiếng ca, triệt để hỗn tạp lại với nhau. Quỷ dị như vậy thời khắc, chính mình lại vô luận như thế nào cũng không động đậy, tâm tình khó tránh khỏi nôn nóng bất an. Cùng một thời gian, trong bóng tối, cái kia quái vật khổng lồ mang theo vô pháp nói rõ cảm giác áp bách, dần dần tới gần, triệt để hiện lộ tại trong mắt, một chiếc giường như tới từ địa ngục chỗ sâu U Linh Thuyền. Chương 305, U Linh Thuyền chậm rãi từ trong bóng tối lái tới U Linh Thuyền, dường như thế kỷ 18 tạo vật, toàn thân từ hư thối tấm ván gỗ chế thành, buồn rách nước, cả con thuyền tại bão tố bên trong sóc nảy đến kịch liệt, như một cái hán tử say. Cái này, Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, vô ý thức muốn rời khỏi, nhưng thân thể lại gắt gao quả thực là không động đậy. Chiếc này U Linh Thuyền cứ như vậy dừng sát ở bên hông, lặng im bí mắng, nhưng lại tản ra cực kỳ u hàn hoàng truyền khí tức. Đồng thời, đầu kia mộng nữ tiếng khóc cũng biến mất. Thậm chí Giang Hiểu cảm giác cả phiến thiên địa tất cả âm thanh đều không hiểu yếu bất xuống dưới. Rõ ràng là cuồng phong mưa rào chẳng cảnh, chính mình lại cảm thấy một cỗ vị dị tĩnh mịch. Bang đương, đúng lúc này, một đạo ngọn đèn lắc lư âm thanh đánh vỡ tĩnh mịch. Sau một khắc, Giang Hiểu kinh hãi phát hiện kia chiếc U Linh Thuyền thế mà chậm rãi vươn một tấm ván gỗ dựng cái tới. Đồng thời, hắc ám chỗ sâu sáng lên một chiếc u ám quỷ hỏa. Cô, Giang Hiểu nuốt nước miếng, sau đó lập tức ở trong lòng kêu gọi, quỷ bóng, quỷ bóng. Không có trả lời. Đối phương thế mà tại loại này thời điểm then chốt trở nên yên lặng. Lâm Tinh Hà làm sao cũng không có động tĩnh. Giang Hiểu trong lòng rất là không hiểu, như thế một chiếc vô cùng kinh khủng quỷ thuyền, nghiễm nhiên vượt qua thai ương cấp tồn tại. Bang đương, nương theo lấy kia ngọn tản ra quỷ hỏa ngọn đèn dao động, có thể thấy rõ ràng một đạo hắc ảnh từ kia chiếc cũ linh thuyền thượng hướng mình đi tới. Nguyên quỷ, vẫn là cái gì? Trong lúc nguy cấp, Giang Hiểu trong đầu suy nghĩ như nha, lâm vào khốn cảnh ở trong. Càng quỷ dị hơn là, vốn nên là báo tố ở trong chẳng cảnh, chính mình lại vẫn cứ không cảm giác được những cái kia phong thanh cùng tiếng mưa rơi. Dưới mắt, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại có kia chiếc quỷ khí lạnh lạnh lũ linh thuyền cùng kia chén đèn dầu. Két két. Thư thôi tấm ván gỗ dường như không chịu nổi đạo hắc ảnh kia trọng lượng, phát ra một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai. Đối phương đang theo chính mình đi tới. Giờ khắc này, Giang Hiểu cả người tê cả da đầu, lưng chỗ lông tóc dựng đứng. Chỗ chết người nhất chính là, chính mình giờ phút này còn không động đậy, hoàn toàn chỉ có thể mặc người chém giết. Xanh mơn mận quỷ hỏa không ngừng lắc lư, dần dần tới gần. Đồng thời, trong không khí một cỗ nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm phiêu tán đi qua. Ừm. Giang Hiểu sững sờ. Sau một khắc hắn liền kinh ngạc phát hiện đạo hắc ảnh kia thế mà là một người mặc hoa anh đào kimono, nghệ kỹ ăn mặc nữ tử. Vốn nên là động lòng người một tấm gương mặt xinh đẹp, hai má lại thoa nồng đậm bạch phiến, bờ môi một điểm tươi đẹp màu son, nhìn qua phá lệ âm trầm đáng sợ. Đối phương vừa mới tới gần, kia cố lạnh buốt đến cực điểm âm khí liền truyền lại tại Giang Hiểu trần trụi bên ngoài trên da thịt, vừa loáng gian một trận nhỏ vụn nổi da gà dâng lên. Chủ nhân nhà ta, hy vọng gặp ngươi một mặt. Nghệ kỹ nữ tử tiếng hoa hơi có vẻ không lưu loát. Người vẫn là quỷ. Giang Hiểu không hiểu, chẳng lẽ biến thành quỷ vẫn là học không được tiếng hoa? Nhưng muốn nói trước mắt vị này là người sống sờ sờ, vậy thì càng thêm lệnh người không lạnh mà sát. Cũng không có chờ Giang Hiểu trả lời, nghệ kỹ nữ tử liền duỗi ra tái nhợt đầu ngón tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái Giang Hiểu ngạch đỉnh. Một sợi âm khí chi khí truyền vào thể nội. Sau một khắc, Giang Hiểu liền kinh hãi phát hiện thân thể của mình thế mà không tự chủ được đi theo đối phương hướng phía kia chiếc quỷ thuyền đi đến. Mặc cho chính mình đem hết toàn lực muốn dãy rủa thoát khỏi, nhưng vẫn là bất lực, chỉ có thể trơ mắt từng bước một đạp lên kia chiếc U Linh Thuyền. Cảm giác tựa như là ngay tại bước vào địa ngục. Két két, Giang Hiểu vừa mới đạp lên chiếc này rách mướp quỷ thuyền, lập tức liền ngạc nhiên phát hiện chính mình rốt cục một lần nữa nắm giữ thân thể quyền khống chế. Vừa vặn bên cạnh vị kia ăn mặc hoa anh đào kimono nghệ kỹ nữ tử lại lệnh Giang Hiểu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiếc này U Linh Thuyền niên đại xa xưa, nơi hẻo lánh bên trong thậm chí còn kết mạng nện, lại không có bất kỳ cái gì khí tức của vật còn sống, chỉ có lạnh như băng tĩnh mịch. Đồng thời, trong không khí nồng đậm đến cơ hồ tan không ra quỷ khí cũng lệnh chính mình cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Nghệ kỹ nữ tử chậm rãi chiều chỗ sâu đi đến, không nói tiếng nào. Giang Hiểu tại chỗ ngơ ngác một chút, không biết đến tuột cùng có tên hay không vận dụng mộng điệp bội thoát đi nơi đây. Mộng điệp bội có nhất định thất bại khả năng, đồng thời đối phương tạm thời tuyệt không biểu hiện ra tổn thương mình ý đồ. Ngoài ra, Giang Hiểu đối với vị kia nghệ kỹ nữ miệng bên trong chủ nhân cũng rất là tò mò. Đối phương chẳng lẽ chính là chiếc này quỷ thuyền chủ nhân? Cấp bậc gì? Nguyên Huyền. Giang Hiểu trong lòng lần nữa kêu gọi vài tiếng quỷ bóng, có thể vẫn là không có đáp lại. Đúng lúc này, phía trước vị kia nghệ kỹ nữ tử quay đầu nhìn lại, ánh mắt không mang mảy may tình cảm sát thái, không nói một lời nhìn chằm chằm Giang Hiểu. Giang Hiểu bị nhìn chằm chằm có chút trong lòng bồn chồn, chỉ có thể kiên trì đi theo. May mà chính là chiếc này quỷ thuyền nội bộ ngược lại không có cất giấu cái gì hung lệ ngập trời lệ quỷ, dường như cả con thuyền cũng chỉ có cái này nghệ kỹ nữ tử cùng nàng trong miệng chủ nhân. Hắc ám đường đi bên trong, nghệ kỹ nữ tử mang theo Giang Hiểu đi vào cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng gõ vang kia phiến cửa gỗ. Ba hơi qua đi, nghệ kỹ nữ tử động tác êm ái tướng môn đẩy ra. Cùng một thời gian, trong đó chẳng cảnh hiện lộ tại trong mắt mình. Một gian không lớn không nhỏ gian phòng. Bốn phía nơi hẻo lánh bên trong điểm bốn cây đèn tròn, tạp vật không nhiều. Ngay phía trước đất trống trưng bày một tấm bàn dài, phía sau còn có một cái ghế. Trên ghế ngồi một cái người đeo mặt nạ, cũng không có bất kỳ cái gì đáng sợ khí tức, tựa như là phổ phổ thông thông một cái đường thường người. Tấm mặt nạ kia cũng lộ ra tương đối đơn sơ, chính là một khối hình vuông vải trắng, phía trên dùng máu tươi họa một cái bát chữ. 8. Giang Hiểu không phải rất rõ ràng cái chữ này đại biểu cho có ý gì. Một bên khác, nghệ kỹ nữ tử đem Giang Hiểu mang ra nơi đây về sau liền hạ thấp người rời đi. Kể từ đó, phong bế trong phòng cũng chỉ còn lại có Giang Hiểu cùng cái này quỷ dị người đeo mặt nạ. Ngồi. Đột nhiên, người đeo mặt nạ âm thanh mất tiếng mở miệng. Giang Hiểu mắt nhìn bàn dài đối diện cái ghế kia, trong lòng hơi có chút không muốn, nhưng vẫn là chỉ có thể ngồi lên. Nơi đây chính là cùng thần linh làm giao dịch địa phương. Sau một khắc, người đeo mặt nạ lời nói trực tiếp lệnh Giang Hiểu giật mình trong lòng, nhưng hắn rất nhanh liền dằn xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, cưỡng ép chấn định. Thần linh chọn chúng ngươi, cái này đem thay đổi cuộc đời của ngươi hoặc là thế giới này tương lai hướng đi. Khối kia hình vuông vải trắng rõ ràng che khuất đối phương cả khuôn mặt, có thể Giang Hiểu vẫn là cảm giác được đối phương đang chăm chú nhìn mình. Quyền thế, tiền tài, nữ nhân, tình cảm, tất cả mọi thứ, thần linh đều có thể ban cho ngươi. Nếu ngươi còn muốn càng nhiều, cả thế gian lực lượng vô địch, đánh vỡ số mệnh kết cơ, vạn vật diễn biến hướng đi, thần linh vẫn có thể ban cho ngươi. Thiên bình phía trên, hết thảy đều có thể xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Như vậy Giang Hiểu, ngươi khát vọng cái gì? Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, nếu như ta muốn một chén cà phê, cần trả giá cái gì? Đối phương im lặng chỉ chốc lát, đạo, 10 năm linh hồn. Chương 306, thần bạch. Giang Hiểu lập tức chuẩn bị đứng dậy, ngươi cái này chỗ nào xuất hiện thần linh? Ác ma đều không có ngươi tâm hắc, muốn có được thứ nào đó, liền nhất định phải bỏ qua khác một vật. Người đeo mặt nạ thanh âm khàn khàn từ khối kia vải trắng phát ra, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể nhất cử trở thành thời đại này cường đại nhất cái kia tồn tại. Công tham tạo hóa, chiếu rọi chư thiên, không người có thể nghịch tâm ý của ngươi. Giang Hiểu lắc đầu nói, không cần, ta chỉ tin tự thân vô địch. Vừa nói gian, đối phương trầm mặt lại. Ngươi có biết đây là gì đại cơ duyên? Sau một hồi, người đeo mặt nạ mất tiếng mở miệng, sâu kiến có thể mượn này hóa thành cự long, ngươi mong muốn hết thảy, thần linh đều có thể ban cho ngươi. Không đợi đối phương nói xong, ta nghĩ ngươi không biết rõ ta ý tứ. Giang Hiểu liền ngắt lời nói, ta chỉ tin tưởng ta tự thân, từ đầu đến cuối. Người đeo mặt nạ đạo, thế giới này, từ xưa tới nay tổng cộng có 9 vị tuyệt thế thiên kiêu tới qua nơi đây, không một không từng có qua giao dịch. Ta cũng không cho rằng đạo tâm của ngươi so với bọn hắn còn cường đại hơn. 9 vị. Giang Hiểu lưu ý đến chi tiết này, sau đó mắt nhìn đối phương trên mặt tấm kia ấn có bát chữ bằng máu vải trắng. Quá đắt, thiếu điểm đi. Giang Hiểu dùng một loại chợ bán thức ăn bác gái giọng điệu nói, 10 khối tiền ngươi nhìn thành không. Lời vừa nói ra, đối phương trầm mặc hồi lâu. Chốc lát về sau, người đeo mặt nạ mới khàn khàn đạo, ngươi quyết thiếu đối mặt vực sâu vốn có kính sợ. Câu nói này làm sao có chút quen thuộc. Giang Hiểu lẩm bẩm, sau đó một cái giật mình, kém chút không có trực tiếp vận dụng ngộng điệp bội chạy trốn. Trong vực sâu há có thể có thần linh? Cái này căn bản là một trận cùng ác ma ở giữa giao dịch. Một người không cách nào nắm lấy tóc của mình cách mặt đất, có đôi khi muốn đạt thành một sự kiện, thiếu hụt không được ngoại vật. Người đeo mặt nạ chậm rãi nói, Giang Hiểu, không ngại nhìn xem nội tâm của ngươi chỗ sâu đến tuột cùng cần gì, thần linh có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng. Nghe vậy, trong lòng xác thực có khoảnh khắc như thế bừng lòng. Sau một khắc, Giang Hiểu cương ép dằn xuống ý niệm, đạo, không được không được, các ngươi cái tiệm này quá hố. Người đeo mặt nạ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, ta thật đáng tiếc. Tiếng nói vừa ra, soạt, người đeo mặt nạ bỗng nhiên hư không tiêu thất, chỉ còn lại có tấm kia nhuốm máu hình vuông vải trắng nhẹ nhàng rơi vào trên bàn. Nhìn xem phía trên tinh hồng bắt chữ, Giang Hiểu trong lòng tự dưng khẽ động. Chờ một chút, cứ như vậy đi rồi, ta làm sao bây giờ? Rất nhanh, Giang Hiểu liền ý thức được vấn đề, lập tức đứng dậy nhìn quanh hai bên một vòng. Lạnh như băng tĩnh mịch phong bế trong phòng, chỉ có bốn cây tản ra ánh sáng nhạt đèn trong, trong không khí đều là kiểm chế không khí. Giang Hiểu cũng không muốn tại nơi này chờ lâu, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Ừm. Vừa mới đứng dậy, Giang Hiểu phút chốc lưu ý đến đối phương cái ghế kia phía sau còn có mấy khối nhuốm máu hình vuông vải trắng. Nhìn kỹ, Giang Hiểu lập tức kinh ngạc một chút. Tăng thêm trên bàn khối kia hình vuông vải trắng, nơi đây hết thảy có 7 khối nhìn như phổ thông nhuốm máu vải trắng. Nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát. Kết hợp đến đây trước đối phương trước đây nói tới trong lịch sử 9 vị thiên tiêu. Cái này rất đáng được ý vị sâu xa. Biến mất chỉ có nhất cùng cửu. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu quay người mở ra cửa gỗ, rời đi nơi đây. Chật chội trường đạo bên trong, trong không khí tràn ngập một cỗ gỗ mục khí tức, lại thêm âm trầm quỷ khí, thật là khiến người có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Giang Hiểu tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, không dám lưu lại. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được chỗ kinh khủng. Rõ ràng xuất khẩu ngay tại ngay phía trước đại khái hơn 10 mét khoảng cách. Tối đa cũng liền vài chục bước, nhưng mà chính mình lại chẳng biết tại sao làm sao cũng chạm đến không được. Dường như lâm vào quỷ đả tường đồng dạng. Giang Hiểu cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép tỉnh lại, đồng thời vận chuyển linh lực, triệu hồi ra hấp nhận. Kinh khủng như vậy một chiếc u linh thuyền, ngọc điệp bội bạn nhất nếu là cho mình truyền tống đến cái gì địa phương nguy hiểm, vậy coi như thật trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. không ngừng tiến lên, không ngừng dậm chân tại chỗ, làm người tuyệt vọng một màn. Nha, thực sự một cái hấp điểm. Giang Hiểu Si chửi một câu, trong lòng biết việc này không thích hợp. Mắt nhìn phía bên phải không biết bao nhiêu lần xuất hiện gian phòng. Giang Hiểu lại nhìn quanh một vòng, cuối cùng cắn răng, chuẩn bị đi vào nhìn xem. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó một con tái nhợt đầu ngón tay bắt lấy Giang Hiểu rũa ra tay phải. Vừa lón gian, như cựu u hoàng truyền khí tức âm lãnh xuyên thấu qua cánh tay truyền vào Giang Hiểu thể nội. May mà chính là, Giang Hiểu thân thể chính là nửa người nửa quỷ, những khi này cũng thu nạp một chút quỷ khí, miễn cưỡng không có bị đồng thương. Đồng thời, cái kia ăn mặc hoa anh đảo kimono nghệ kỹ nữ người nâng lên tấm kia soát có bạch phiến khuôn mặt, u ám hoàn cảnh hạ lộ ra có chút dò người, cùng ta đi. Có chút không lưu loát tiếng hoa. Lệnh ngươi kinh ngạc là, trước đây còn bị dị vô cùng đường đi, giờ khắc này ở nghệ kỹ nữ người cùng đi trong nháy mắt hóa thành bình thường. Không bao lâu, Giang Hiểu liền bị mang ra cái kia ác mộng địa phương. Một lần nữa trở lại bong tàu bên trên. Quanh mình quỷ khí lạnh lạnh hoàn cảnh ngược lại lộ ra không phải khủng bố như vậy. Đột nhiên, Giang Hiểu quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ngươi ở trên thuyền này đợi bao nhiêu lâu? 1,3 năm 6 năm. Nghệ kỹ nữ tử ngữ khí không mang mảy may tình cảm ba động. Cô, Giang Hiểu không khỏi nuốt nước miếng. Sau đó cũng không dám lại tại nơi này chờ lâu, tranh thủ thời gian thông qua khối kia hư thối tấm ván gỗ một lần nữa trở lại tàu chở khách phía trên. Cùng lúc đó, ngay tại chính mình rời đi kia chiếc u linh thuyền không lâu sau, cái sau liền lặng yên biến mất tại trong hắc ám. Phương thiên địa này nguyên bản báo tố cũng dừng lại xuống dưới. Mặt biển đen nhánh, bình tĩnh im ắng, hết thể dường như đều chưa hề phát sinh qua. Ngươi hẳn là may mắn chính mình không có cùng thần tiến hành giao dịch. Đột nhiên gian, đồng tử bên trong tự dưng hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Thần. Thấy thế, Giang Hiểu thì thầm một chút. Ngay tại lúc đọc lên cái tên này một sát na, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ cổ quái cảm xúc. Trong hư không một ít thần bí nói nhỏ âm thanh truyền vào trong tai. Trong bóng tối cũng sinh ra từng đôi ánh mắt lạnh như băng, thẳng vào nhìn chăm chú lên chính mình. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu cả người lâm vào hoảng loạn trạng thái, lại có loại hư thoát cảm giác. Đây chính là Tam Đại Vô Thượng Lệ Quỷ một trong. Một lúc lâu sau, Giang Hiểu điều chỉnh hô hấp, bình phục cảm xúc. Trong mắt y nguyên mang theo một chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Thậm chí liền hơi tại trong đầu nghĩ một hồi cái trước kia, tinh thần đều ẩn ẩn có chút dị thường vặn vẹo cảm giác. Khó có thể tưởng tượng đáng sợ, không thể miêu tả, không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả. Khó trách ngươi vừa rồi liên thanh đều không lên tiếng một chút. Giang Hiểu chợt trêu ghẹo nói, làm sao? Thượng lão bằng hữu thuyền còn không vui lòng. Vừa dứt lời, có lẽ là bởi vì lại nghĩ tới vị kia tồn tại, trong lòng lại sinh ra một cỗ buồn nôn dị dạng cảm giác. Thứ này thật đúng là. Giang Hiểu không khỏi im lặng, khó trách trước đây Tô đại nhân hướng mình nói tới lúc không có lộ ra Tam Đại Vô Thượng Lệ Quỷ bất kỳ tin tức gì. Vũ trọng ngự linh sư đều như thế khó chịu, lúc ấy chỉ có nhị trọng ngự linh sư chính mình chỉ sợ không biết là dạng gì. Hồi tưởng trước đây Bát Hảo nói tới 9 vị thiên tiêu, ngược lại là để mắt ta. Giang Hiểu bật cười một tiếng, lại có chút hiếu kỳ, kia 9 vị rốt cuộc là nhân vật nào? Chương 307, Giang Hiểu, ngươi làm được sao? Tiểu thủ tịch, ngươi làm sao ở chỗ này? Đúng lúc này, Hứa Biển đối diện đi tới. Bên cạnh, Hứa Diệp cũng có chút kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu. Hơn nửa đêm, đối phương làm sao không hiểu thấu chạy tới bong tàu thượng nói mát? Vừa mới gặp một con mộng nữ, đã giải quyết. Giang Hiểu nói đơn giản hai câu, sau đó quay người rời đi. Vừa mới kinh nghiệm hết thảy tựa như một cảnh, chính mình khoảng cách thần linh vậy mà chỉ có cách xa một bước. Sau khi trở lại phòng, Giang Hiểu đơn giản cả sửa lại một chút suy nghĩ, cũng không cái gì lời nói với người xa lạ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đợi cho ngày thứ hai, một đạo tiếng đập cửa đem Giang Hiểu đánh thức. Mở cửa, lần này cũng không phải sự kiện linh dị. Hành lang bên trong đứng một vị cùng sang ngự linh sư đoàn thành viên, tiểu thủ tịch, Lâm Tiền Bối để mọi người đến bong tàu thượng tập hợp. Nghe vậy, Giang Hiểu lên tiếng, về sau đơn giản rửa mặt một phen, đi vào bong tàu. Rõ ràng là sáng sớm 7 điểm biển cả, ánh mắt chiếu tới chỗ lại là u ám thiên địa, nước biển đen nhánh, như một mảnh tận thế chẳng cảnh. Hướng mặt thổi tới gió biển đều xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi, khó mà nói rõ cảm giác. Cách đó không xa, Lâm Tinh Hà cùng Hứa Diệp đám người sớm đã đứng thẳng đã lâu. Giang Hiểu, trong hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta liền có thể tới mục đích. Giang Hiểu mới vừa đến, Lâm Tinh Hà liền mở miệng nói, từ giờ trở đi, chúng ta cũng xâm nhập đến Man Hoang Quỷ vực chỗ sâu, cần tất cả mọi người nhấc lên cảnh giác mới được. Ừm. Nghe vậy, Giang Hiểu cũng là rõ ràng đối phương ý tứ. Đi vào hàng rào chỗ, ngóng nhìn phương xa, đường chân trời chỗ tối tăm mở mịt một mảnh, cũng không biết đến tuột cùng dấu kín có bao nhiêu thiếu nguy hiểm. Bên cạnh, cùng sang ngự linh sư đoàn đám người sắc mặt có chút nghiêm trọng, cũng không cần khẩn trương thái quá, bằng thực lực của chúng ta, chính là đến một đầu nguyên quỷ cũng không cần sợ. Đúng lúc này, Lâm Tinh Hà mở miệng cười đạo, Hứa đoàn trưởng, ngươi an bài ba người trước lưu trên bong thuyền, chúng ta đi ăn điểm tâm liền đến. Nói, Lâm Tinh Hà vỗ vỗ Giang Hiểu bà bay, ân cần nói, nghe nói ngươi tối hôm qua gặp một nữ, còn bị dẫn tới bong tàu thượng, việc nhỏ mà thôi. Giang Hiểu thản nhiên nói. Về sau cũng đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, đêm hôm khuya khoắt một người nhiều nguy hiểm. Gặp quỷ quái, ngay lập tức thông báo Lâm Thúc. Lâm Tinh Hà có phần có chút yên lòng không dưới, lại nhại vài câu. Phía sau, cùng sang ngự linh sư đoàn đám người sắc mặt dị dạng. Mộng nữ chẳng qua là vận rủi cấp quỷ quái thôi, cần phải làm phiền ngươi vị này thất trọng ngự linh sư xuất thủ. Lại nói tiểu thủ tịch liền hai ương cấp quỷ quái đều có thể chém giết, cái này không thuần túy dư thừa sao? Đợi đến ăn cơm thời điểm, Giang Hiểu cũng là kềm chế tính tình, lần nữa giải thích một phen, mình cùng Lâm Ý Nguyên thật không có bất cứ quan hệ nào. Ai ngờ Lâm Tinh Hà lại cười ha ha một tiếng, đạo, tốt tốt tốt, ta biết các ngươi loại này trẻ tuổi tuấn kiệt lòng dạ cao, luôn muốn chứng minh chính mình, không thích tại chúng ta trưởng bối ô dù hạ trưởng thành. Có thể, Lâm Thúc cái này không cũng là tốt bụng sao? Giang Hiểu. Đúng lúc này, một đạo vội vàng tiếng kêu trong nháy mắt mọi người để chén xuống đũa. Đi. Lâm Tinh Hà lúc này cũng là không có dư thừa do dự, lập tức liền đứng dậy hướng phía bong tàu trô đi đến. Mấy người còn lại theo sát phía sau. Vừa mới lộ diện, Giang Hiểu liền chú ý tới xa xa trong vùng biển xuất hiện một chiếc vết dỉ loang lộ tiểu thuyền thép. Trên thuyền còn có một cái ngư dân bộ dáng, tản ra hai hương cấp khí tức quỷ vật, ánh mắt thâm trầm nhìn qua đám người. Một đầu hai hương cấp quỷ vật thôi. Lâm Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra, sau đó vừa ăn bánh quẩy, một bên thuận miệng nói, "Hứa đoàn trưởng, giao cho các ngươi cùng sang ngự linh sư đoàn giải quyết." Tốt. Hứa Diệp lập tức lĩnh mệnh. Đây chính là tranh thủ điểm công lao thời cơ. Trong chốc lát, cùng sang ngự linh sư đoàn đám người liền đồng loạt nhảy xuống mặt biển, riêng phần mình gọi ra bản mệnh linh khí. Vành mấy đạo rực rỡ chói mắt linh mang nở rộ ra. Cái này một đầu thai hương cấp quỷ vật liền không có gõ cửa quỷ loại kia có thể đem đám người riêng phần mình tách rời biến thái năng lực, trong nháy mắt thụ trọng thương. Cùng lúc đó, Lâm Tinh Hà tắt phong dong tự tại nằm tại một cái mặt trời trên ghế, trong tay còn cầm một nửa bánh quẩy. Giang Hiểu, ăn no không? Muốn không lại? Đang nói, Lâm Tinh Hà đột nhiên ý thức được cái nào đó vấn đề, lập tức nhìn về phía Giang Hiểu, ngươi có phải hay không phải xử lý 10 đầu thai hương cấp quỷ vật? Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Nhìn ta trí nhớ này. Lâm Tinh Hà vỗ đầu một cái, hơi có chút hối hận. Đợi cho cùng sang ngự linh sư đoàn đám người một lần nữa lên thuyền về sau, nhìn thấy chính là Lâm Tinh Hà một tấm mặt tối. Cái này, Hứa Diệp rất là không hiểu. Nhóm người mình chẳng lẽ vừa mới chém giết đầu kia hai hương cấp quỷ vật sử dụng thời gian nhiều lắm. Hắn vậy mà không biết, Lâm Tinh Hà nghĩ là cùng sang ngự linh sư đoàn nếu là thất bại mới tốt. Không có việc gì, đằng sau cơ hội còn dài. Lâm Tinh Hà biểu hiện được so Giang Hiểu còn để ý Tam Thanh Cung sai khiến xuống tới nhiệm vụ. Chủ yếu vẫn là sợ A Đại Ca Long Thủ liên tục cường điệu không thể để cho Giang Hiểu đi mạo hiểm, cơ hội lần này không lợi dụng bên trên, đằng sau vạn nhất gây ra rủi ro làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, sát vách phó thuyền đồng dạng gặp một đầu thai hương cấp quỷ vật, một con ngâm ở trong nước biển tóc đen nữ quỷ, tóc đen như hải tảo quanh co khúc quanh, phô trương trên mặt biển, dường như có sinh mệnh lực lại đồng loạt hướng phía phó thuyền lan tràn mà đi, giống như to lớn bạch tuộc xúc tu. U linh ngự linh sư đoàn đám người lập tức xuất thủ ứng đối, nhưng mà kia chỉ tóc đen nữ quỷ năng lực lại có chút khó giải quyết, bản thể một khi gặp tổn thương, lập tức liền sẽ hóa thành nước biển, hòa vào biển cả ở trong. Ha, sở phá không quả nhiên vẫn là như cũ. Chủ trên thuyền cùng sang ngự linh sư đoàn đám người tự nhiên mừng rỡ nhìn đối thủ cũ trò cười. Nhưng vào lúc này, bạch, một đạo kim sắc chiến mâu đột nhiên xé rách không khí, giống như chư thần chi thương, mang theo không ai bị nổi ý thế, ầm vang đánh trúng kia chỉ tóc đen nữ quỷ thân thể. Nồng đậm đến cơ hồ ngưng thực linh lực bắn ra nóng rực ý lực, kia phương hải nước đều bị bốc hơi ra một cái to lớn lỗ trống. Lệnh người tắc lưỡi một màn. Kia chỉ tóc đen nữ quỷ vẫn là sức khôi phục lại như thế nào khủng bố, cuối cùng không có quỷ láo cá như vậy người thiên. Đỏ thắm máu tươi trong nháy mắt liền tràn ngập tại trên mặt biển. Một kích phía dưới, hai hương cấp quỷ vật thụ trọng thương. Đám người đồng loạt hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy Tô Đảo một bộ áo lam, tay cầm chiến mâu, quanh thân còn quấn kinh khủng linh áp, giống như chiến thần sắc bén không thể đỡ. Tô thiếu gia. Tên kia áo trắng thiếu nữ lập tức ngạc nhiên hô một tiếng. U linh ngự linh sư đoàn đám người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hừ. Tô Đào hừ lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt phong mang tất lộ nhìn chăm chú thượng Giang Hiểu. Gia hỏa này. Giang Hiểu hơi có chút im lặng. Hợp lấy ngươi mỗi lần ra danh tiếng liền phải nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tô gia mấy cái này danh sách làm sao đầu óc đều có vấn đề a? Quả nhiên. Sau một khắc, Tô Đào lần nữa tiếng nổ hô lớn, Giang Hiểu, ngươi làm được sao? Chương 308, cùng giai, ngươi cũng xứng. Cái này. Lâm Tinh Hà mặt lộ vẻ xấu hổ. Cùng sang ngự linh sư đoàn đám người cũng hơi có chút nội tâm lộn xộn. Phó trên thuyền, U linh ngự linh sư đoàn mấy người kia lại đập lên mông ngựa, hắn làm sao có thể làm được? Coi như tiểu thủ tịch lợi hại hơn nữa, cái kia cũng chỉ là một cái ngũ trọng ngự linh sư thôi. Tô thiếu gia ngươi một kích liền có thể trọng thương thai ương cấp quỷ vật, thế nhưng bất thế gia thiên tài à? Làm gì cùng đối phương làm sự so sánh? Nhất là cái kia áo trang thiếu nữ càng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ chi sắc. Thứ dư quang liếc mắt xa xa Giang Hiểu, hơi kinh thường khẽ hừ một tiếng. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần đầu thấp thân thể đi thân cận đối phương lúc, kết quả lại đụng cái bích. Thậm chí lúc ấy Giang Hiểu toàn bộ hành trình đều ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ bản, hoàn toàn không có nhìn nhiều chính mình liếc mắt một cái. Cái này khiến sinh có một tấm xinh đẹp khuôn mặt, nội tâm tiêu ngạo Sở Thu Nhi rất là không cam lòng. Đúng lúc này, Tô Đào chậm rãi hạ xuống, đặt ở bong tàu bên trên, ngẩng đầu, thần sắc kiêu căng. Sở Thu Nhi lập tức định hót nên đón tiếp lấy, vùi đầu vào đối phương ôm ấp ở trong. Dù là nàng biết tại Tô Đào trong lòng, chính mình chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi. Nhưng chỉ cần có thể trèo gần nhân vật như vậy, cũng có thể thỏa mãn nội tâm hư vinh cảm giác. Tiểu thủ tịch rất lợi hại phải không? Tại Tô thiếu gia trước mặt cũng chỉ thường thôi. Sở Thu Nhi cực nhỏ âm thanh nói câu. Lời này cũng là cố ý lệnh Tô Đào nghe đi vào. Cái sau cười ha ha một tiếng, đạo, ngươi lại ghi nhớ, hắn chẳng qua là một cái đê tiện con riêng, mà ta chính là Tô gia thứ nhì danh sách. Như vậy cũng tốt so đom đóm cùng trăng sáng chi phần. Nói, Tô Đào cầm trong tay viên kia hai ương cấp hồn châu nhẹ nhàng ném đi, ban thưởng cho ngươi. Đà tạ Tô thiếu gia. Sở Thu Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, đây chính là hai ương cấp hồn châu a. Một màn này rơi vào bên cạnh Sở Phá Không trong mắt, cũng là nội tâm vui mừng. Quả nhiên, để nữ nhi đi chủ động tiếp cận loại nhân vật này chính là có chỗ tốt. Cách đó không xa, Hứa Diệp ánh mắt khinh bị xì mắng, đầu này không có xương cốt chó, quá buồn nôn đi. Làm sao lại có loại này phụ thân a? Hứa Huyền cũng rất khó tiếp nhận. Đồng dạng là một cái nữ nhân, nàng thực tế không thể lý giải Sở Phá không cha con hành vi. Cái này Tô Đạo. Lâm Tinh Hà tắc hơi có chút đau đầu. Lúc đầu đều cố ý để Giang Hiểu cùng đối phương tách ra, riêng phần mình cưỡi một chiếc thuyền, kết quả đối phương thế mà còn là không buông tha. Nhất định phải các loại gây sự, tìm được cơ hội tận dụng mọi thứ. Chẳng phải chém giết một đầu thai ương cấp quỷ vật, lão nhị ngươi liền tiêu ngạo thành bộ dáng này rồi. Đúng lúc này, Giang Hiểu đỗng nhiên cười nhạo một tiếng, làm sao còn không gọi điện thoại thông báo Tô Nhược Uyên, để hắn khích lệ ngươi một phen đâu. Thật tò mò đâu, ngươi thân ái nhất già già sẽ như thế nào tán thưởng ngươi đây. Lời vừa nói ra, vô luận là cùng xa hay là ưu linh ngự linh sư đoàn đám người tất cả đều sắc mặt quái dị lên. Tô Đào sắc mặt trầm xuống. Tiểu thủ tịch bộ này miệng lưỡi, đã sớm nghe Thiên Cơ cung người nói tiểu thủ tịch ngôn ngữ có chút sắc bén. Hồi tưởng Giang Hiểu kia mấy câu nói, Lý Phong mấy người không khỏi che miệng cười trộm. Nói đến xác thực, có được thiên phú huyết mạch, lấy lục trọng ngự linh sư cảnh giới chém giết hai ương cấp quỷ vật xác thực không có gì đáng giá khoe khoang. Hết lần này tới lần khác trở ngại thân phận của Tô Đào, đám người trước đây cũng là không dám nói thêm cái gì. Ngươi hỏi ta xử lý không làm được. Trước tiên ta hỏi ngươi xử lý không làm được đến. Giang Hiểu ánh mắt hài hước nhìn về phía Tô Đào, ngươi Tô gia thứ nhì danh sách tứ trọng ngự linh sư lúc nhưng có cầm được ra chiến tích. Sợ là gặp được thai ương cấp quỷ vật, sớm bị dọa khóc đến ôm Tô Nhược Uyên không chịu buông tay à. Ngươi muốn chết. Tô Đào bị tức giận đến đỏ mặt tiến hai, thể nội linh lực trong nháy mắt càn quét mà ra. Ai? Tô Đào, nói tới nói lui, nhưng không được động thủ a. Đúng lúc này, Lâm Tinh Hà đứng dậy. Ngươi ngươi. Tô Đào nghiến răng nghiến lợi, trong lòng gọi là một cái xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Gấp, gấp. Đâm chọt nỗi đau của hắn. Giang Hiểu cười ha ha một tiếng, đạo, nhanh, cho Tô Nhược Uyên cứ gọi điện thoại, liền nói ta ở đây mắng ngươi, nhìn lao ra hỏa kia đáp lại ra sao. Lan, Tô Đào triệt để chịu không được, đột ngột thăng chí cao không, trong tay chiến mâu trực chỉ Giang Hiểu, hét lớn, đến, đánh với ta một trận, ta nhất định phải đánh nát ngươi kia miệng nát răng. Lao thiên nhóm, gia hỏa này muốn lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi nói hắn làm rất đúng sao? Giang Hiểu đống nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Diệp đám người, mở miệng hỏi. Đám người không có chỗ nào mà không phải là liền nghiêm mặt. Hứa Huyền có chút nhịn không được, khoe miệng co quắp động, bụng trộm cười mấy lần. Đủ. Tô Đào bình sinh tiêu căng quen, còn chưa hề bị người đối từng tới loại tình trạng này, hét lớn, ta áp chế tự thân cảnh giới, liền dùng ngũ trọng ngự linh sư của ngươi. Thật chứ? Ta không tin. Giang Hiểu hai mắt có chút nheo lại. Hừ. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tô Đào hừ lạnh một tiếng, sau đó áp chế cảnh giới. Vừa dứt lời, Giang Hiểu thể nội linh lực giống như thuyên gấp dòng nước, chớp mắt lưu chuyển quanh thân, đồng thời thiên thánh nhân nóng dựng thiêu đốt, trong kinh mạch linh lực liền phảng phất đổ dầu vào lửa, triệt để sôi trào thiêu đốt. Một cú mạnh mẽ đến lệnh người hít thở không thông khí thế lấy Giang Hiểu làm trung tâm khuyết tán ra tới. Cảm nhận được phía dưới khủng bố bị áp, Tô Đào không khỏi đồng tử co rụt lại. Không kịp dư thừa suy nghĩ, hắn liền hoảng sợ phát hiện Giang Hiểu lại đột nhiên biến mất tại tầm mắt ở trong. Làm sao lại như vậy? Tô Đào trong lòng chợt hiện một cỗ cảm giác nguy cơ. Tô thiếu gia, cẩn thận. Đột nhiên, phía dưới Sở Thu Nhi lo lắng kêu lên. Cái gì? Tô Đào vừa mới giật mình. Sau một khắc, người có thể rõ ràng, chính là Tô Hàn cũng không dám nói cùng giai cùng ta tác chiến. Một đạo lạnh như băng thấu xương âm thanh đột ngột vang lên, chính là đương đại cửu linh cùng giai cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Đào nhịn không được nuốt nước miếng, khó khăn lắm quay đầu, liền hoảng sợ trông thấy phía sau mình chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái người khoác huyền giáp khủng bố thân ảnh. Vâng anh! Uy thế ngập trời một kích. Không khí đều bị khuấy động ra một cái lỗ trống. Giữa không trung, một đạo màu lam tàn ảnh giống như lưu tinh truy điệu, trong nháy mắt bị đánh vào phía dưới đen nhánh nước biển bên trong, kích thích to lớn sóng nước. Cái gì? Tô thiếu gia, làm sao có thể? Trong chốc lát, U Linh Ngự Linh sư đoàn đám người tất cả đều khó có thể tin há to miệng. Nhất là cái kia Sở Thu Nhi càng là ánh mắt tan rã, không thể nào tiếp thu được một màn này. Tiểu thủ tịch, Hứa Diệp một phương, trong lòng mọi người chỉ có thật sâu rung động. Ngay cả Lâm Tinh Hà cùng một vị khác thất trọng ngự linh sư đều bị giật nảy mình, tiểu tử này sẽ không thật đem Cửu Linh đại nhân cũng cho đánh bại qua a. Phải biết bắt trọng ngự linh sư là tồn tại gì, không có chỗ nào mà không phải là bá chủ một phương, mỗi một vị đều có thể mang cho người ta tộc hy vọng cùng vinh quang, cho dù là cùng giai tác chiến, đó cũng là không dám tưởng tượng. Lăng ở không trung Giang Hiểu đống nhiên mở ra mặt nạ, lộ ra tấm kia tuấn tú khuôn mặt, khoe miệng mang theo một bôi nụ cười trào phúng. Nhanh, mau đánh điện thoại khóc cái mũi nói cho Tô Nhược Uyên, để lão già kia ban thưởng cho ngươi mấy cái bản mệnh hồn thể hoặc là linh khí cái gì. Ngươi muốn chết? Vừa nói gian, phía dưới hải vực trực tiếp nổ bể ra tới. Tô Đào phá sóng lên không, trợn mắt nhìn, quắc, bất quá may mắn đánh lén ta một tay mà thôi. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này đê tiện con riêng đến tột cùng có bao nhiêu cản rỡ. Dứt lời, Tô Đào liền muốn ngưng tụ linh khí, lại lần nữa hướng đối phương phóng đi. Nhưng vào lúc này, tứ phương hải vực lại tự dưng dâng lên một cỗ nồng đậm đến tan không ra mê vụ. Các ngươi nhìn, chủ trên thuyền, Hứa Huyền đột nhiên chỉ vào phía dưới nước biển, kinh hãi lên tiếng. Chỉ thấy giờ phút này nguyên bản mặt biển đen nhánh cũng không biết từ đâu bay tới một sợi dòng máu đỏ tươi. Lâm Tinh Hà lập tức chiều chỗ đầu nguồn nhìn lại, về sau cả người đều ngây người. Ngay phía trước, huyết hải đại dương mênh mông. Chương 309, đại dương màu đỏ ngòm đập vào mi mắt đều là đầm địa máu tươi. Nguyên bản đen nhánh nước biển triệt để hóa thành màu đỏ thẫm, giống như hoa hồng chất lỏng, trong không khí tràn ngập nồng đậm dị sắt mùi. Doa người vô cùng một màn. liền quanh mình nồng đậm mê vụ đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Cự luân dường như đi thuyền tiến một chỗ kinh khủng lò sát sinh. Ngay cả Lâm Tinh Hà như vậy thất trọng ngự linh sư đều ngơ ngẩn, chưa hề gặp qua quái dị như vậy chẳng diện. Ta ác khí tức giống như xúc tu không ngừng nuốt ve đám người trần trụi bên ngoài da thịt, nội tâm tự dưng dâng lên một cô rung động cảm giác. Giang Hiểu. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đánh vỡ tĩnh mịch không khí. Tô Đào quanh thân quanh quẩn lấy rực rỡ từ lôi, giống như lưu tinh triều Giang Hiểu vào tới, khí thế cường đại, như bẻ cánh khô. Dừng lại. Thấy thế, Lâm Tinh Hà khẽ quát một tiếng. Nhưng mà Tô Đào lại không quan tâm, trong lồng ngực thiêu đốt lửa giận căn bản là không có cách dập tắt. Ai Lâm Tinh Hà thở dài, sau đó tay phải linh mang hội tụ, kim sắc lợi kiếm trong chớp mắt hóa thành một đạo hồ quang, vạch phá màn trời. Bá, Giang Hiểu cùng Tô Đào ở giữa quả thực là bị kia đạo kim sắc hồ quang cắt chém ra một đạo trường ấn. Dù là Tô Đào lại thế nào phẫn nộ, có thể đủ để nguy cơ chí mạng vẫn là làm hắn dừng động tắt lại. Bái mai nha, không bồi người chơi. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng phát giác được quanh mình biến hóa, một lần nữa trở xuống đến cự luân bên trên. Đáng ghét. Tô Đào đứng ở giữa không trung, song quyền nắm chặt, răng đều nhanh cắn nát. Lần này, mặt mũi của mình xem như ném đại. Nếu là truyền về Tô gia, đại gia gia chỉ sợ không biết muốn thế nào cỡ trách chính mình. Một bên khác, Giang Hiểu nhìn về phía trước đỏ thắm trướng mắt đại dương màu đỏ ngòm, đạo, đây là tình huống như thế nào? Không biết. Lâm Tinh Hà ngữ khí ngưng trọng, lại dặn dò một câu, cẩn thận chút. Thật là nồng nặc quỷ khí. Bên cạnh, Hứa Huyền ẩn ẩn có chút chịu không được nơi đây hoàn cảnh, khó khăn giáng chống đỡ lấy thân thể. Trừ Hứa Huyền, Lý Phong những cái này cùng sang ngự linh sư đoàn người cũng đều có chút không quá thích ứng. Không riêng quỷ khí, trong không khí phiêu tán mà ra huyết khí đồng dạng cùng bình thường máu tươi không giống nhau lắm, mang theo cực mạnh cảm giác áp bách. Những máu tươi này, Lâm Tinh Hà cau mày, trầm giọng nói, chỉ sợ là huyền quỷ máu tươi. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao biến sắc. Nhuộm đỏ một vùng biển này thế mà là huyền quỷ máu tươi. Chẳng lẽ là bọn chúng muốn ra tay với chúng ta? Trong nháy mắt, Lý Phong có chút khiếp đảm. Man hoang quỷ vực kia hai đầu huyền quỷ không phải thâm thụ trọng thương sao? Hứa Diệp đồng dạng không hiểu mở miệng hỏi. Không quá rõ ràng. Lâm Tinh Hà thở dài, đạo, tóm lại, đi trước một bước nhìn một bước đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi ai nghĩ bây giờ rời đi cũng được. Cự Luân tự nhiên có thể cứu sinh thuyền loại hình thuyền nhỏ. Nhưng đã đến một bước này, đầu kia tình quỷ liền giấu ở phía trước cách đó không xa hòn đảo bên trên, đám người làm sao có thể lui lại? Huống hồ lần này nếu là đi, Lâm Tinh Hà vị này Dương Thành Ngự Linh Sư Hiệp Hội người cầm lái sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Cũng không lý tới sẽ phản ứng của mọi người. Lâm Tinh Hà một mình đi tới một bên, đơn giản liên hệ hạ man hoang quỷ vực bên ngoài mặt khác ba vị thất trọng ngự linh sư, sau đó lại móc ra món kia đặc thù linh khí, xem xét nhìn một chút chung quanh khả năng tồn tại uy hiếp. Quả nhiên, linh khí biểu hiện phía trước có một đầu nguyên quỷ trở lên khủng bố uy áp. Lần này phiền phức, Lâm Tinh Hà có phần có chút khó khăn, đốt điếu thuốc, quất. Một bên khác, theo cự luân không ngừng tới gần kia mảnh huyết hải, Hứa Huyền đám người trạng thái càng ngày càng kém. Cái sau thậm chí không thể không vận dụng hồn châu năng lực, vì mọi người ra chỉ một cái trạng thái, lúc này mới triệt tiêu chút dị dạng cảm giác. Ngay tại Hứa Huyền muốn vì Giang Hiểu thêm cái bờ UFF lúc, ta cũng không cần. Cái sau lắc đầu nói, tiết kiệm điểm linh lực đi. Tiểu thủ tịch, Hứa Huyền cắn cắn môi anh đảo. Đối với thường nhân mà nói rất có quỷ dị huyết hải, Giang Hiểu kỳ thực cũng không quá lớn cảm giác. Quanh mình mê vụ chậm rãi bao vây, nhàn nhạt huyết vụ che khuất đại bộ phận ánh mắt, hắc ám chỗ sâu, lạnh lạnh quỷ khí, tà ác dị thường. Không tốt. Những thuyền viên kia ngay tại tử vong. Đúng lúc này, một cái tin giữ lại lần nữa mọi người nội tâm mắt lạnh. Thế giới này từ hai bộ phận người tạo thành. Người bình thường, ngự linh sư. Cái trước chính là nền tảng, cấu thành xã hội không thể thiếu một bộ phận. Lần này ra biển, ngự linh sư nhóm cũng không hiểu được như thế nào lái thuyền, ngược lại là không nghĩ tới sẽ tao ngộ tình cảnh quái dị như vậy. Tranh thủ thời gian đi bảo. Đột nhiên gian, Hứa Diệp ý thức được một vấn đề. Như thế hoàn cảnh, những cái kia chết đi người bình thường hơi không cẩn thận. Đám người lập tức trở về khoang tàu. Quả nhiên, phong thuyền trưởng cùng phía ngoài hành lang bên trên những cái kia người chết chuyển sinh làm vẻ mặt dữ tợn quỷ quái. Đáng ghét. Hứa Diệp cắn răng thống mạ một câu. Đối phương khi còn sống thế nhưng gánh vác nguy hiểm tính mạng, đem nhóm người mình hộ tống đến loại địa phương này. Nhưng bây giờ lại muốn chính mình tự tay hiểu rõ bọn chúng lần thứ hai sinh mệnh. Cứ việc nội tâm phức tạp ngàn vạn. Đám người động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Tại cái này vặn vẹo thế giới, thiện ác đúng sai đã không quan trọng. Cùng một thời gian, có người sao có thể để ta lên thuyền sao? Van cầu ngươi, cứu ta. Phía ngoài hải vực truyền ra từng đạo dùng mình âm thanh. Ta đi bên ngoài. Giang Hiểu lập tức mở miệng, quay đầu trở lại bong tàu. Quanh mình huyết sắc trong xương mù dày đặc khắp nơi đều truyền đến ai oán thanh âm. Cẩn thận chút, như vậy quỷ khí nồng đậm địa phương dễ dàng nhất tập hợp một bộ phận lớn quỷ vật. Lâm Tinh Hà tay cầm chuôi này kim sắc lợi kiếm, lãnh tốc đạo, theo ta cùng nhau, giết sạch nhóm này xuất sinh. Tốt. Giang Hiểu đồng dạng gọi ra hấp nhận, hít một hơi thật sâu, sau đó bên ngoài thân ô quan một phun, giữ tận huyền giáp hiện lộ mà ra. Phúc, trong chốc lát, một đạo tiếng xé gió từ phía bên phải đánh tới. Một cái toàn thân đen nhánh tiểu quỷ xuyên thấu huyết vụ, rơi xuống bong tàu bên trên, sau đó giống như con rắn, bốn chân chạm đất, nhanh chóng bỏ. Giang Hiểu tay mắt lênh lẹ, một cái đen nhánh hình trăng lưỡi liềm hồ quang trực tiếp đánh trúng di động cao tốc bên trong tiểu quỷ, đem cái sau thân thể chém xuống hai nửa. Quỷ vật kia thế mà còn dáng chống đỡ lấy phát ra bén nhọn tiếng thét chói tai. Lệnh người tê cả da đầu một màn. A Man Nhi kia sao rửa mặt ra nha. Cùng lúc, xa xa trong huyết vụ tự dưng truyền ra một đạo quỷ dị nói nhỏ âm thanh, thoáng có chút giống như là phản âm. truyền vào Giang Hiểu trong thai lại khiến cho trong lòng dâng lên một cỗ vội vàng sao động phẫn nộ chi hỏa. Bạch. Lâm Tinh Hà như thiểm điện xuất thủ, giống như kiếm thiên, lợi kiếm trong tay hóa thành một đạo hồ quang, trong nháy mắt vạch phá huyết vụ. Bịch. Không bao lâu, nơi xa liền vang lên một đạo vật nặng rơi xuống nước cấm thành. Cùng lúc đó, Giang Hiểu hoảng sợ trông thấy xa xa trên hàng rào chẳng biết lúc nào nhiều ra từng đôi đáng sợ quỷ thủ. Sau đó, từng đầu ướt đẫm quỷ nước giống như zombie động tác chậm chạp leo lên bong tàu. Vừa lo gian, những cái kia lạnh như băng ánh mắt oán độc tất cả đều tập trung ở Lâm Tinh Hà cùng Giang Hiểu trên thân hai người. Chương 310, huyền quỷ thi thể ầm ầm cựu thiên huyền lôi mang theo hủy diệt chi ý, hóa thành cự long, nổi giận xung kích mà xuống. Lôi đỉnh lĩnh vực vừa mới triển khai, quanh mình những cái kia đẳng cấp thấp quỷ quái lập tức biến thành cho tàn, hóa thành hồn châu dâng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ bong tàu liền tới cái đại thanh tràng. Có thể a? Lâm Tinh Hà nhìn nhiều mắt Giang Hiểu, tán dương. Cùng một thời gian, cùng sang ngự linh sư đoàn đám người cũng thanh lý trong khoang thuyền quỷ vật, đi vào bong tàu bên trên. Cái này, lập tức Hứa Diệp liền sẽ vào mắt một màn trò kinh đến. Không kịp nhiều lời, Lâm Tinh Hà khẽ quát một tiếng, toàn lực chém giết quỷ quái. Xông ra vùng biển này, mục đích ngay tại cách đó không xa. Nghe vậy, đám người lập tức vùi đầu vào trong chiến đấu. Rực rỡ chói mắt linh mang giống như pháo đông nở rộ, linh lực khuấy động, không khí không ngừng ba động bặm mẹo. Quỷ quái số lượng giảm mạnh. Ngoài ra, Lâm Tinh Hà vị này thất trọng ngự linh sư chấn giữ toàn trường, có được nguyên cấp cấm thuật hắn tựa như một kiện đại sát khí. Những cái kia mạnh mẽ hai hướng cấp quỷ vật tại này thủ hạ thậm chí khó mà đi ra nửa cái hiệp. Giang Hiểu người khoác huyền giáp, tay cầm hấp nhận, ánh mắt lạnh liệt, giống như tu la sắt thần giết tiến giết ra, sát khí nghiêm nghị. Bây giờ đã là ngũ trọng ngự linh sư chính mình, lôi đỉnh lĩnh vực càng là đạt được cường hóa. Mỗi một đạo lôi đỉnh chi lực đều có thể so với thai họa cấp quỷ vật một kích, bình thường hồng, thanh cấp quỷ quái căn bản là không có cách ngăn cản. Hấp nhận càng là hội tụ linh lực, từng đạo đen nhánh hình trăng lưỡi liềm hồ quang bộc phát ra lực lượng kinh khủng, sẽ rách hết thể tồn tại. Thật mạnh. Hứa Uyển nhìn chăm chú lên Giang Hiểu bóng lưng, một đôi mắt bị lôi quang chiếu rọi được hoặc sáng hoặc tối. Cùng lúc đó, mặt khác một chiếc phó thuyền cũng lâm vào quỷ triều ở trong. Nhưng nguyên quỷ không ra, những này cũng chưa nói tới quá lớn uy hiếp. Không bao lâu, quanh mình quỷ vật liền bị giết đến 7-8 phần, không còn dường như trước đó như vậy số lượng nhiều đến lệnh người tê cả da đầu trình độ. Siêu, Giang Hiểu cong ngón đúng ra, tinh thuần linh lực hóa thành một đạo luyện không, xuyên thủng cuối cùng một đầu quỷ nước lồng ngực, sau đó chậm rãi nổ ngụm trọc khí. Cuối cùng là không sai biệt lắm. Cùng sang ngự linh sư đoàn đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Lâm Tinh Hà như cũ sắc mặt nghiêm trọng, lông mày phong nhíu chặt, không nói một lời. Làm sao? Giang Hiểu chú ý tới mặt của đối phương sắc, đi tới. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy chân chính nguy cơ còn không có xuất hiện. Lâm Tinh Hà mở miệng nói, trước đây, man hoang quỷ vực chưa hề xuất hiện qua như vậy một mảnh tà dị huyết hải. Nếu như nói, thật là có một đầu huyền quỷ để mắt tới chúng ta, tình huống như vậy liền hỏng bét. Nghe vậy, Giang Hiểu trầm mặc một chút, cũng là không phải rất để ý thực tế không được, mình ngược lại là có cấm thuật chi môn cái này một bảo mệnh năng lực. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tinh Hà đối Hứa Diệp đám người dặn dò một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hồ quang, đi tới phó thuyền cùng một vị khác thất trọng ngự linh sư bắt đầu trò chuyện. Giang Hiểu tắc đứng tại hàng rào chỗ, nhìn xem trong nước biển chìm nổi quỷ vật thi thể, trong lúc nhất thời mí mắt chực nhảy. Hồi tưởng trước đây quỷ triều Giang Hiểu khoe miệng hơi câu, tâm tình cũng là coi như không tệ. Vô luận là Lâm Tinh Hà hay là cùng sang ngự linh sư đoàn đám người cũng không có chú ý đến. Vừa mới chiến đấu bên trong, chính mình mỗi lần xê dịch ở giữa, liền lặng lẽ không lên tiếng đem lại bộ phận hồn châu thu nhập trong túi. Tất cả đều ném tới cấm thuật chi môn cái không gian kia ở trong. Lần này thu hoạch số lượng nhiều, lệnh người tắt lưới. Đương nhiên, đến chính mình cảnh giới này, bình thường đẳng cấp thấp hồn châu đã không được tác dụng quá lớn, nhưng đợi cho ngày sau ngự linh sư cảnh giới tăng lên về sau, thân thể có thể gánh vác càng nhiều quỷ khí, lại có thể giao cho quỷ bóng nuốt chửng. Không bao lâu, Lâm Tinh Hà liền bay trở về. Đầu kia tỉnh quỷ ngay tại phía trước 50 cây số chỗ Đông Du đảo, mọi người kiên trì một chút nữa. Lâm Tinh Hà đơn giản nói một lần tình huống, sau đó liền tự thân một người tới đến đầu thuyền chỗ. Đám người cũng không có lời thừa thãi, liền riêng phần mình móc ra du hồn nước lộ, bắt đầu điều tức linh lực. Hai chiếc cự luân tiếp tục tại phía này huyết hải thượng chậm rãi đi thuyền, bởi vậy trước nhân công điều khiển chuyển thành trí năng hướng dẫn, tốc độ giảm bớt rất nhiều. Trên đường tự nhiên vẫn là thiếu không được gặp phải các loại quỷ quái, cũng không cần Giang Hiểu đám người xuất thủ, Lâm Tinh Hà triển lộ thân là thất trọng ngự linh sư thực lực chân chính. Một kiếm phía dưới, nguyên cấp phía dưới, không cái gì quỷ quái có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Có thể dù là không có quỷ quái tai họa, Hứa Uyển đám người tình huống lại càng thêm không xong đứng dậy. Chẳng biết tại sao, càng là tiếp cận Đông Du đảo, quanh mình không khí thì càng kiềm chế. Máu tươi đã không còn thỏa mãn dung nhập nước biển bên trong, trong không khí phiêu tán từng sợi huyết khí, hỗn hợp có lạnh lạnh quỷ khí. Giữa thiên địa càng có một cỗ cực mạnh uy áp, lệ người chỗ ngực dầu dĩ được, tựa như đi vào đáy biển đồng dạng. Hứa Uyển không thể không đình chỉ khôi phục linh khí, chỉ có thể phóng thích hồn châu năng lực, huyễn hóa ra một cái bình chướng, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Đối với cái này, Lâm Tinh Hà cũng có chút bất lực. Khiến cho kinh ngạc là, Giang Hiểu thế mà không có đi vào bình chướng bên trong, ngược lại cũng giống như mình đứng trên bông thuyền, chú ý đến bốn phía động tĩnh. Không cần dáng chống đỡ, ta là thất trọng ngự linh sư, nơi đây nguy hiểm các ngươi chi bằng yên tâm. Lâm Tinh Hà mở miệng nói. Không có việc gì. Giang Hiểu lắc đầu. Cứ việc mình quả thật cũng có chút khó chịu, nhưng xa không chỉ tại cùng Hứa Uyển đám người giống nhau. Đúng lúc này, cự luân chậm rãi lái vào một mảnh đá ngầm khu. Đồng thời, phía trước cách đó không xa một hòn đảo như ẩn như hiện. Giang Hiểu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn lại chú ý tới trên mặt biển thế mà sinh trưởng từng đóa yêu dị hoa sen màu máu. Xem ra kia tình quỷ quả nhiên sắp tiến giai thành nguyên quỷ. Lâm Tinh Hà chợt mở miệng nói ra, những này huyết liên hẳn là nó năng lực cụ tượng hóa, ngược lại là vượt qua bình thường tình quỷ. Nghe vậy, Giang Hiểu nhìn kỹ hạ kia mấy đóa huyết liên, lập tức trong đầu liền có cố mạnh mẽ cảm giác hôn mê, lập tức rời ánh mắt. Cùng lúc đó, bốn phía huyết khí bỗng nhiên nồng đậm mấy lần không thôi. Đồng thời kia cố uy áp thậm chí lệnh Lâm Tinh Hà vị này thất trọng ngự linh sư đều cảm nhận được lòng buồn bực, thuận huyết khí chỗ đầu nguồn nhìn lại. Cái này, trong chốc lát, Lâm Tinh Hà đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp trở nên dồn dập. Chỉ thấy nơi xa một khối trên đá ngầm tắc đứng lặng lấy một tôn như sơn như mực bóng đen. Nồng đậm huyết vụ căn bản che giấu không được cái kia đạo giống như vực sâu tồn tại, đối phương tựa như là một cái lô đen, nuốt hết thảy tia sáng, không cách nào hình dung đại khủng bố. Huyết khí dường như chính là từ trên người đối phương phát ra, thậm chí liền khối kia dưới đá ngầm nước biển đều sền sệt vô cùng, gây mũi mùi máu tươi lệnh người như muốn nôn mửa. Ngay phía trước chính là Đông Du đảo, phía bên phải trên đá ngầm lại có như vậy một tôn kinh khủng tồn tại. Chẳng biết tại sao, đối phương thế mà tuyệt không có bất kỳ động tác gì, duy trì cực kỳ kiềm chế tính mịch. Lâm Tinh Hà suy nghĩ liên tục, cuối cùng tiên lý truyền âm, gọi phó thuyền vị kia thất trọng ngự linh sư. Hai người nhìn nhau không nói gì, liền chuẩn bị xuống trước thuyền đi thăm viếng một hai. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên cũng có động tác. Ngươi lưu lại. Lâm Tinh Hà lập tức nhíu mày quát khẽ nói, ta có ngộng điệp bội. Giang Hiểu cũng không nguyện bỏ lỡ loại cơ hội này, chính mình muốn là một cái truy cầu kích thích người. Nghe vậy, Lâm Tinh Hà do dự một chút, cuối cùng đạo, tốt, bất quá ghi nhớ không thể rời đi bên cạnh ta 5 mét có hơn. Tiểu thủ tịch là gan không tệ a. Vị kia ăn mặc màu đen váy lụa trung niên mỹ phụ đối Giang Hiểu nở nụ cười. Ba người nhảy xuống mặt biển, vận chuyển linh lực, một bên triệt tiêu lấy nồng đậm đến cực điểm huyết khí, một bên cẩn thận cảnh giác hướng phía cái kia đạo kinh khủng bóng đen đi đến. Lệnh người kinh ngạc là, chính rõ ràng ngay tại tiếp cận đối phương, đạo hắc ảnh kia lại vẫn không có bất kỳ cái gì động tác. Không bao lâu, ba người liền triệt để đi vào huyết nguyên trung tâm. Sau đó, Giang Hiểu hô hấp đột nhiên trì trệ. Trên đá ngầm, một bộ không có đầu lâu thi thể đang phát ra ngập trời hung lệ chi khí. Máu tươi từ đứt gãy chỗ cổ không ngừng tuôn ra, liên tục không ngừng. Một bộ phận hóa thành huyết khí phiêu tán tại không trung, một bộ phận chuyển vào biển cả hình thành huyết hải, cái này nên không phải là kia hai đầu huyền quỷ một trong a. Giang Hiểu khó khăn nuốt nước miếng, nhìn về phía bên cạnh Lâm Tinh Hà. Cái sau giờ phút này thần sắc ngốc trệ, trong mắt đều là khó có thể tin, cứng đờ gật gật đầu. Chương 311, tới chậm một bước cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một vị khác thất trọng ngự linh sư Ninh em khiếp sợ lên tiếng. Không biết. Lâm Tinh Hà đồng dạng mờ mịt, lập tức mở miệng nói, tranh thủ thời gian thông báo thiên cơ cùng. Giang Hiểu giờ phút này đồng dạng có chút ngạc nhiên, nhưng mình đối với loại này cấp sự vật khác có thể không có quá nhiều quyền lên tiếng. Trước mắt một màn này triệt để vượt qua đám người trước đây đoán trước. Bách quỷ bảng người thứ 15, Đông Hoang quỷ. Tương cùng Long thủ đại chiến một ngày một đêm huyền quỷ, cứ như vậy bị người nêu đầu, thi thể giống như tượng bùn đứng lặng tại nơi đây. Khó có thể tin qua trương. Chờ một chút. Đúng lúc này, Linh Âm đông nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Lâm Tinh Hà, ngươi có phát hiện hay không, cái này Đông Hoang quỷ. Không sai. Lâm Tinh Hà khó khăn lên tiếng nói, bản mệnh của nó hồn thể bị lấy đi. Quỷ quái nhất là cố chấp điên cuồng, một khi sắp gặp tử vong, 89/10 đều sẽ tự bạo bản mệnh hồn thể. Cũng chính bởi vì điểm này, Thiên Cơ Cung phong ấn rất nhiều quỷ vực, vì chính là lấy dài dằng dặc thời gian đến không ngừng hấp thu hết bản mệnh của bọn nó hồn thể. Trước mắt cố này Đông Hoang quỷ bị người nêu đầu, thi thể coi như bảo tồn hoàn chỉnh, nói cách khác đối phương cũng không có tự bạo bản mệnh hồn thể. Có thể chính mình tuyệt không tại đối phương thể nội cảm nhận được bản mệnh hồn thể tồn tại. Không bao lâu, Lâm Tinh Hà sắc mặt âm trầm xuống, Thiên Cơ Cung bên kia cũng không rõ, chẳng lẽ là trong tứ đại gia tộc có một vị nào đó bắt trọng đại năng xuất thủ? Không quá giống. Linh Âm mắt nhìn quanh mình huyết sắc tràn ngập thiên địa. Huyền quỷ nhục thân dù là tử vong, vẫn không ngừng tản ra tia ngập trời hung lệ sát khí, nhân tộc đại năng không có lý do sẽ chí chi không để ý làm sao bây giờ. Linh Âm càng thêm cảm thấy chuyến này lộ ra một cỗ không giống bình thường quỷ dị. Lâm Tinh Hà trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nói, Đông Du đảo ngay ở phía trước. Được. Nghe vậy, Linh Âm cũng rõ ràng đối phương ý tứ, hít một hơi thật sâu, thi triển một cái nguyên cấp cấm thuật. Trong chốc lát, trong hư không chậm rãi hiện ra một cái thanh đồng cổ môn. Cách, thanh đồng cổ môn dần dần mở ra một đạo đen nhánh khẽ hở. Vô cùng tận hắc ám khí tức từ đó hiện lên. Giang Hiểu nhịn không được lui lại mấy bước. Loại này hắc ám khí tức có thể xa so với quỷ khí, sát khí còn muốn tới đáng sợ, hoàn toàn chính là linh khí vặn bẹo dị dạng sau sản phẩm. Đồng thời, một cỗ hấp lực cường đại từ sau cửa trong hư không truyền ra. Đông Hoang quỷ thi thể dần dần bị nuốt hết tại trong đó. Sau một hồi, Hồ Ninh Âm nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được thể nội trôi qua hơn phân nửa linh lực, đạo đã giải quyết, làm tốt lắm. Lâm Tinh Hà gật đầu khen ngợi một tiếng. Huyền quỷ thi thể tựa như bức xạ hạt nhân nguồn ô nhiễm. Nơi đây hải vực đối với quỷ quái đến nói là thiên đường, đối với nhân tộc mà nói nhưng chính là vô gian địa ngục. Xử lý xong cố này huyền quỷ thi thể, quanh mình giữa thiên địa nguyên bản nồng đậm đến tan không giá huyết khí cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Ba người không có làm nhiều lưu lại, lúc này quay người rời đi. Đừng có giữ lại, nhanh lên đem đầu kia tình quỷ tìm tới, lấy đi bản mệnh của nó hồn thể, sau đó rời đi. Lâm Tinh Hà dặn dò một câu. Lần này man hoang quỷ vực chi hành lúc đầu hết thể đều tại đoán trước bên trong, có thể vừa mới đầu kia Đông Hoang quỷ thi thể lại để lộ ra một cái cực kỳ không ổn tin tức. Không ra đã lâu, Hứa Diệp một đoàn người cùng Tô Đảo đám người liền nhao nhao nhảy xuống mặt biển. Xảy ra chuyện gì? Huyết vụ dường như yếu bớt một chút. Tô Đảo phát giác được giữa thiên địa biến hóa, không hiểu hỏi. Không nên hỏi nhiều, tranh thủ thời gian đi tới Đông Du đảo, đầu kia tình quỷ hẳn là liền sắp đột phá thành nguyên quỷ. Lâm Tinh Hà không có nhiều lời, mà là túi đầu mắt nhìn trên mặt biển kia mấy đóa huyết sắc yêu liên. Giờ này khắc này, kia huyết liên ẩn ẩn có nở rộ dấu hiệu. Đồng thời, giữa thiên địa lại thêm ra một cỗ mê miễn hình khí tức. Thật phiền phức. Lâm Tinh Hà nhíu mày, lập tức dặn dò, cẩn thận không cần chạm đến những ngày hoa sen. Đám người nhao nhao gật đầu, tự nhiên rõ ràng tình thế, không có lời thừa thãi. Lâm Tinh Hà liền dẫn đám người hướng phía trước cách đó không xa hòn đảo mau chóng đuổi theo. Một đoàn người đều là ngũ trọng trở lên ngự linh sư, trên mặt biển như dẫm trên đất bằng bình thường, tốc độ cực nhanh, lướt sóng mà tới. Nhưng vào lúc này, bạch, một đóa huyết sắc hoa sen bỗng nhiên tách ra một nửa, đồng thời tia sáng yêu dị ẩn ẩn vặn vẹo không gian. Lập tức, khoảng cách tia đóa hoa sen gần nhất một tên đũ linh ngự linh sư đoàn thành viên động tác trì trệ, sau đó trong hai mắt hiện lên vô số đạo phức tạp cảm xúc. Làm sao rồi? Sở Phá không quay đầu nhìn lại. Cái sau giờ phút này trong mắt bố lấy huyết sắc, chính há mồm thở dốc, dường như một đầu nổi giận châu đực, phẫn nộ đến cực điểm. Linh âm, Lâm Tinh Hà quát to một tiếng. Trong ngay mắt, Linh Âm gọi ra một cái tinh xảo chuông bạc, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lay động mấy lần. Đinh linh linh nhẹ nhàng nêm hai âm tiếng chuông dường như một vũ thanh tuyển truyền vào cái sau trong đầu, lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Nhưng chính là tại cái này chậm trễ thời gian ở trong, trung quanh trên mặt biển lại có thật nhiều cái huyết liên có nở rộ dấu hiệu. Tô Đào bên người cũng có một đóa huyết liên từ từ mở ra cánh hoa. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc tại này trong lòng dâng lên. Giang Hiểu. Trong chốc lát, Tô Đào tức giận nhìn về phía sau Giang Hiểu. Cái này giải tệ. Giang Hiểu nhướng mày. Một đám phế vật, muốn các ngươi làm gì dùng? Nhìn xem quanh mình biểu hiện của mọi người, Lâm Tinh Hà cắn răng xì mắng, thanh âm bên trong ẩn chứa kiềm chế tức giận. Giờ khắc này, chính mình hận không thể giết sạch nhóm này cản trở phế vật. Cho dù là thân là thất trọng ngự linh sư Lâm Tinh Hà, cũng tương tự nhận ảnh hưởng, trong đại não suy nghĩ bị lửa giận nhóm lửa. Linh âm, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Tinh Hà trong mắt huyết sắc càng lúc càng nồng nặc, đột ngột cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh, lớn tiếng trấn quát. Ta, hồn châu năng lực vừa mới dùng. Giờ phút này, Linh Âm kiếp đảm được giống như một con thỏ nhỏ, nhát gan rụt rụt đầu. Kia tình quỷ cũng nhanh đột phá làm nguyên quỷ. Đây chính là nó suy yếu nhất thời điểm, lão tử đi đem nó cho giết là được. Lâm Tinh Hà cảm giác chính mình cũng nhanh muốn hóa thành một đầu nổi giận dã thú, lập tức liền muốn xông về phía trước hòn đảo. Bành, bành, bành. Toàn bộ trên mặt biển, nguyên bản nhiều vô số kể huyết liên lại đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành từng vệt huyết quang cuối cùng tiêu tán tại không trung. Chuyện gì xảy ra? Ta, Linh Tiền Bối. Cơ hồ trong nháy mắt, đám người tất cả đều khôi phục thanh tỉnh, nhao nhao nhìn về phía Linh Âm. Phúc, đồng thời, Tô Đào bị đánh cho bay ngược mà ra, nặng nề mà rơi vào biển cả ở trong. Tại này tại chỗ, Giang Hiểu nhíu mày. Vừa mới chính mình thần trí cũng có chút bị ảnh hưởng đến. Cùng Tô Hoa trong kính trăng trong nước khác biệt, tình quỷ huyễn thuật càng giống là tùy tâm mà sinh, thông qua thiêu đốt thất tình lục dục đến ảnh hưởng thần trí. Nếu là cái sau thật thành nguyên quỷ, có lẽ năng lực còn không đến mức ảnh hưởng khổng lồ như thế. Nhưng chính là bản mệnh hồn thể hình thành giờ khắc này, giữa thiên địa quỷ khí, linh khí ra chỉ dưới, bản mệnh năng lực bị phóng đại mấy lần không thôi. Đáng ghét. Tô Đào đột nhiên lại từ trong biển chui ra, nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy không cam lòng. Nhanh đi Đông Du đảo. Đúng lúc này, Lâm Tinh Hà đột ngột hét lớn, ngữ khí rất là bức thiết, đầu kia tình quỷ nhất định là xảy ra vấn đề. Chuyến này hết thể cố gắng quyết không thể bỏ phí. Nghe vậy, đám người cũng lập tức giật mình tới, tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực, hóa thành từng đạo hồ quang. Đông Du đảo càng ngày càng gần. Không có tình quỷ bản mệnh hồn thể ảnh hưởng, đám người không bao lâu liền trông thấy Đông Du đảo bãi cát. Sau một khắc, bao quát Lâm Tinh Hà ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Giang Hiểu càng là giống như tượng bùn mà run lên ngay tại chỗ, trong mắt tất cả đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Phía trước Đông Du đảo bên trên, các ngươi dường như tới chậm một bước. A, một vị mang theo thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ người áo trắng nói, vung ra tay phải. Bịch, đầu kia tình quỷ thi thể nặng nề mà ngã xuống tại trên bờ cát. Chương 312, Tô Đảo cái chết bạch quỷ. Đối phương lại xuất hiện tại nơi đây. Vừa ló gian, Lâm Tinh Hà đám người như sấm đánh đỉnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là ai? Hứa Diệp đám người còn không biết rõ. Thúc phụ. Tô Đảo đống nhiên kinh ngạc mở miệng, khó có thể tin mà nhìn xem bạch quỷ. Thúc phụ ngươi thế mà thật xuất hiện. Nói, người này liền không tự chủ được muốn hướng này đi đến. Sau một khắc, oanh, một cỗ thật lớn linh áp trực tiếp đem Tô Đào bước tiến phía dưới nước biển ở trong. Nhìn xem trên mặt biển toát ra bạch khí, Giang Hiểu không biết ra sao tâm tình. Bạch quỷ xuất hiện, khiến cho trong lòng biển tín một tầng sương mù. Minh phủ chỉ sợ cũng tại phụ cận. Quả nhiên, trong bóng tối, giống như nghiệp sen chói mắt hồng y thiếu nữ đang lặng lặng mà nhìn mình. Không cách nào hình dung ánh mắt, Giang Hiểu vô ý thức lui về phía sau một bước. Chẳng lẽ trước đây đầu kia Đông Hoang quỷ cũng là bị người này làm hại? Bên cạnh, Lâm Tinh Hà liên tưởng đến cố kia huyền quỷ thi thể, nhưng rất nhanh lại lâm vào hoang mang bên trong, đối phương không phải đã chuyển hướng quỷ vật trận doanh sao? Vì sao còn biết giết chết đầu kia Đông Hoang quỷ? Bầu không khí trong nháy mắt trở nên cứng đờ lên. Nhưng mà như vậy yên lặng rất nhanh liền bị đánh vỡ. Mấy tôn giống như ma thần khủng bố bóng đen chậm rãi từ bạch quỷ sau lưng hiện ra. Còn thật náo nhiệt. Bên ngoài vì hoa phục màu tím nam tử hí mệnh quỷ hài hước nhìn xem Lâm Tinh Hà đám người, dường như nhìn xem gà chó ánh mắt. Tuy nói là có đoạn thời gian không giết người ai chạy lấy đầu dưa hấu tiểu nữ hài, trầm luân quỷ đùa bỡn trắng non tay nhỏ, có chút kìm nén không được trong lòng xung động. Đảm nhiệm thợ săn thân phận, cao cao tại thượng ngự linh sư nhóm, giờ phút này dường như thành con mồi đâu. Mặc áo bào đen thương lan quỷ ánh mắt lạnh như băng. Chỉ có vị kia hồng y như lửa tuyệt mỹ nữ tử không nói một lời, thanh lãnh con ngươi toàn bộ hành trình nhìn chăm chú Giang Hiểu, không từng có một lát di động. Cô, Linh Âm nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời hai chân đều tại như nhũn ra. Vô luận như thế nào nàng cũng chưa từng nghĩ qua, lần này man hoang quỷ vực chi hành lớn nhất nguy cơ cũng không phải là kia hai đầu huyền quỷ, mà là cái này bốn đầu huyền quỷ cộng thêm vị kia sâu không lường được bạch quỷ. Mọi người ở đây nội tâm thăng lạnh thời điểm. Thúc phụ, Tô Đào đột nhiên từ trong biển chui ra, la lớn, thúc phụ, ta là Tô Đào a, con trai của Tô Phong Huyền. Ừm. Hứa Diệp đám người hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ vị kia ở bốn đầu huyền quỷ trung ương thuần trắng khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ là người Tô gia? Linh Âm cũng kinh ngạc một cái. Nàng nhưng không biết loại này bí văn. Con hàng này. Giang Hiểu khẽ miệng co giật một chút, không biết nên nói cái gì là tốt. Đám người lại là không biết được giờ phút này Tô Đào tâm tư. Hắn thấy, dưới mắt triệt để đứng tại quỷ vật trận doanh bạch quỷ, tiếp xuống chỉ sợ ít không được một trường giết chóc. Đừng nói vị này vô địch tại thế gian Tô Bạch, chỉ là kia bốn đầu huyền quỷ, đều không phải Lâm Tinh Hà đám người có thể chống lại. Tô Phong Huyền. Đúng lúc này, bạch quỷ nhàn nhạt mở miệng, một cái có chút tên quen thuộc. Nghe vậy, Tô Đào lập tức thăm dò tính hướng đi về trước một bước, cha ta là Tô Nhược Vân đại nhi tử, đời trước Tô gia thứ ba danh sách, thúc phụ ngươi còn nhớ được. Lúc ấy ngươi là thứ nhất, Tô Thanh là thứ hai, cha ta chính là thứ ba. Ồ, tựa hồ có chút ấn tượng. Bạch quỷ ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, đạo, 16 năm trước, Tô Phong Huyền tựa hồ đối với nàng đi ra một lần tay. Lời vừa nói ra, Lâm Tinh Hà đám người còn không có kịp phản ứng. Giang Hiểu lại nội tâm giật mình. Tô Đào càng là sắc mặt trắng bệnh, ý thức được một cái sai lầm cực lớn. Thúc phụ, ta khi còn bé còn tìm ngươi muốn qua tiền mừng tuổi a. Tô Đào khó khăn mở miệng. Ha. Nghe vậy, bạch quỷ khép cười một tiếng, sau đó hướng này vây vây tay, đến đây đi. Đối mặt cảnh này, Tô Đào lại không dựa vào tiền đến, trong lúc nhất thời trong lòng rất là khó xử. Nếu không nguyện ý, đây cũng là thôi. Bạch quỷ cũng không thèm để ý, sau đó xoay người, dường như cứ như vậy chuẩn bị rời đi. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, khí mệnh quỷ nết miệng lên một bôi tàn nhẫn đường cong, tiến lên đón. Trong chốc lát, Tô Đào bị huyền quỷ nhóm tản mát ra lệ khí giật nảy mình, vội vàng nói, thúc phụ, thúc phụ. Thấy bạch quỷ không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tô Đào kiên trì đi tới. Cái này, Hứa Diệp đám người triệt để không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Tinh Hà cùng Ninh Âm tắc không để ý đến cái này Tô Đào, nội tâm lo nghĩ đến một cái cực điểm. Bốn đầu huyền quỷ là khái niệm gì? Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Một bên khác, Tô Đào khó khăn cất bước, đỉnh lấy bốn đầu huyền quỷ khủng bố sát khí, chậm rãi hướng Đông Du Đào đi đến. Như dẫm trên băng mỏng, mỗi một bước đều đi được nơm nớp lo sợ, dường như đi lại tại một cây động một tí liền sẽ đứt gãy dây nhỏ bên trên. Trầm Luân Quỷ cùng Hí Mệnh Quỷ chờ một đám huyền quỷ ánh mắt hài hước nhìn xem Tô Đào, cũng không có dư thừa động tác. Sau một hồi, Tô Đào vô cùng khẩn trương đi đến bạch quỷ bên người. Cảm nhận được cái sau kia sâu không lường được khí tức, Tô Đào thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Năm đó nàng trong sân có trồng một chút quả vật, ngươi cùng Tô Hàn tiến đến chơi lúc, nàng từng tự tay cho các ngươi hái quả thánh nữ quả. Đột nhiên, bạch quỷ ngữ khí tùy ý, đạo, ta muốn hỏi hỏi, ngươi còn nhớ rõ viên kia thánh nữ quả là tư vị gì sao? Tiếng nói vừa ra, Tô Đào nội tâm trong nháy mắt đè đi lên, cái chán không ngừng bài tiết ra mồ hôi lạnh, suy tư vấn đề này. Thánh nữ quả, bất quá một loại phổ thông trái cây thôi. Thân là Tô gia thứ nhì danh sách chính mình nhiều năm như vậy ăn qua cấp cao đồ ăn nhiều vô số kể, lại há có thể nhớ kỹ mười mấy năm trước cảm thụ. Và lại, về sau biết được đầu kia nghiệt xúc thân phận chân thật về sau, chính mình đầy mình chỉ có buồn nôn cùng nôn mửa cảm giác. Vô cùng. Ăn thật ngon. Tô Đào hơi liếc mắt đối phương, chần chờ đáp. Chỉ tiếc, tấm kia thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ ngăn cản hết thể nhìn trộm. Các ngươi quả nhiên vĩnh viễn cũng không nhớ được người khác tốt, chỉ nhớ rõ ở người khác ác. Nghe vậy, bạch quỷ hiếm thấy ngữ khí buồn vô cớ, lúc ấy nàng cho các ngươi hái là anh đạo à. Vừa lo gian, Tô Đào đồng tử đột nhiên co lại. Sau một khắc, bành. Tại đây trời mưa máu bên trong, một bộ áo trắng bạch quỷ giống như chỉ toàn sen giống nhau, đạo, chính như ta cũng giống vậy, Tô gia lưu lại cho ta chỉ có khắc cốt mình tâm hận. Khó mà nói rõ cảm giác. Hứa Diệp đám người nội tâm hung hăng co lại. Giang Hiểu đồng dạng nuốt nước miếng, cũng không biết Tô Đào là thế nào nghĩ, đừng nói ngươi một cái bắn đại bác cũng không tới quan hệ chi mạch hậu nhân, chính là mình cái này bên ngoài con trai, cũng không dám đi cùng triệt để cố chấp Tô Bạch bộ quan hệ. Cùng một thời gian, khí mệnh quỷ chờ huyền quỷ tất cả đều nhận máu tươi ảnh hưởng, trong mắt hung tính càng thêm nồng đậm, đã có chút không nhịn được muốn xuất thủ. Lập tức, Lâm Tinh Hà đám người như lâm đại địch, nhao nhao nắm chặt ở trong tay bản mệnh linh khí. Nhưng vào lúc này, bạch quỷ phút chốc mở miệng nói, "Giang Hiểu, ta cho ngươi một cái cứu những người này cơ hội, tới." Chương 313, không có khả năng bạch. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu im lặng, không nói một lời. Ừm. Khí mệnh quỷ chờ một đám huyền quỷ đồng dạng cũng hiểu, nhưng cũng không nhiều lời nói. Trên thực tế, từ khi có Bạch Quỷ lãnh đạo, Thiên Cơ Cung cũng không còn cách nào dùng Thiên Cơ Châu khóa chặt Minh Phủ độc tĩnh. Không cần lại giống lúc trước giống nhau, thời khắc để phòng bắt trọng ngự linh sư giáng lâm. Mặt khác, Bạch Quỷ thực lực sâu không lường được càng là triệt để tin phục tính tình kiệt lệ huyền quỷ nhóm. Đúng rồi. Đúng lúc này, Giang Hiểu hiểu rõ ra, lần trước Thiên Vong hành động thời điểm, Bạch Quỷ được chứng kiến quỷ bóng lực lượng. Đối phương chắc hẳn chính là kiên kỵ điểm này. Không ngờ, lẫn nhau mặt ngoài thân là phụ tử, linh hồn cũng không giống nhau, thực chất bên trong lại có chút tương tự. Quỷ bóng, quỷ bóng. Giang Hiểu cũng không muốn lại tiến vào Minh phủ bên trong đi, lập tức kêu gọi lên quỷ bóng. Hết lần này tới lần khác đối phương lại lâm vào yên lặng. Lúc này ngươi cùng ta chơi tay này. Giang Hiểu nội tâm lo nghĩ không thôi. Xem ra quỷ bóng tựa hồ là hy vọng chính mình có thể lại tiến một chuyến minh phủ. Có thể làm như vậy tầm nhìn đến tuột cùng vì sao? Tiểu thủ tịch. Bên cạnh, Hứa Huyền đôi mắt đẹp phức tạp, không biết ra sao tâm tình. Đối diện là bốn đầu huyền quỷ cộng thêm một cái sâu không lường được bạch quỷ. Cái sau càng là bạch quỷ bảng xếp hạng thứ tư kinh khủng tồn tại. Phe mình bất quá hai cái thất trọng ngự linh sư, liếc qua thấy ngay kết quả. Không có khả năng. Đột nhiên, Lâm Tinh Hà đột ngột nhìn xem Giang Hiểu đạo, "Giang Hiểu, ta nói cái gì cũng không có khả năng đưa ngươi giao đến nhóm này nghĩa xúc trong tay." "Ách." Giang Hiểu chớp mắt một cái con ngươi. "Ta lúc đầu đưa ngươi mang đến Man Hoang Quỷ vực, liền nhất định sẽ đem ngươi hoàn chỉnh mang về đi." Lâm Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, linh lực không ngừng phun trào, một cỗ khí lãng lấy hắn làm trung tâm nổi lên. "Ồ." Nghe vậy, khí mệnh quỷ nhếch miệng lên một môi tàn nhẫn đường cong, hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Tiếng nói vừa ra, khí mệnh quỷ ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng khẽ chụp. "Bá." Trong hư không một đầu nhỏ không thể thấy ngân tuyến trong nháy mắt cắt chém không gian, đánh út về phía Lâm Tinh Hà chỗ cổ. Nguy cơ chí mạng đột nhiên loại sáng. Cái sau phía sau lưng lông tóc dựng đứng, hết lần này tới lần khác căn bản nhìn không thấy cây kia ngân tuyến dấu vết hướng. Chỉ có vận dụng năng lực, tại thân thể bốn phía dựng thẳng lên một đạo phù văn màu vàng bình trướng. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì dư thừa tiếng vang. Cái kia đạo phù văn màu vàng bình trướng dễ như trở bàn tay liền bị cắt chém thành hai đoạn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Tinh Hà dựa vào bản năng phản ứng, lúc này mới khó khăn lắm nghiêng người tránh đi cái này một nguy cơ chí mạng, tóc trên trán bị chỉnh tề cắt chém, lặng yên rơi vào phía dưới nước biển ở trong. Lâm Tinh Hà, Linh Âm lo hô hô một tiếng, sau đó trong tay chuông bạc không ngừng lắc lư, quanh mình nước biển vì đó khuấy động, chậm rãi hình thành một cái to lớn vòi rồng, nước biển bay nhanh xoay tròn. Trên biển trong gió lốc ứng chỗ, linh khí rất là nồng đậm, tất cả ngự linh sư đều chiếm được nhất định tăng phúc. Đồng thời, cùng sang ngự linh sư đoàn đám người cũng đều hít một hơi thật sâu, điều động thể nội linh lực, dự định liều mạng một lần. Chỉ có U Linh Ngự Linh Sư đoàn mấy người thần sắc không chừng, sắc mặt do dự. "Tiểu thủ tịch, thực tế không được, ngươi liền." Sở Phá Không Gian Nan Vạn phần mở miệng nói, "Ngươi muốn chết." Lâm Tinh Hà đột nhiên đánh gãy, đồng thời một bàn tay nặng nề mà phiến tại cái trước trên gương mặt. "Bành!" Sở Phá Không một ngụm lao răng trực tiếp bị đập bay, khóe miệng càng là tiết ra đỏ thắm máu tươi. "Cha!" Sở Thu Nhi lập tức đau lòng không thôi ôm đi lên. "Tất cả im miệng cho ta. Chúng ta nhân loại cùng bị khác nhau lớn nhất là chúng ta sẽ vì dù là một hạt đá, đánh đổi mạng sống." Lâm Tinh Hà cắn răng, lạnh giọng nói, ngươi có thể hay không rõ ràng câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Thế nhưng đối phương chỉ cần tiểu thủ tịch một người, liền có thể đổi lấy chúng ta tính mạng của tất cả mọi người à? Sở Thu Nhi không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Giang Hiểu Đạo, chẳng lẽ chúng ta mười mấy ngự linh sư sinh mệnh so ra kém một mình hắn sinh mệnh sao? Đúng. Sau một khắc, Lâm Tinh Hà lại một cái tát đem này tát đến gương mặt đỏ lên. Sở Thu Nhi cả người đều bị đánh ngộng, thân thể chậm rãi rơi vào trong biển. May mà bên cạnh một vị khác ngự linh sư nhanh lên đem này giữ chặt. Ta cho ngươi biết, Giang Hiểu chính là tương lai nhân tộc tận tình. Hắn mệnh so với chúng ta chung vào một chỗ còn muốn quý giá. Lâm Tinh Hà giận tí mặt, mắng, nhất là như ngươi loại này tiện mệnh. U Linh Ngự Linh Sư đoàn mặt người đều bị mắng hắc. Nhóm này nghiệt xúc muốn hủy ta nhân tộc hy vọng. Lâm Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Phá Không cha con, các ngươi nghĩ đáp ứng. Phải không? Cái sau cắn môi một cái, cuối cùng túi lầu nói, không. Sẽ không. Vành. Nhưng vào lúc này, U Linh Ngự Linh Sư đoàn một tên thành viên thân thể đột nhiên bật mèo ra, giống như một cái không ngừng bành trướng khí cầu, cuối cùng triệt để nổ tung. Máu tươi cùng nội tạng văng tứ phía, trong đó mấy giọt rơi vào Lâm Tinh Hà trên mặt, cảm giác cấm áp làm hắn giật mình ngay tại chỗ. Tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Ha ha ha, chơi vui. Chơi vui. Nước biển bình trướng bên ngoài, một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài phát ra tiếng cười như chuông bạc. Truyền vào trong thai mọi người, lại không khác tử thần nói nhỏ. Xoẹt. Trong chốc lát, cùng sang ngự linh sư đoàn Lý Phong bộ mặt đống nhiên sinh ra một đầu cực nhỏ huyết tuyến. Sau một khắc, bịch. Lý Phong cả người bị cắt chém thành hai nửa, tại chỗ tử vong. Lý Phong. Hứa Diệp Bi vẫn không thôi. Trái tim tựa như là bị một cái đại thủ cho cầm thật chặt, còn không chịu đi ra sao? Giang Hiểu, khí mệnh bị cười nạo âm thanh tiếng vọng tại lòng của mỗi người ruộng ở trong. Tĩnh mịch, vô pháp nói rõ rung động sắc cảm giác chậm rãi vây lại đám người. Đây chính là huyền quỷ khủng bố. Dừng. Lâm Tiền Bối, làm sao bây giờ a? Sở Phá Không sợ hãi cực kỳ, hoàn toàn đánh mất chống cự dục vọng. Thân là lục trọng ngự linh sư, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh của mình giống như bụi bặm không có ý nghĩa. Dường như chỉ cần một trận gió thổi qua, chính mình liền sẽ tử vong. Lâm Tinh Hà đồng dạng sắc mặt cực kém, hai tay đều tại ngăn không được run rẩy. Chỉ có Giang Hiểu túi thấp đầu, trong mắt lóe ra hoặc sáng hoặc tối thần sắc. Không, không được. Dường như phát giác được cái gì, Lâm Tinh Hà đại thủ đột ngột đập vào Giang Hiểu trên bờ vai, khó nhọc nói, "Giang Hiểu, Lâm thúc chính là chết cũng không thể để ngươi ra ngoài." Lâm Tiền Bối, tiểu thủ tịch. Từng trương che kín sợ hãi khuôn mặt tất cả đều nhìn về phía Giang Hiểu cùng Lâm Tinh Hà hai người. "Ta nói rồi, không có khả năng." Lâm Tinh Hà răng đều nhanh cắn nát, "Giang Hiểu, ngươi nếu là xảy ra vấn đề gì, ta nên như thế nào hướng đại ca bàn giao? Ta nên như thế nào hướng thiên cơ cung bàn giao a? Ta là thất trọng ngự linh sư, trời sập xuống ta cản trở, các ngươi đều ở chỗ này chờ, ta đi ứng phó đám kia nghiệt xúc." Nói, Lâm Tinh Hà trong tay kim sắc lợi kiếm tách ra một đạo rực rỡ chói mắt linh mang, quay người liền muốn rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một con thon dài bàn tay trắng loáng khoác lên Lâm Tinh Hà trên bờ vai. Lâm Tinh Hà thân thể run lên, y mắng chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Ở sau lưng hắn, Giang Hiểu mỉm cười, "Đạo, Lâm thúc, sau khi trở về nói cho bọn hắn, tiểu thủ tịch nhất định sẽ trở về." Chương 314, người biến Đông Du đảo bên trên. Vì sao nhất định phải chờ đến người chết rồi, các ngươi mới có thể hậu chi hậu giác? Bạch Quỷ nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ có đau nhức mới biết được làm ra phản ứng, đợi đến mất đi sau mới hiểu được hối hận. Ta cũng không có ngươi nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Không đợi đối phương nói xong, Giang Hiểu liền mở miệng ngắt lời nói, đơn giản là đi không nổi mà thôi. Nếu ngươi có thể sớm một chút làm ra lựa chọn, vừa mới hai vị kia người vô tội cũng sẽ không bởi vậy hy sinh. Bạch Quỷ âm thanh nghe không ra dư thừa tình cảm ba động, hai đầu người sống sờ sờ mệnh, trong lòng nhưng có cảm giác tội lỗi. Giang Hiểu ngáp một cái, trên đời vốn không chuyện, lo sợ không đâu chi. Ồ, xem ra ngược lại là miễn một chút dư thừa lời nói. Nghe vậy, Bạch Quỷ tựa hồ có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, ta là nên xưng ngươi là tiểu thủ từ đâu? Vẫn là Bắc Minh Quỷ đâu? Khí mệnh quỷ hẹp dài hai con ngươi có chút nheo lại. Giang Hiểu nhún vai, gọi ta Giang Hiểu liền tốt. Hoang nên trở về. Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ ngược lại vẫn là một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Giang Hiểu đạo, đợi không được bao lâu. Thương Lan Quỷ ngược lại là cùng mình cũng không quá nhiều gặp nhau, bởi vậy cũng không nói chuyện ngữ. Cuối cùng, ta phải nói qua một lần. Cơ Vãn Ca đứng ở nơi xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Giang Hiểu, ngươi tóc này ta không thích. Vô luận bất cứ lúc nào gặp nhau, đối phương luôn luôn như thế nhiếp nhân tâm phách. Yêu dã xiêm y màu đỏ, đương theo lấy gió biển, áo khuyết tung bay, như mực tóc dài theo gió bay lên. Khuynh Quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp, băng lãnh ngược sương, nhất là một đôi thu thủy con ngươi càng là giống như hàn đàm, xinh cực đẹp nhưng lại lệnh người không dám nhìn thẳng. Có sao? Giang Hiểu sờ sờ buộc ở sau gót đuôi ngựa, đạo, trước đó quá lâu không có cắt, chờ tới bây giờ cắt lại có chút đáng tiếc. Ngữ khí cũng là coi như bình thản. Tới. Đột nhiên gian, Cơ Vãn Ca lạnh lùng mở miệng. Cái kia, ta nghĩ đi trước nhìn xem phụ thân ta. Giang Hiểu ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ xuống phía trước Bạch Quỷ. Tới. Cơ Vãn Ca lặp lại lần nữa một lần. Giang Hiểu không còn dám tán gẫu, khôi phục bình thường, sau đó quay đầu mắt nhìn xa xa Lâm Tinh Hà đám người. Đám người cũng đều đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp. Giang Hiểu không dưới, về sau chậm rãi đi đến Cơ Vãn Ca trước mặt. Phúc, vừa mới tới gần, Cơ Vãn Ca bàn tay như ngọc trắng trong nháy mắt liền đánh vào Giang Hiểu chỗ ngực. Cái sau lúc này hít vào ngụm khí lạnh, lảo đảo lui lại mấy bước. Ừm. Không bao lâu, Giang Hiểu liền cảm thấy trong lồng ngực dị dạng. Ác mộng hạt giống. Cơ Vãn Ca lạnh lùng nói. Ác mộng hạt giống. Giang Hiểu nhíu mày, chợt hơi vận dụng một chút linh lực trong cơ thể. Trong chốc lát, nơi ngực liền sinh ra một cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn, đau thấu tim gan. Quỷ bóng. Quỷ bóng. Giang Hiểu tranh thủ thời gian kêu gọi quỷ bóng. Kết quả đối phương quả thực là không lên tiếng, tức giận đến chính mình nghiến răng nghiến lợi. Cơ Vãn Ca, ngươi đây là? Sau một khắc, Giang Hiểu kinh ngạc nhìn về phía tấm kia tuyệt lạnh gương mặt xinh đẹp. Cơ Vãn Ca đạo, đối với nhân loại tù binh, ta cách làm như vậy có sai? Ngươi biến. Giang Hiểu khẽ giật mình, lập tức buồn bã nói, có lẽ ta nên xưng hô ngươi là ác mộng quỷ. Ngươi dám? Trong nháy mắt, Cơ Vãn Ca nhìn thẳng lên Giang Hiểu hai mắt, hàn ý thấu xương. Giang Hiểu dùng mình một cái, về sau cũng là rõ ràng tâm tư của đối phương. Đơn giản là cáo kỉnh thôi. Kể từ đó mới càng thêm khó giải quyết, nói rõ quan hệ lẫn nhau vẫn chưa hoàn toàn gây mất. Ai? Giang Hiểu thở dài. Vốn còn nghĩ chờ Lâm Tinh Hà đám người đi xa sau liền dùng mộng điệp bội hoặc là cấm thuật chi môn chạy trốn. Ai ngờ người ta đã sớm chuẩn bị, không còn là trước kia cái kia đơn thuần hồng y tiểu cô nương. Bá, Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, tố thủ bung lên. Trong chốc lát, Giang Hiểu cây kia để mà buộc tóc băng vải cởi ra, một đầu mang theo tóc dài màu tím phiêu tán xuống dưới. Hàn quang chợt lóe lên. Nhìn xem theo gió đi xa sợi tóc, Giang Hiểu có chút bất đắc dĩ, nội tâm nói không rõ là gì cảm thụ. Đáng ghét a. Một màn này rơi vào Lâm Tinh Hà đám người trong mắt. Đám người gọi là một cái lên cơn giận dữ, khỏe mắt. Tiểu thủ tịch đầu tiên là bị hung hăng đập nện lồng ngực, về sau kia mang tính tiêu chí ngắn đuôi ngựa cũng bị đối phương cho tự tay chém xuống. Cái này yêu nữ quả nhiên là muốn cố ý làm nhục ta nhân tộc tân tinh. Hứa Diệp nắm chặt song quyền, chỉ hận sự bất lực của mình. Giang Hiểu, Lâm Tinh Hà thân thể đều đang phát run. Khó có thể tưởng tượng đằng sau chờ đợi Giang Hiểu đến tột cùng sẽ là như thế nào tra tấn. Nhóm này lệ quỷ nhất định sẽ dùng hết các loại tàn khốc thủ đoạn đến vũ nhục tiểu thủ tịch. Chính mình sau khi trở về đến tột cùng nên như thế nào hướng đại ca cùng thiên cơ cùng bàn giao? Đi. Đúng lúc này, Bạch Quỷ bỗng nhiên mở miệng, nơi đây còn có một đầu huyền quỷ chờ đợi chúng ta giải quyết. Nghe vậy, Giang Hiểu không khỏi ánh mắt khát thường. Bạch Quỷ đến tột cùng muốn làm gì? Vì sao ngược lại quay đầu đối phó lên còn lại huyền quỷ? Kết hợp đến đây trước biến mất bản mệnh hồn thể. Giang Hiểu trong lòng không khỏi có một cái phỏng đoán. Một bên khác, Minh phủ một đám huyền quỷ tự nhiên cũng sẽ không phản ứng mấy cái kia sống tạm bợ xuống tới ngự linh sư. Đi. Cơ Vãn Ca lạnh lùng mở miệng. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ có thể đi theo Minh phủ rời đi. Nhìn đối phương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lâm Tinh Hà đồng tử triệt để tan rã ra. Ai bên cạnh, Linh Âm thở dài một cái, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Tiểu thủ tịch, Hứa Huyền mím chặt môi, hốc mắt từng đỏ. Ghi nhớ một màn này, sau khi trở về báo cáo cho Tam Thanh Cung. Sau một hồi, Lâm Tinh Hà mở miệng, âm thanh lại nghe không ra bi thường, ngược lại dị thường bình tĩnh. Sau đó, không tiếc bất cứ giá nào đem tiểu thủ tịch từ nhóm này nghiệt xúc trong tay đoạt lại. U ám giữa thiên địa, mênh mông trên mặt biển, quỷ khí vẫn như cũ lạnh lạnh, giống như địa ngục giống nhau chẳng cảnh. Mà giờ khắc này lại cùng trước đây có biến hóa long trời lở đất. Huyền quỷ nhóm bá đạo, không cần dư thừa hình dung. hoàn toàn không cần bất luận cái gì xe. Một đám lệ quỷ chỉ bằng vào nhục thân vượt qua lấy phương này hải vực, ven đường không có dù là một con quỷ quái dám can đảm tới gần. Mệt mỏi quá a. Đoàn người nhóm, nghỉ một lát đi. Đột nhiên, một đạo mệt mỏi âm thanh từ phía sau vang lên. Ký mệnh quỷ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Giang Hiểu giống như cụ ông rơi tại đội ngũ cuối cùng chỗ. Gia hỏa này, ký mệnh quỷ nhướng mày, mười phần không thích. Vãn ca, muốn không ngươi đem trong cơ thể ta ác mộng hạt giống giải a? Giang Hiểu tội nghiệp nhìn về phía trước cơ Vãn ca, không có linh lực, ta thật theo không kịp các ngươi à? Thật chứ? Cơ Vãn ca con ngươi băng lãnh rơi vào Giang Hiểu trên thân. Giang Hiểu chân thành nói, thật không thể lại thật. Giang Hiểu, Cơ Vãn ca gương mặt xinh đẹp thượng xương lạnh tan ra chút, đôi tròng mắt kia bên trong toát ra vẻ đau thương. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới vận dụng linh lực lúc cảm thụ sao? Đó chính là ngươi mỗi lần gặp ta, ta nội tâm cảm thụ. Giang Hiểu trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, buông tay không được sao? Vừa dứt lời, nơi trái tim trung tâm đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn đau đớn, thật giống như bị một cái tay cho nắm chặt đồng dạng. Trong chốc lát, Giang Hiểu liền đau ra mồ hôi lạnh. Nghĩ buông tay sao? Cơ Vãn ca tinh xảo khuôn mặt lạnh như băng một mảnh. Ngẫm lại nghĩ, Giang Hiểu tranh thủ thời gian gật đầu. Ừm. Cơ Vãn ca lạnh lùng mà liếc nhìn Giang Hiểu. Không buông. Không buông. Giang Hiểu tranh thủ thời gian lắc đầu. Như thế, chỗ ngực đau đớn lúc này mới dần dần tiêu lui xuống. Giang Hiểu trong lòng rất là bi phẫn, ngoài miệng tác đạo, Vãn ca, ngươi biến, ta vẫn là thích trước kia cái kia ngươi. Chương 315, gọi ta Bắc Minh sứ ngươi cho rằng ta còn có tin hay không? Cơ Vãn ca lạnh lùng nói. Không cần tin tưởng hay không, ta cũng chẳng qua là trình bày ta một cái ý nghĩ mà thôi. Giang Hiểu bùi ngùi thở dài. Ha. Cơ Vãn ca tinh xảo gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như cũ một mảnh. Bây giờ ngươi là như thế làm ta lạ lẫm, trong trí nhớ vị kia hồng y thiếu nữ. Giang Hiểu thật sâu mà liếc nhìn Cơ Vãn ca, trên mặt tràn ngập quá khứ tang thương. Vãn ca, chúng ta thật không thể quay về sao? Nghe vậy, Cơ Vãn ca ánh mắt lóe lỏng ra một chút. Sau một hồi, nàng có chút do dự mở miệng hỏi, bây giờ ta thật không tốt lắm à? Lần này là thật. Thấy thế, Giang Hiểu lập tức dùng tới song trọng khẳng định câu. Lời vừa nói ra, Cơ Vãn ca không khỏi im lặng chỉ chốc lát. Đang lúc cặp kia thu thủy đôi mắt bên trong băng hàn sắp hòa tan thời điểm, tiểu tử này miệng đầy nói láo, ác mộng quỷ ngươi còn dám thật chứ? Một đạo không đúng lúc âm thanh phút chốc vang lên. Trong chốc lát, Cơ Vãn ca tinh xảo khuôn mặt lại lần nữa lạnh xuống, từng sợi lạnh leo thấu xương khuyết tán ra tới. Giang Hiểu kém chút không có bị tức giận đến gần chết, chính mình chỗ nào nói láo rồi? Chớp mắt nhìn, liền trông thấy thế mà là hí mệnh quỷ tại mở miệng nói chuyện. Con hàng này thế mà còn tại cười lạnh. Gọi ta Bắc Minh sứ. Hậu bối. Giang Hiểu nội tâm phẫn uất, bên ngoài tắc liếc xéo mắt đối phương, khinh thường nói, ngươi bao lâu gia nhập Minh phủ? Ngươi có biết ta bao lâu gia nhập Minh phủ? Chính là Minh phủ sáng lập ngày đó, ta gia nhập Minh phủ. Lời vừa nói ra, khí mệnh quỷ tại chỗ liền sửng sốt. Hừ. Sau đó, khí mệnh quỷ hừ lạnh một tiếng, cũng không có lòng cùng đối phương thương lượng, đi về phía trước tiến. Bắc Minh quỷ, Thương Nguyên quỷ thế nào rồi? Đúng lúc này, Trầm Luân quỷ tò mò nháy hạ đôi mắt sáng. Tên kia suốt ngày nằm tại trên tảng đá phơi nắng, rất tốt. Giang Hiểu thuận miệng nói câu, sau đó hơi có chút hoài niệm đạo, đáng tiếc a, hết thảy đều biến. Quỷ lái xe không còn, Thương Nguyên quỷ cũng rời đi. Ngay cả Vãn ca ngươi cũng không còn dường như lúc trước. Ngậm miệng, ngươi cái này không có tâm lừa đảo. Cơ Vãn ca bỗng nhiên một phát bắt được Giang Hiểu cổ áo, gương mặt xinh đẹp sương lạnh, quỷ lái xe thẳng đến cuối cùng chết thời điểm đều đối Bắc Minh quỷ tin tưởng không nghi ngờ. Quỷ trong lòng không chỉ có chấp niệm sao? Giang Hiểu ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, vậy ta đâu? Cơ Vãn ca thật sâu nhìn chăm chú Giang Hiểu đôi mắt. Ai nghe vậy? Giang Hiểu thở dài, tương lai của ta là tinh thần đại hải a, sao có thể chậm trễ tại nhi nữ tình trường thượng. Ngươi bây giờ trong tay ta, ta muốn ngươi làm thế nào, ngươi liền phải làm thế nào. Cơ Vãn ca lạnh lùng ném một câu nói kia, sau đó liền quay người rời đi. Cố lên nha. Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ sông Giang Hiểu nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Mấy cái này quỷ vật, tính tình luôn luôn như thế khó lường, lệnh người khó mà phỏng đoán. Giang Hiểu bĩu môi, chỉ có thể nương tựa theo có thể so với thai họa cấp quỷ quái nhục thân thêm đuổi sát theo. Hơi cách Cơ Vãn ca ở giữa khoảng cách xa một chút, thể nội ác mộng hạt giống liền sẽ phát động, đau đến gọi là một cái khó chịu. Không biết trôi qua bao lâu, bạch quỷ dáng lâm đến một chỗ to lớn hòn đảo phía trên. Đồng thời, bốn tôn huyền quỷ đạp tại giữa hư không, không ngừng tản ra cực mạnh cảm giác các bách. Cả hòn đảo nhỏ dường như sóng gió bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hô hô hô, sau một hồi, Giang Hiểu lúc này mới chậm rãi đuổi theo. Ngẩng đầu nhìn một chút trên không huyền quỷ nhóm. Giang Hiểu có chút bất đắc dĩ, trong cơ thể mình quỷ khí chỉ tương đương với hồng cấp quỷ vật, làm không được thời gian dài đỉnh trệ trên không trung. Nhưng vào lúc này, Cơ Vãn ca đột nhiên xuống tới bên người, trực tiếp đem Giang Hiểu một thanh quăng lên, sau đó lại thăng đến không trung. Bên cạnh, một bộ hắc bảo Thương Lan quỷ kinh ngạc mà liếc nhìn bị Cơ Vãn ca ôm lấy Giang Hiểu. Ha ha ha. Giang Hiểu ngượng ngùng cười một tiếng, rất là xấu hổ, đạo, Vãn ca, nếu mệt, không bằng đem ác ngộng hạt giống hủy bỏ, ta dùng linh lực duy trì chính là. Ngậm miệng. Cơ Vãn ca tinh xảo bên mặt gần trong gang tấc, thổi qua liền phá kiểu nộn ra thịt, hoàn mỹ không một tí vết. Nhưng mà tự thân có thể cảm nhận được chỉ có ý lạnh đến tận xương thủy. Đây là muốn làm gì? Sau đó, Giang Hiểu mắt nhìn phía dưới bạch quỷ, thu thập bản mệnh hồn thể. Cơ Vãn ca lạnh lùng nói, sau đó, vặn bèo thiên đạo. Thiên Cơ Sơn, Tam Thanh cung trong, Lâm Tinh Hà đứng ở đại điện chính giữa, cúi thấp đầu sọ, mặt xám như tro. Giang Hiểu lại bị nắm rồi. Bên cạnh, một bộ thanh sam cửu linh có chút kinh ngạc. Kỳ quái, chính mình tại sao phải dùng lại cái chữ này? Nam viện thời kỳ, Giang Hiểu liền từng bị Minh phủ bắt đi, bây giờ lại bị nắm đi. Thanh Sam văn sĩ hình tượng thiên tướng nhíu mày, đạo, xem ra quả nhiên vấn đề xuất hiện ở đầu kia ác mộng quỷ trên thân. Ồ, Cửu Linh mắt nhìn đối phương. Thiên tướng đạo, ác mộng quỷ bây giờ lấy thân phận của Cơ Vãn Ca chuyển sinh thành công, mà căn cứ tư liệu biểu hiện, Cơ Vãn Ca từng là Giang Hiểu bạn học cùng lớp. Đồng thời căn cứ ghi chép có thể thấy được, này quỷ tựa hồ đối với Giang Hiểu rất có hảo cảm. Lời vừa nói ra, Cửu Linh sắc mặt không khỏi chỉ trệ. Ha ha ha. Đột nhiên gian, một vị mày kiếm mắt sáng thiếu niên áo trắng cười nói, thú vị thú vị, chúng ta Thiên Cơ Cung tiểu thủ tịch mị lực cư nhưng như thế chi đại. Lời còn chưa dứt, một đạo lạnh như băng đến cực điểm ánh mắt đột nhiên rơi vào Bạch Trạch trên thân. Bạch Trạch không hiểu quay đầu nhìn lại, liền thấy một bộ nguyệt nha sắc áo bào trắng, mặt mang mặt nạ đồng xanh Tô đại nhân đang phát ra từng sợi sắc cơ. Chợt, Bạch Trạch lập tức hiểu rõ, Giang Hiểu không chỉ có là Ngọc Hư Cung tiểu thủ tịch, quan trọng hơn vẫn là Tô gia hậu nhân, mà Tô gia đã từng còn đi ra kia việc chuyện. Nghĩ như vậy, Bạch Trạch nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt ngưng trọng xuống dưới. Phải biết phía trước tại Thiên Cơ Cung lửa cháy thêm dầu phía dưới, tiểu thủ tịch nghiễm nhiên trở thành thế hệ tuổi trẻ ngự linh sư bên trong nhân vật thủ lĩnh, cũng có thể xem như Thiên Cơ Sơn đại diện tính nhân vật. Vạn nhất nếu là lần nữa dẫm lên vết xe đổ, đừng nói Tô gia, cho dù là Thiên Cơ Cung đều xuống đài không được. Cung chủ, ta đề nghị lập tức nhằm vào Minh phủ lần nữa làm ra hành động. Bạch Trạch lập tức chủ động mở miệng, kể từ đó Tô đại nhân mới rời ánh mắt. Không sai. Long thủ ôm đạo, từ lần trước tiên vong hành động qua đi, Minh phủ liền biến mất tại trong tầm mắt, lần này cuối cùng có tung tích. Đám người một phen nghi nghị, đầu mâu trực chỉ bây giờ Bạch Quỷ lãnh đạo Minh phủ. Ngay phía trước, một bộ hai màu đen trắng đạo bào trung niên nhân đóng lại hai mắt, bình thản ung dung, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Chốc lát về sau, đạo bào trung niên nhân mới mở hai mắt ra, chậm rãi nói, "Lâm Tinh Hà, ngươi trước đây nói Đông Hoàng Quỷ bản mệnh hồn thể bị lấy đi rồi. Việc này có thể là thật?" Lâm Tinh Hà không dám chế lại, lập tức đạo, "Là thật. Hôm nay tạm thời cứ như vậy, các ngươi đi xuống trước đi." Đạo bào trung niên nhân hiếm thấy thở dài, thua tay nói, "Ngoài ra, thiên tướng thay ta thông báo một chút tứ đại gia tộc, quan hệ nhân tộc tương lai vận mệnh thời khắc tiến đến." Chương 316, Linh Châu cái gì? Tiểu thủ tịch bị Minh phủ bắt đi rồi. Ông trời ơi, cái này. Hôm sau, một tin tức triệt để hành động toàn thế giới. Thiên Cơ Sơn, vô số thiếu niên thiếu nữ tại sau khi biết được tin tức này ngây ra như phỗng, thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Tiểu thủ tịch là nhân vật nào? Tứ trọng ngự linh sư cảnh giới, địch thiên chém giết hai ương cấp quỷ vật. Một khi tiểu thủ tịch đột phá trở thành bát trọng ngự linh sư, chắc chắn vang dội cổ kim, trở thành nhân tộc vô thượng cứu tinh, mang cho toàn thế giới quang minh cùng hy vọng. Nhưng mà, chính là tại cái này cực kỳ trọng yếu thời điểm, Minh phủ đám kia lệ quỷ thế mà đem ký thác tất cả mọi người hy vọng tiểu thủ tịch cho bắt đi rồi. Nhất là, theo may mắn còn sống sót ngự linh sư nói tới, tiểu thủ tịch vẫn là vì có thể cứu tính mạng của bọn hắn, lúc này mới cam nguyện từ bỏ hết thể chống cự, chủ động đi hướng địa ngục. Vì cái gì a? Ta không tiếp thụ. Lâm Tinh Hà là ăn chay sao? Hắn làm sao còn có thể có mặt trở về? Coi như Dương Thành đám kia ngự linh sư chết hết, tiểu thủ tịch cũng không thể bị bắt đi. Trên internet, che trời lấp đất chỉ trích hiện lộ rõ ràng ra đám người lửa giận trong lòng. Đối với cái này, vô luận là Hứa Diệp Minh Ngụy vẫn là U Linh Ngự Linh Sư đoàn tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Chỉ có Lâm Tinh Hà trọi cứng lấy tất cả áp lực, phát một đầu vi bác, tiểu thủ tịch chính miệng nói qua, hắn nhất định sẽ trở về. Đến nỗi tiếng vọng như thế nào, nói đến phức tạp, liền sơ lược. Trong bát cảnh cung, Bạch Tỷ Mộng chờ một đám từ Nam viện đi ra thiếu nữ nội tâm dị dạng. Từng có lúc, đối phương dường như đã từng bị Minh phủ bắt đi. Có thể trước Giang Hiểu chẳng qua là Nam viện một thiên tài đệ tử, dưới mắt lại là nhân tộc tân tinh, Thiên Cơ cùng tiểu thủ tịch. Minh phủ đám kia lệ quỷ có thể như vậy mặc cho trưởng thành đứng dậy sao? Ca Giang Tiền tại sau khi biết được tin tức này, càng là kém chút choáng váng quá khứ. Miễn cưỡng trèo chống thiếu nữ chỉ có hy vọng ca ca của mình có thể như lần trước giống nhau, tại ngày nào đó trong đêm, lần nữa xuất hiện tại trước mắt mình. Giang Hiểu bị Minh phủ bắt đi rồi. Trong sương phòng, Lâm Y Huyên trong đôi mắt đẹp đều là vẻ phức tạp, trong lòng không nói rõ được cũng không tả rõ được ra sao cảm xúc. Vị kia treo cao ở giữa không trung, như mặt trời mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy ánh sáng chói lọi tiểu thủ tịch. Chẳng biết tại sao, vốn trong lòng mong muốn không thể được kia cố ý niệm ngược lại tiêu giảm rất nhiều. Ngọc Hư cung bên trong, Đại sư Minh Lý Cương cùng Lâm Đông Đông đám người triệt để ngốc kinh ngạc. Vì cái gì a? Đám người khó mà tiếp nhận tin tức này. Tiểu sư đệ đến tột cùng nơi nào nghĩ quần muốn tiến man hoang quỷ vực loại kia địa phương nguy hiểm. Tam sư tỷ Triệu Mộng ánh khẽ cắn răng ngà, Minh phủ vì sao lại tự dưng ra hiện ra tại đó? Giang Hiểu, ta chờ ngươi trở lại. Vị Hà bờ sông, một bộ áo trắng như tuyết Tô Hàn trong tay nắm chặt một cục đá, sau đó đánh vào lòng sông bên trong. Tiểu thủ tịch chuyện không riêng tại ngự linh sư bên trong gây nên oanh động. Trong thế tục, những cái kia dân chúng bình thường đồng dạng như bị sét đánh. Làm sinh hoạt tại cái này vặn bẹo thế giới bên trong nhân loại, bọn họ trong lòng duy nhất hy vọng chính là có thể xuất hiện một vị chúa cứu thế, xua tan tất cả hắc ám. Chính là dưới tình huống như vậy, Thiên Cơ cung đẩy ra tiểu thủ tịch, có thể nói Giang Hiểu trên thân ký thác vô số người hy vọng. Dưới mắt, hết thảy đều sụp đổ. Nào đó chỗ trường trung học bên trong. Hoa hoa, hoa hoa. Tiểu thủ tịch hắn, một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Hồi lâu qua đi, một vị giữ lại đơn đuôi ngựa thiếu nữ giật mình tại trên chỗ ngồi, nội tâm lỗ trống. Bên hai đủ loại tiếng thảo luận truyền đến, đều hóa thành thủy triều, bao phủ hết thảy tâm tình. Bác Đô, Chu Tước đường cái. Tô gia láo chạch bên trong. Tô Nhược Uyên giờ phút này cả người đều sắp tức giận choáng, nhịp tim không ngừng tăng tốc, trước nay chưa từng có qua gặp gỡ. Lao Lý, Lao Lý, lấy thuốc đến. Đợi cho hai tay run run ăn vào một viên cứu tâm thuốc sau, Tô Nhược Uyên lúc này mới dễ chịu rất nhiều, có thể vừa nghĩ tới việc này ảnh hưởng, cặp kia nguyên bản thâm trầm đôi mắt đều là tăng dã, thân thể càng là không nhấc lên được mảy may sức lực. Thường nhân không biết, chính mình lại há có thể không biết. Đầu kia tiểu quái vật làm sao lại có nửa điểm nguy hiểm? Tô Bạch, ngươi cái này nghiệt tử a. Vị lao nhân này trong lòng đau khổ không thôi, ngươi quả nhiên là muốn làm ta lão Tô ra mặt mũi mất hết không thành. Vỡ vụn hòn đảo, nước biển đảo lưu, giống như thiên thai tận thế giống nhau chẳng cảnh. Giờ này khắc này, Bạch Quỷ bên ngoài cơ thể tinh thuần nhạt linh lực màu xanh lam như là chất lỏng lưu chuyển, hình thành một cái to lớn hình người bộ xương hư ảnh. Dường như từ trong địa ngục phóng ra bộ xương người khổng lồ, thân hình cao lớn gần 10 mấy mét, toàn thân trên dưới xương cốt đều từ nhạt linh lực màu xanh lam ngưng kết mà thành. Tại này dưới chân, một cái áo bào đen lão giả thân thể bị đánh cho rách nướp, sắp gặp tử vong. Cả hòn đảo nhỏ trọn vẹn bị đánh vỡ hơn phân nửa, chậm rãi đắm chìm vào biển cả đại dương mênh mông ở trong. Nhìn xem một màn này, màn trời bên trên, Giang Hiểu tắc lưỡi không thôi. Bên cạnh một đám huyền quỷ đồng dạng nội tâm rung động, vì đó tin phục. Cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể dẫn đầu chính mình tại cùng Thiên Cơ cung chiến đấu bên trong, thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Có chút đáng tiếc, xem ra cỗ thi thể này thu về không được. Bạch Quỷ mắt nhìn dưới chân đầu này huyền quỷ gần như vỡ vụn thân thể, thản nhiên nói: "Đây là ngươi bức ta." Nghe vậy, áo bào đen lão giả trong mắt hung tính đại phát, phát ra một tiếng thê lương tiếng thê ở. Cả phiến thiên địa, gió nổi mây phun. Một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức hủy diệt trong nháy mắt càn quét mà ra. Chờ đến chính là lúc này. Đột nhiên, Bạch Quỷ lạnh lùng mở miệng, sau đó từ trong tay áo ném ra ngoài một viên màu ngà sữa linh châu. Linh châu giữa trời, giống như trăng sáng bình thường, tản ra ánh ánh quang mang. Quanh mình nguyên bản vận mẹo không gian dần dần khôi phục như thường, bản mệnh hồn thể tiết lộ ra khí tức lại như thôn tính giống nhau bị linh châu không ngừng hấp thu. Cùng một thời gian, áo bào đen lão giả kinh hai phát hiện thể nội bản mệnh hồn thể thế mà mất đi khống chế. Đây là cái gì? Màn trời bên trên, Giang Hiểu kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bạch Quỷ biểu hiện ra thủ đoạn này, nếu là bị Thiên Cơ cung trông thấy, chỉ sợ sẽ gây nên sóng to gió lớn. Như thế dễ như trở bàn tay liền có thể lấy đi này quỷ thể nội bản mệnh hồn thể. Không, không không. Áo bào đen lão giả cũng phát hiện điểm này, ngưng tụ tự thân sở hữu tinh hoa bản mệnh hồn thể lại đang bị viên kia hạt châu chậm rãi hút đi. Có thể mặc kệ không ngừng dãy rủa chống cự, cuối cùng bất lực, dường như trong cõi u minh thiên đạo, sâu kiến căn bản là không có cách chống lại. Không ra đã lâu, áo bào đen lão giả thể nội bản mệnh hồn thể liền bị triệt để bóc ra ngoài. Đồng thời, viên kia màu ngà sữa linh châu ở trong xuất hiện một đạo hư ảo hồn thể, giống như du ngư giam cầm tại linh châu bên trong. Trừ bỏ cái này vừa mới lấy được bản mệnh hồn thể bên ngoài, còn có mấy cái hư ảo trình độ không đồng nhất hồn thể, khó có thể tưởng tượng tồn tại. Giang Hiểu rất là không hiểu. Thành công siêu tập đến cái này một đầu huyền quỷ bản mệnh hồn thể về sau, Bạch Quỷ bên ngoài cơ thể pháp tướng chậm rãi biến mất. Bạch. Sau một khắc, Bạch Quỷ trực tiếp xuất hiện tại trong giữa không trung, ngựa khí không mang mảy may ba động, đi. Chương 317, nàng ở qua địa phương đi chỗ nào? Giang Hiểu mắt nhìn Bạch Quỷ. Cái sau cũng là cũng giống như mình tính tình có chút lãnh đạm, từ đầu đến cuối đều không xem thêm chính mình liếc mắt một cái. Người muốn đi nơi nào? Bạch Quỷ nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Ta không có vấn đề. Nghe vậy, Giang Hiểu thuận miệng nói, thiên địa chi lớn, khắp nơi đều có thể. Vì sao ngươi luôn yêu thích nói chút nói nhảm? Bạch Quỷ phút chốc mở miệng nói, không lấy thật tình đối xử mọi người, vĩnh viễn cũng không cảm giác được chân thành tha thiết tình cảm. Đồng thời, Cơ Vãn Ca đôi mắt đẹp lạnh lùng mà liếc nhìn Giang Hiểu. Đối phương 10 câu lời nói có 9 câu đều là nói láo, còn lại một câu kia vẫn là nửa thật nửa giả nói nhảm, lên tầm nhất. Sinh động hạ bầu không khí nha. Giang Hiểu trong lòng thở dài. Biến, hết thảy đều biến, vẫn là trước kia lão tài xế cùng Thương Nguyên bị tốt, không cần để ý ngươi ta quan hệ trong đó. Đột nhiên, Bạch Quỷ nói câu lệnh Giang Hiểu không hiểu lời nói. Sau đó liền hóa thành một đạo hồ quang vượt qua hải vực. Cùng lúc đó, Cơ Vãn Ca một tay lấy Giang Hiểu ôm vào trong ngực, "Đạo, ôm chặt ta." Sau một khắc, một đám huyền quỷ liền rời đi nơi đây man hoang quỷ vực. Không biết qua bao lâu, Minh phủ bảy quỷ mới ngừng lại được. "Vãn Ca." Lòng buông tay, Giang Hiểu bị che phải có chút khó chịu, khó khăn mở miệng nói, "Ta không." Cơ Vãn Ca kiểu hừ một tiếng, "Bác Minh quỷ thật thê thảm a." Bên cạnh, tiểu nữ Hải Bộ dáng trầm luân quỷ nhỏ giọng thầm thì nói, "Hắn còn thảm. Thiên Cơ cung bên kia hắn là tiểu thủ tịch." Minh phủ nơi này lại thành Bắc Minh quỷ. Loại này cỏ đầu tượng, liền nên. Khí mệnh quỷ ánh mắt lạnh như băng, đang muốn nói tiếp, Cơ Vãn Ca vẫn lạnh lùng nhìn lại. Đồng thời, phía trước Bạch Quỷ đứng chắc tay, đạo, con đường cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lời vừa nói ra, khí mệnh quỷ cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Giang Hiểu cũng rốt cục thoát khỏi Cơ Vãn Ca ôm ấp. Với mắt nhìn quanh mình cảnh mạo, không khỏi kinh ngạc. Không ngờ, Minh phủ đích đến của chuyến này cũng không phải là quỷ khí lạnh lạnh bị vực, mà là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Phía sau thế mà là một tòa điện biên tức biệt thự, mảng lớn bãi cỏ, lục ấm vần quanh, phong cảnh tú mỹ. Đây là? Giang Hiểu có chút hiếu kỳ. Làm sao? Không thích? Bạch Quỷ nhàn nhạt hỏi một câu. Không có. Giang Hiểu lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy đối phương thế mà không có vào ở quỷ vực bên trong. Ác ma quỷ, Giang Hiểu tạm thời liền giao cho ngươi. Đúng lúc này, Bạch Quỷ để lại một câu nói liền quay người tiến trong biệt thự. Hừ hừ hí mệnh quỷ hừ lạnh vài tiếng, cười như không cười nhìn xuống Giang Hiểu. Người ánh mắt gì? Giang Hiểu lập tức khư phục. Khí mệnh quỷ không có trả lời, mà là đi theo tiến biệt thự. Bác Minh quỷ, hảo hảo hống hạ ác mộng quỷ đi. Ngươi rời đi về sau, nó rất thương tâm. Đồng thời, trải lấy đầu dưa hấu trầm luân quỷ nhỏ giọng nói câu. Ngươi nhỏ như vậy hiểu cái gì? Giang Hiểu im lặng, những này quỷ vật làm sao đầu óc đều có chút vấn đề. Hừ, đồ lừa đảo chết tiệt. Trầm luân quỷ xông Giang Hiểu làm cái mặt quỷ, sau đó chạy chậm rời đi. Nhìn đối phương nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, Giang Hiểu nhìn như trên mặt ý cười, kỳ thực ánh mắt lại rất bình tĩnh. Đối phương tính trẻ con bề ngoài hạ che giấu thế nhưng một viên đẫm máu nội tâm. Đợi cho trên đồng cỏ chỉ còn lại có mình cùng Cơ Vãn Ca về sau, không khí không khỏi ngưng kết lại. Đương nhiên, Giang Hiểu cũng không có cảm thấy có quá lớn xấu hổ, chính mình từ trước đến nay là cái có thể căn cứ trường hợp làm ra ứng biến người. Từ giờ trở đi, cùng ở bên cạnh ta, không cho phép rời đi 5 mét. Cơ Vãn Ca chợt để lại một câu nói, sau đó liền đi hướng biệt thự, áo khuyết như huyết hồ điệp tung bay. Có ngay. Giang Hiểu lập tức lên tiếng, sau đó đuổi đi theo sát. Biệt thự là điển hình tiểu dáng châu Âu biệt thự, hai màu đen trắng nhạt dạo, vật phẩm trang sức không nhiều, có chút phong cách đơn giản. Đi vào đại sảnh, Giang Hiểu trái phải nhìn quanh một chút, cũng không thấy Bạch Quỷ đám người tung tích. Sau đó, Cơ Vãn Ca mang theo Giang Hiểu đi vào lầu 2, đi vào một cái phòng. Chờ một chút, Giang Hiểu đứng ở ngoài cửa, do dự nói, cái này, ta ở sát vách được không? Cơ Vãn Ca không có mở miệng, mà là lạnh lùng nhìn xem Giang Hiểu, cảm nhận được chỗ ngực dần dần dâng lên cảm giác đau đớn. Giang Hiểu lập tức chuyển khẩu cười một tiếng, ta đây không phải sợ ta ban đêm ngáy ngủ dễ dàng nhao nhao người sao? Đi vào phòng, bên trong trừ một tấm giường lớn, cũng không có dư thừa đồ vật. Chờ, đợi đến có thể vận dụng linh khí về sau, liền dùng cấm thuật chi môn rời đi. Giang Hiểu nội tâm ngầm hạ quyết định, trước mắt chính mình chỉ có thể chịu đựng. Bạch Quỷ chính là một cái cố chấp tên điên, thiên đạo vận mẹo về sau, thế giới này sẽ phát sinh cái gì thay đổi, dù ai cũng không cách nào biết được. Nếu như nói trước kia quỷ lái xe vẫn chỉ là một cái muốn thành lập quỷ quái xã hội người hiền lành, như vậy dưới mắt Minh phủ chính là một cái từ đầu đến đuôi khủng bố. Tổ, Dệt, dù là ta bây giờ ngay tại bên cạnh ngươi, có thể trong mắt của ngươi vẫn là không có thân ảnh của ta sao? Đúng lúc này, một âm thanh êm ái bên tai bờ vang lên. Giang Hiểu nghiêng đầu nhìn một cái, liền trông thấy Cơ Vãn Ca cùng mình tiếp được rất gần, một đôi mắt sáng không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Không, làm sao có thể? Giang Hiểu khỏe mắt co rút, đạo, Vãn Ca ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao lại nhìn không thấy đâu? Ha. Cơ Vãn Ca lạnh lùng nở nụ cười, sau đó nói, bởi vì ta là quỷ, cho nên ngươi không chịu nhận ta. Làm sao lại thế? Giang Hiểu thuận miệng nói, chủ yếu ta cảm thấy ta còn tuổi còn rất trẻ, không nghĩ sớm như vậy liền bị trói buộc. Ngươi cái này miệng đầy nói láo lừa đảo. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca cắn răng một cái, tại Giang Hiểu trên cổ hùng hăng cắn một cái. Thế, Giang Hiểu đau đến hít vào ngụm khí lạnh. Chốc lát về sau, Cơ Vãn Ca mới há mồm, đạo, vậy ngươi vẫn đợi ở bên cạnh ta đợi đến 30 tuổi, 40 tuổi. Ngươi đây không phải muốn trói buộc ta cả một đời sao? Giang Hiểu sờ sờ chỗ cổ, thở dài. Cơ Vãn Ca té nằm trên giường lớn, một bộ hồng y như nghiệp hỏa tản mắt ra, tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp thượng phút chốc toát ra một môi nụ cười thản nhiên. Chỉ cần ngươi có thể như vậy đợi ở bên cạnh ta, liền tốt. Nữ hài nói như thế. Giang Hiểu nở nụ cười, một đôi mắt đen lại giống như lầm sâu, không hề bận tâm. Thời gian dần dần trôi qua. Chính như Cơ Vãn Ca nói như vậy, nàng chỉ cần Giang Hiểu giữ ở bên người là được, cũng không cái gì dư thừa ngôn ngữ hoặc là động tác. Giang Hiểu có chút chịu đựng không nổi loại này buồn tẻ nhàm chán thời gian, hết lần này tới lần khác thể nội còn bị gieo xuống ác mộng hạt giống, muốn tu luyện đều không được. Đợi cho hồi lâu qua đi, tiếng cửa phòng đột nhiên phá vỡ yên lặng. Tâm sự đi. Mang theo thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ Bạch Quỷ đứng ở ngoài cửa, ngữ khí bình thản. Được. Giang Hiểu tranh thủ thời gian đứng dậy, rốt cục có thể ra ngoài hít thở không khí. Cả hai một đường đi xuống cầu thang, không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc, dường như đều đang đợi lấy đối phương chủ động mở miệng. Biệt thự này là mẫu thân ngươi từng ở qua địa phương, hiện nay trên đời này biết đến không cao hơn 3 người. Sau một hồi, Bạch Quỷ cái thứ nhất mở miệng. Vậy ta chính là cái thứ tư. Giang Hiểu nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm đại bạch răng. Chương 318, trong luân hồi tìm không thấy thân ảnh của nàng mẫu thân ngươi từng ở chỗ này trồng qua rất nhiều nguyệt quý hoa cùng mẫu đơn. Bên ngoài biệt thự, một bộ không một hạt đùi áo trắng Bạch Quỷ hành tại phía trước, ngẫu nhiên chỉ hướng nơi nào đó, ngựa khí mang theo nhàn nhạt hoài niệm. Vì sao không tiếp tục trồng xuống dưới? Giang Hiểu thuận nhìn lại, chỉ lờ mờ thấy được một chút cảnh gãy la hứa. Người cũng đã không còn. Bạch Quỷ ngữ khí bình thản, đạo, cảnh còn người mất cảm giác, ngươi rất thích không? Cũng có cái từ ngữ gọi là nhìn vật nhớ người. Giang Hiểu nhún vai, nhưng trong lòng thì nhìn ra đối phương tính tình xác thực có chút lương bạc. Cứ việc mình có thể cảm nhận được đối phương cùng vị kia nữ quỷ ở giữa tình cảm, có thể Bạch Quỷ bây giờ càng nhiều chỉ sợ chỉ có báo thù cái này một cái ý niệm trong đầu. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Bạch Quỷ đạo, xem ra tại trong lòng ngươi, vô luận là ta vẫn là mẫu thân ngươi đều chưa nói tới quá sâu tình cảm. Giang Hiểu cũng không có nối liền câu nói này. Bạch Quỷ tiếp tục nói, đứng ở trước mặt ngươi ta, tại trong lòng ngươi như thế nào hình tượng? Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó cười cười, ngươi tự nhiên là phụ thân ta. Ngươi nói cái từ ngữ này lúc ngữ khí, tựa như là nói một cái ven đường cục đá. Bạch Quỷ hiếm thấy thở dài, Giang Hiểu, ngươi đến tột cùng là một người thế nào? Có thể từng có bất luận cái gì để ý sự vật. Đúng lúc này, trong núi, một trận gió mát phất phơ thổi, nơi xa lá cây hào hào rung động, thực sự làm cho người ta lo. Giang Hiểu ánh mắt theo một mảnh lá cây theo gió mà lên, đạo, trong mắt ta chỉ có một con đường, đó chính là đăng lâm đỉnh cao nhất, kiến thức rộng lớn hơn phong cảnh, tiêu giao tự tại. vô luận là minh phủ hay là thiên cơ cùng, vô luận là người hay là quỷ, đối ta mà nói cũng không khác biệt gì. Chỉ cần không vi phạm bản ý của ta, chỉ cần có thể làm ra có lợi nhất lựa chọn, chỉ cần dưới chân con đường đủ để đến bị ngạn. Đã từng, ta cũng giống như ngươi, một lòng chỉ có mắt bên trong mục tiêu, lại vô ngoại vật. Bạch Quỷ đưa lưng về phía Giang Hiểu, ngữ khí mang theo một chút hồi ức, thế nhưng, đợi đến chân chính người kia xâm nhập nội tâm của ngươi về sau, ngươi mới có thể rõ ràng ngươi bây giờ ý nghĩ đến tuột cùng có ngu xuẩn cỡ nào. Giang Hiểu cũng là rõ ràng điểm này, không nói thêm gì. Nếu như nàng còn sống, trông thấy ngươi đều đã lớn như vậy, nhất định sẽ rất cười đến vui vẻ. Bạch Quỷ quay người thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, vươn tay sờ một cái sau tóc. Nghe vậy, Giang Hiểu thở dài. Nhưng coi như nàng còn sống, thì phải làm thế nào đây đâu? Đột nhiên, Bạch Quỷ ngữ khí đột ngột lạnh, như thế sai lầm thế giới, cho dù là một chuyện chính xác, cũng sẽ bị bóp méo. Nương theo lấy một câu nói kia, quanh mình không khí trong nháy mắt sinh ra từng sợi thấu xương sắc cơ. Giang Hiểu sững sờ, vô ý thức rời xa đối phương một bước. Ta đem vốn nắm thế giới này. Bạch Quỷ nói, trong tay phải chậm rãi hiện ra viên kim màu ngà sữa linh châu. Ta biết việc này đối ngươi có ảnh hưởng, nhưng làm nàng con trai, ngươi hẳn là tự tay tham dự tiến nàng cuối cùng tang lễ. Tô Bạch. Giang Hiểu lập tức quát, ngươi đến tuột cùng làm sao rồi? Ngươi chẳng lẽ nghĩ căn bản không phải là như thế nào phục sinh nàng, mà là phá hủy thế giới này? Bạch Quỷ đạo, thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo, nếu là nàng có thể phục sinh, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu là không thể, thế giới này cũng sẽ vì nàng chết trả giá đắt. Nghe vậy, Giang Hiểu nội tâm mát lạnh. Quả nhiên, vị này đã từng Tô gia thiên kiêu đã từ đầu đến đuôi điên. Vật này tên là Luân Hồi Châu, chính là cùng Thiên Cơ Châu giống nhau cấp độ thiên địa chí bảo. Bạch Quỷ gần từng chữ, từng có lúc, Luân Hồi Châu cùng Thiên Cơ Châu cùng với khác mấy cái chí bảo cộng đồng duy trì lấy vận chuyển của thiên đạo. Thế nhưng, thiên đạo lần thứ nhất vặn mẹo về sau, tất cả đều tàn mát. Luân Hồi Châu, tên như ý nghĩa, nhìn thấy vạn vật linh hồn luân hồi chuyển thế. Bạch Quỷ ngữ khí lạnh liệt, đạo, Giang Hiểu, ngươi hiểu chưa? Có được như thế chí bảo, nếu là có thể, ta chưa từng không nghĩ nghịch chuyển luân hồi, đưa nàng phục sinh tại thế. Thế nhưng, ta tại luân hồi ở trong tìm không được thân ảnh của nàng. Bạch Quỷ giờ phút này có loại không cách nào hình dung khí chất. Tên điên, có lẽ sát thực điên. Sau một hồi, Giang Hiểu trầm mặt lại. Thế giới này đưa nàng bản mệnh hồn thể ma diệt. Ta liền thiêu đốt thế giới này, từ cho tàn bên trong tìm về dấu vết của nàng. Bạch Quỷ nói, ánh mắt xuyên thấu qua tấm kia thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ rơi vào Giang Hiểu trên thân, ngươi cảm thấy ta rất cố chấp. Ta đồng dạng cảm thấy ngươi trời sinh tính lạnh lùng đến cực điểm. Đây chính là hai người chúng ta, hoàn toàn khác biệt đạo. Giang Hiểu đạo, đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ, ta đi đầu một bước. Bạch Quỷ khẽ cười một tiếng, đi đến nơi nào? Thiên Cơ Cung, cùng đám nhân loại kia đồng bọn. Làm nàng con trai, ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Nghe vậy, Giang Hiểu cắn răng, gọi là một cái không cam lòng. Trước đây ta liền nghĩ đưa ngươi lưu tại Minh phủ, chẳng qua là cảm thấy ngay lúc đó ngươi có lẽ có thể lại tiến thêm một bước. Quả nhiên, tiểu thủ tịch cái này một quang mang vạn trượng thân phận, bây giờ có lẽ càng đầy lấy lệnh những cái kia nhân loại đau lòng như góc. Bạch Quỷ nhàn nhạt nói xong, sau đó quay người rời đi. Quỷ bóng, ngươi không còn ra, ta liền phải đứng tại miệng núi lửa a. Đợi cho đối phương rời đi về sau, Giang Hiểu tranh thủ thời gian kêu gọi lên Quỷ bóng. Tiếp xuống, tại Minh phủ so tại Thiên Cơ Cung càng thích hợp ngươi. Đúng lúc này, Quỷ bóng rốt cục cho ra đáp lại. Thấy thế, Giang Hiểu đều nhanh nhảy dựng lên, còn càng thích hợp. Cơ Vãn Ca cùng cái dạng đờ dở giống nhau, liền kém cầm đem dao phay đặt ở dưới cái gối. Bạch Quỷ tên kia càng là không phải kéo lấy ta đi hủy diệt thế giới, đơn giản chỉ là thiên đạo lần nữa vặn mẹo thôi. Đồng tử bên trong, dòng này đen nhánh văn tự lệnh Giang Hiểu sững sờ. Hợp lấy nghe ngươi khẩu khí còn rất cuồng. Giang Hiểu lông mày nhíu lại, đạo, vậy ta hỏi lại ngươi một sự kiện, ác mộng chi lực tranh thủ thời gian cho ta hủy bỏ được không? Có khi, ngươi trong mắt chính xác con đường ngược lại là một đầu tử lộ. Đồng tử bên trong, đen nhánh văn tự dần dần pha loãng, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hoàng bét, hoàng bét. Thấy thế, Giang Hiểu trong lòng có chút lo lắng, cái này chết Quỷ bóng, bán cái gì cái nút? Nếu như nói trước đây Minh phủ vẫn chỉ là một chiếc mất khống chế đoàn tàu, dưới mắt Minh phủ cũng đã là sắp bay về phía mặt trời hỏa tiễn. Đúng lúc này, Giang Hiểu nơi trái tim trung tâm đống nhiên truyền ra một trận xé rách cảm giác đau đớn. Cơ Văn Ca. Lập tức, Giang Hiểu trong lòng rất là đắm chát, chỉ có thể ngoan ngoãn vào nhà. Ngay tại lên lầu lúc, trên vách tường một bộ treo sơn thủy mực họa gây nên Giang Hiểu lực chú ý nói đến. Cái này còn tính là chính mình cái thứ nhất nhìn thấy vật phẩm trang sức. Liên Nhiêu nhìn thoáng qua. Lập tức, Giang Hiểu liền lưu ý đến phải phía dưới là khoảng Tô Thanh. Phiêu giật tuấn tú hành giai. Tô Thanh. Giang Hiểu liền giật mình, chợt nhớ tới trước đây Bạch Quỷ nói tới tổng cộng có 3 người biết nơi đây. Không có suy nghĩ nhiều, nơi trái tim trung tâm lại truyền tới một đạo cảm giác đau đớn. Giang Hiểu trong lòng biết đây là Cơ Vãn Ca đánh tới chuông điện thoại, tranh thủ thời gian một đường chạy chậm trở về phòng. Chậm rãi thật cọ sát Cơ Vãn Ca chính nằm ở trên giường, một bộ hồng y phía dưới là trắng nón như tuyết da thịt, cặp kia thu thủy trong con ngươi hiện ra một tia bất mãn. Chương 319, Bắc Minh Quỷ thân thể không được, a thuần trắng lông nhung thiên nga trên giường lớn, thiếu nữ một bộ hồng y giống như tuyệt mỹ bị ngạn hoa nở rộ, phong tình ngàn vạn, kinh tâm động phách một màn. Giang Hiểu hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, rốt cuộc cũng không thể phát hiện tấm thứ hai giường ngủ, lập tức giống như đầu gỗ sững sờ ngay tại chỗ. Đi lên. Cơ Vãn Ca lấy phân phó giọng điệu nói, cái này không tốt lắm đâu. Giang Hiểu ngượng ngùng cười một tiếng. Ừm. Cơ Vãn Ca một đôi quyến rũ mắt có chút nheo lại. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó nhếch môi, ngồi lên mềm mại trên giường. Đúng lúc này, cánh tay phải chỗ bỗng nhiên truyền đến một đạo non mềm lạnh buốt xúc cảm. Cơ Vãn Ca bắt lấy Giang Hiểu tay phải, đạo, ngươi cứ như vậy sợ hãi ta? Ta là sợ hãi chính ta. Giang Hiểu nghiêm túc nói. Trên thực tế, đối mặt như thế tuyệt mỹ một nữ tử, chính mình phàm tâm há có thể không có nửa điểm gợn sóng. Chỉ bất quá, nếu là thật sự bước ra một bước kia, đối với tương lai ảnh hưởng thực tế quá lớn, giờ phút này chính mình chỉ có dựa vào lấy mạnh mẽ lý trí khắc chế ý niệm. Đối với Giang Hiểu mà nói, lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ là rũ sạch hết thể liên quan, trở lại Thiên Cơ Cung như thế lúc trước không ngừng tu luyện, cuối cùng trở thành bắt trọng ngự linh sư. Quỷ nhắc gan. Cơ Vãn Ca nói, đột nhiên chủ động ghé vào Giang Hiểu phía sau lưng. Mỹ nhân như ngọc, bật hơi hương thơm. Dị dạng không khí lặng yên dâng lên. Ngươi bây giờ trong tay ta. Cơ Vãn Ca phấn nộn khỏe miệng có chút câu lên, ta muốn ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Phù phù, sau một khắc, Giang Hiểu trực tiếp bị vặn ngã tại trên giường, đồng thời đèn trong phòng quang cùng nhau dập tắt. Tiểu diễm không khí lặng yên dâng lên. Lập tức, Giang Hiểu nhịp tim gấp rút, miệng đắng lưỡi khô, Vãn Ca, như vậy cũng không tốt, ta không có phản ứng. Đỏ chót la lụa rơi xuống, đối phương cứ như vậy y mắng dán tại phía sau lưng của mình. Chốc lát về sau, Giang Hiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt không có quá đáng cử động. Nhưng vào lúc này, một đôi hồng nhuận non mịn bàn tay như ngọc trắng rối tới, đem chính mình vây quanh tại trong ngực. Cảm giác khác thường trong nháy mắt chiếm cứ trái tim. Giang Hiểu cắn đầu lưỡi một cái, bảo trì trong mắt thanh minh. Nói yêu ta. Một đạo ấm áp khí tức nôn tại Giang Hiểu bên hai. Cho dù là gạt ta cũng tốt. Cơ Vãn Ca cực nhỏ âm thanh nói. Không có trả lời. Gian phòng bên trong yên tĩnh im lặng. Chỉ có ôm vào trong ngực cặp kia bàn tay như ngọc trắng quấn quanh được chặt hơn chút nữa. Sau một hồi, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, cứ như vậy liền tốt, chỉ cần ngươi có thể tại ta có thể đụng tay đến chỗ liền tốt. Nhìn đối phương trượt xuống tại trước ngực mình mấy sợi tóc xanh, Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống, lâm vào thật lâu suy nghĩ ở trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi cho ngày thứ hai tỉnh lại lúc, Giang Hiểu nhưng lại chưa trông thấy bên người Cơ Vãn Ca, thật cũng không suy nghĩ nhiều, rửa mặt kết thúc về sau, lần nữa nếm thử hạ vận chuyển linh lực trong cơ thể. Một sợi linh lực mới từ trong đan điền dâng lên. Sau một khắc, đau như tê liệt đau đớn, phản phất có đem dao găm ngay tại nơi trái tim trung tâm vừa đi vừa về cắt chém. Giang Hiểu đau đến sắc mặt trắng bệnh, cái chán đại viên mồ hôi xa sút. Bành! Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, một bộ váy đỏ Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp xương lạnh nhìn xuống phía dưới Giang Hiểu. Giang Hiểu tranh thủ thời gian bò dậy, lau chùi đi mồ hôi chán, a vừa làm mấy cái chống đẩy, cảm giác cũng không tệ lắm. Đừng vọng tưởng đào thoát. Cơ Vãn Ca phút chốc ngắt lời nói, bữa sáng ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện đi. Giang Hiểu thuận miệng nói câu. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca liền xoay người chuẩn bị rời đi. Giang Hiểu tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta tự mình tới làm đi, liền không làm phiền ngươi. Ngươi liền chờ đợi ở đây. Cơ Vãn Ca lạnh lùng nói xong, liền đem cửa phòng trùng điệp khép lại. Giang Hiểu khóc không ra nước mắt, ngưỡng sau đổ vào trên giường lớn. Tu luyện cũng không thể tu luyện, càng quá đáng chính là liền cái điện thoại cái gì cũng không có, suốt ngày đợi trong phòng tiếp tục như vậy sao có thể đi? Quỷ bóng, quỷ bóng ngươi không còn ra ta coi như thành tuổi mục cá ướp muối a. Giang Hiểu trong lòng la lớn, ta muốn tu luyện a. Loại thời khắc mấu chốt này, ta sao có thể nằm ở trên giường ngồi ăn rồi chờ chết? Kết quả hô nửa ngày, người ta cũng không có để ý chính mình. Một bên khác, Cơ Vãn Ca đi vào phòng bếp chỗ, nghĩ nghĩ, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra tại trên mạng lục soát một chút bữa sáng cách làm. Ngay tại bận rộn lúc, một cái mang theo thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử lặng yên xuất hiện tại cổng. Tiểu tử kia buổi sáng thích uống cháo gạo còn có rau hẹ hộp bạch quỷ nói, tiện tay trên bàn ném một cái bữa sáng hộp. Làm sao ngươi biết? Cơ Vãn Ca hơi ngạc nhiên, chợt cũng không có nhìn nhiều, đạo, chính ta cho hắn làm. Đột nhiên gian, bạch quỷ đông nhiên mở miệng hỏi, khó chịu sao? Cơ Vãn Ca động tác hơi chậm lại. Không cần khó chịu. Sau một khắc, bạch quỷ tiếp tục nói, bản mệnh hồn thể đã thu thập được không sai biệt lắm, tiếp qua chút thời gian, thiên đạo vặn vẹo qua đi, người quỷ ở giữa ngăn cách sẽ bị đánh vỡ. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca mấp máy môi. Lúc đó, Giang Hiểu liền sẽ một cách tự nhiên tiếp nhận ngươi, lại không cái gì áp lực. Bạch quỷ đạo, nhưng ta càng hy vọng, hắn có thể tại trùng điệp dưới áp lực, chân chính đối ngươi động tâm. Càng là cái gì đều không để ý người, một khi quan tâm tượng nào đó dạng sự vật, vậy lại càng là khắc cốt minh tâm. Ta là như thế này, hắn cũng là như vậy. Cơ Vãn Ca không có trả lời cái gì, mà là tiếp tục bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Một bên khác, Giang Hiểu chính trong phòng không ngừng thử nghiệm như thế nào tránh ác mộng chi lực, điều động linh lực lưu động. Quá trình thiếu không được thống khổ. Cho dù là Giang Hiểu tính cách có chút cứng cỏi, nhưng vẫn là khó tránh khỏi không được hừ ra âm thanh. Cùng lúc đó, trong lối đi nhỏ, ha ha ha, có chút hiếu kỳ ai, tối hôm qua Bắc Minh quỷ cùng ác mộng quỷ, trải lấy đầu dưa hấu trầm luân quỷ cười giả dối. Bên cạnh, khí mệnh quỷ khỏe miệng cũng câu lên một môi vi diệu độ cong, ta cũng muốn nhìn xem nhân loại tiểu thủ tịch, nếu như bị ác mộng quỷ cho, kia sẽ là cảnh tượng như thế nào? Mang theo ý nghĩ như vậy, cái này một lớn một nhỏ hai đầu huyền quỷ thả chậm lại bước chân, đồng thời thu liễm lại thể nội bị khí, giả vờ như vô ý địa lộ qua cửa bên ngoài. Đúng lúc này, tê, một đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh từ bên trong cửa vang lên. Trầm luân quỷ miệng nhỏ lập tức mở đến thật to. Đều 8 giờ sáng, không thể nào. Nó không hiểu nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh hí mệnh quỷ. Cái sau căng thẳng một gương mặt, đạo, tình yêu nam nữ, cấp thấp thú vị, ta càng hiếu kỳ kia cao ngạo tiểu tử giờ phút này sẽ là như thế nào biểu lộ. Không được không được, quá đau. Bên trong cánh cửa, Giang Hiểu âm thanh lại lần nữa vang lên. Cơ hội trong mấy mắt, khí mệnh quỷ trong mắt chảy ra một bôi vẻ đùa cợt, quả nhiên, tiểu tử này ngoài mạnh trong yếu, rất muốn vào xem. Trầm Luân Quỷ kìm nén không được hưng phấn trong lòng, tay nhỏ liền muốn mở cửa phòng. Khí Mệnh Quỷ tranh thủ thời gian ngăn lại, ngươi không sợ ác mộng quỷ giết ngươi? Nghe vậy, Trầm Luân Quỷ bĩu môi ra, sau đó lại tiếp tục tò mò dán tại trên cửa, nghe động tĩnh bên trong. Ai tiếp tục như vậy khi nào là cái đầu a? Trong phòng, Giang Hiểu lại thở dài. Cùng một thời gian, một đạo vật nặng tiếng ngã xuống đất vang lên, Giang Hiểu đau đến dứt khoát ngã trên mặt đất. Nhưng mà cái này khẽ động tĩnh truyền đến bên ngoài lại là một loại khác chẳng cảnh. Trầm Luân Quỷ trợn to trong mắt, Bắc Minh Quỷ cái này, ác mộng quỷ là có chút bá đạo. Khí Mệnh Quỷ âm thầm suy nghĩ, còn tiếp tục như vậy, người coi như thật phế bỏ a. Giang Hiểu than ngắn thở dài âm thanh lần nữa vang lên. Lập tức, Trầm Luân Quỷ sắc mặt dị dạng nói, Bắc Minh Quỷ thân thể này không được, a khả năng cũng là ác mộng quỷ quá. Khí Mệnh Quỷ lời còn chưa nói hết, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo tràn đầy sát cơ thanh âm lạnh như băng, ta quá làm sao rồi? Chương 320, ta cùng nữ quỷ có cái hẹn hò ngộng. Ác ngộng. Quỷ. Lập tức, Khí Mệnh Quỷ cùng Trầm Luân Quỷ tất cả đều cứng đờ ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, Khí Mệnh Quỷ còn chú ý tới Cơ Vãn Ca trong tay bưng một bát rau xanh cháo thịt nạc, không khỏi ánh mắt dị dạng. Cút. Cơ Vãn Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm Khí Mệnh Quỷ liếc mắt một cái. Cái sau lập tức cùng Trầm Luân Quỷ xám xịt chạy trốn, không dám lưu lại dù là một giây. Nương theo lấy thế nhân đối nó sợ hãi không ngừng làm sâu sắc, ác mộng quỷ thực lực cũng đã đi tới một cái sâu không lường được tình trạng. Bành. Đẩy cửa ra, Cơ Vãn Ca đi vào phòng. Giang Hiểu chính chồng vó nằm trên mặt đất, một bộ sống không còn gì liên tiếp biểu lộ. Không nói bụng sao? Cơ Vãn Ca từ trên cao nhìn xuống Giang Hiểu. Giang Hiểu lập tức một cái lý ngư đà đỉnh, lật lên thân đến, đói. Ăn điểm tâm xong qua đi. Giang Hiểu thỏa mãn sờ sờ bụng. Ăn ngon không? Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca phút chốc mở miệng hỏi. Vẫn được, ngươi ở đâu mua? Trung quanh đây còn có thành trấn. Giang Hiểu nhìn như tùy ý hỏi một câu. Phương viên 100 cây số bên trong đều là sơn lĩnh. Cơ Vãn Ca lạnh lùng đánh gãy Giang Hiểu mơ mộng háo huyền, sau đó xoay người, đạo, đây là ta tự mình làm. Nghe vậy, Giang Hiểu khẽ giật mình, sau đó nói, có lòng. Tiếng nói vừa ra, trong lúc nhất thời gian phòng bên trong lại rơi vào trầm mặc. Giang Hiểu nghiêng đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm. Ngươi nghĩ giải trừ thể nội ác mộng hạt giống sao? Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca phút chốc mở miệng hỏi. Ừm. Giang Hiểu trong nháy mắt ý thức được đây là cái mất mạng để, che ngực cẩn thận nói, cái này, nghĩ là khẳng định. Nói, hắn mắt nhìn Cơ Vãn Ca tinh xảo gương mặt xinh đẹp, tính toán sớm xem ra đối phương thần thái biến hóa. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Khiến cho không nghĩ tới chính là, Cơ Vãn Ca mở miệng, chờ một lúc chúng ta đi ra ngoài chơi một ngày, nếu như ngươi có thể tại trong hôm nay để ta vui vẻ cười một lần, vậy ta có thể suy xét thu hồi trong cơ thể ngươi ác mộng hẳn giống. Ê! Giang Hiểu chớp mắt một cái con ngươi, chơi. Ngươi cùng ta. Làm sao? Cơ Vãn Ca liếc xéo mắt Giang Hiểu. Không có. Giang Hiểu lập tức lắc đầu, đồng thời trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Đây chẳng lẽ là một cơ hội? Đối phương hẳn còn chưa biết chính mình có được cấm thuật chi môn cái này một không gian năng lực, chỉ cần có thể vận dụng linh lực. Trước chờ một chút. Cơ Vãn Ca phút chốc nói xong, ra khỏi phòng. Không bao lâu, Khí Mệnh Quỷ liền đi đến, đồng thời ngoài miệng còn tại nói thầm, các ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Ừm. Giang Hiểu có chút kinh ngạc, đối phương đây là muốn làm gì? Ngồi xuống, an tĩnh chút. Khí Mệnh Quỷ từ trong tay lật ra một đống lớn Giang Hiểu hoàn toàn xem không hiểu đồ vật. Thấy thế, Giang Hiểu giật mình, thì ra đối phương đây là muốn cho mình hóa trang. Cái này cũng không tệ. Lấy tiểu thủ tịch danh tiếng, nếu không làm điểm công tác chuẩn bị, chỉ sợ vừa mới bại lộ liền thiếu đi không được phiền phức. Lệnh Giang Hiểu cảm giác có chút dị dạng chính là giờ phút này trước mặt Hí Mệnh Quỷ. Cái sau tướng mạo tuấn mỹ, ngũ quan lệnh đâm đù, hẹp dài trong mắt màu đỏ ngòm nhắm lại, giống như nhìn xem một kiện tác phẩm nghệ thuật nhìn chăm chú chính mình. Tại ngươi chỗ đó, ta chỉ cấp người chết trang điểm qua. Hí Mệnh Quỷ một bên móc ra một chút không hiểu thấu vật, vừa nói, bất quá ngươi yên tâm, trong mắt ta, ngươi cùng người chết giống nhau. Lời nói này được. Giang Hiểu liếc mắt, sau đó hỏi, ngươi khi còn sống là nhập liệm sư? Chỉ là nghiệp dư yêu thích thôi. Khí Mệnh Quỷ nhếch miệng lên một môi vi diệu độ cong, sau đó ngón tay thon dài mang theo một bôi hàn quang lướt qua. Đợi cho hồi lâu đi qua sau, cửa phòng mở ra, Khí Mệnh Quỷ cùng một vị hình dạng thường thường thanh niên đi ra. Ô, cái này xấu đồ vật là ai? Trầm Luân Quỷ ghét bỏ mà liếc nhìn Giang Hiểu. Ta là người yêu nhất Bắc Minh ca ca. Cái sau liếc mắt, cắt cái này trần trụi xem mặt thời đại. Ta cũng nghĩ ra đi chơi, các ngươi mang ta cùng nhau có được hay không? Trầm Luân Quỷ lôi kéo Cơ Vãn Ca bàn tay như ngọc trắng, không ngừng lắc lư. Không được. Cơ Vãn Ca lạnh lùng cự tuyệt nói. Thử, ta không cao hứng. Lập tức, Trầm Luân Quỷ mặt mũi tràn đầy khó chịu hai tay vào ngực, tức giận thiết quá mức. Tiểu quỷ này hoa tử, chính mình đi tìm mộ phần một bên mát mẹ đi. Giang Hiểu phất phất tay, đuổi đi cái này trải lấy đầu dưa hấu tiểu nữ hải. Sau đó, hắn hưng phấn mà nhìn xem Cơ Vãn Ca, đạo, Vãn Ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu con à? Có xa hay không? Ác mộng quỷ, ngươi đây là muốn cùng Bắc Minh quỷ ra ngoài hai cái quỷ hẹn hò sao? Đột nhiên, Trầm Luân Quỷ ngóc lên cái đầu nhỏ, hồn nhiên ngây thơ mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu trên mặt thần sắc lập tức cứng đờ ở chờ chút. Chuyến này dường như xác thực. Không phải chứ? Ta cùng nữ quỷ có cái hẹn hò. Hừ 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 a. Bạch quỷ, Bạch quỷ, ta cũng phải ra ngoài. Ngay tại Giang Hiểu hai người rời đi không lâu sau, Trầm Luân Quỷ chịu không được, cưỡng ép chạy đến Bạch Quỷ ở chỗ đó, giống như ấu thú kêu gào. Khiến cho kinh ngạc là, Bạch Quỷ thế mà thật cho ra đáp lại, có thể, bất quá ngươi nhất định phải đi theo Bắc Minh Quỷ cùng Ác Ngộng Quỷ bên người, lại không thể bị bọn hắn phát hiện. A Liệt, Trầm Luân Quỷ nghiêng cái đầu nhỏ, sững sờ, không phải rất rõ ràng. Bạch Quỷ thản nhiên nói, ngoài ra, nếu như ngươi có thể để cho Ác Ngộng Quỷ chuyến này không cao hứng, đằng sau còn đem có được tự do xuất hành quyền lợi. Thật sao? Nghe vậy, Trầm Luân Quỷ một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt to lập tức sáng lên ngôi sao nhỏ. Vô luận là trước kia Minh phủ vẫn là bây giờ Minh phủ, vẫn luôn tại đè nén nó khát máu tàn nhẫn bản tính. Nếu không phải Minh phủ đè ép, Trầm Luân Quỷ đã sớm chạy vào nhân loại thành thị bên trong đại khai sát giới, sau đó bị Thiên Cơ cung giải quyết. Dùng ngươi có khả năng nghĩ đến tất cả biện pháp đi phá hư Ác Ngộng Quỷ một ngày này. Bạch Quỷ đạo, chỉ là ghi nhớ không thể bị phát hiện. Tốt. Trầm Luân Quỷ lập tức gật đầu, sau đó cực nhanh chuẩn ra nơi đây. Nhìn phía xa bên Ngông Đại Sơn, Bạch Quỷ dưới mặt nạ môi mỏng hơi cuộn lên, nói khẽ, như thế gian hết thảy chuyện đều tại ngươi ta nắm giữ bên trong, kia lại có thể nào nhiễu loạn ngươi tiếng lòng của ta. Giang Hiểu nhưng không biết Bạch Quỷ thế mà không hiểu thấu an bài một cái gây sự tinh tới đùa cợt chính mình. Lúc này hắn chính nhìn về phía trước qua lại không dứt biển người, ngẩn người. Chính mình cùng Cơ Văn Ca đi vào một tòa thành thị, sau đó muốn chơi thượng cả ngày. Đây là cái gì triển khai? Hô chốc lát về sau, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần hôm nay có thể để cho Cơ Văn Ca cao hứng, trở về giải trừ ác mộng hạt giống sau ta liền có thể dùng cấm thuật chi môn rời đi. Đúng lúc này, một trận gió mát phất phơ thổi. Bên hông, Cơ Văn Ca một bộ váy đỏ áo khuyết tung bay, hấp dẫn quanh mình không biết bao nhiêu ánh mắt. So với tiểu thủ tịch, ác mộng vì tên tuổi có thể liền không như vậy rõ ràng. Thậm chí Thiên Cơ cung cũng chỉ biểu hiện ra ác mộng vì thế hệ này hảo, căn bản không dám đem này tướng mạo đem ra công khai. Dù sao, ác mộng vì lực lượng bắt nguồn từ mọi người đối nó sợ hãi. Hôm nay là Cơ Vãn Ca cũng chính là sinh nhật của ta. Đột nhiên gian, Cơ Vãn Ca nhìn về phía Giang Hiểu, ngữ khí nhu hòa, "Giang Hiểu, lưu lại cho ta một lần mỹ hảo hồi ức được không?" Chương 321, bồi nữ quỷ nhìn phim kinh dị dưới mắt, bày ở trước mặt mình chính là một đạo phức tạp nan đề. Như thế nào lệnh Cơ Vãn Ca vui vẻ? Việc này nói đơn giản kỳ thực cũng có phần khó. Đổi lại là trước đây, vô cùng đơn giản một câu, đối phương liền sẽ như là đạt được như sao cao hứng. Nhưng bây giờ Giang Hiểu biết rõ đối phương sớm đã không còn giống như đã từng kinh cái kia Cơ Vãn Ca, vẫn là chính mình nói ba hoa trích trẻ chỉ sợ cũng lên không được quá lớn hiệu quả. Đến nỗi hẹn họ, nhìn về phía trước thành thị phồn hoa cảnh đường phố, Giang Hiểu đứng lặng tại biển người bên trong, lâm vào thật lâu trong khi trầm tư. Mình kiếp trước là một cái chính cống quái thai, cứ việc bề ngoài coi như là qua được, sự nghiệp cũng coi như có thành tựu. Nhưng ai sẽ thích một cái suốt ngày nghĩ đến như thế nào tìm đường chết linh dị kẻ yêu thích đâu? Duy nhất cùng nữ tính dạo phố kinh nghiệm, vẫn là mang đồng sự 8 tuổi nữ nhi. Bụng đói bụng hay không? Phía trước có nhà cờ FG. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu chỉ xuống phía trước cờ FG, vừa vặn hôm nay thứ bảy, hamburger mua một tặng một. Đáp lại hắn là một đạo ánh mắt lạnh như băng. Khục, tốt a. Giang Hiểu ho khan một tiếng. Lần này nói kỳ thực cũng chỉ là vì sinh động bầu không khí thôi. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Vãn ca, ngươi hôm nay có cái gì muốn làm chuyện sao? Giang Hiểu một bên cùng đi Cơ Vãn Ca tại phồn hoa thương đường phố đi lại, vừa mở miệng nói chuyện phiếm. Không có. Cơ Vãn Ca lắc đầu. Giang Hiểu mỉm cười, đạo, vậy chúng ta đi trước nhìn tràng điện ảnh đi, sau đó lại tìm nhà không sai phòng ăn, ăn xong cơm trưa, buổi chiều có thể đi phụ cận công viên. Đang lúc Giang Hiểu muốn đem hôm nay sắp xếp hành trình nói ra lúc, Cơ Vãn Ca lại mở miệng ngắt lời nói, không cần nhiều lời, hôm nay ta đi theo bên cạnh ngươi là được. Nói, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên rỗi ra trắng nón đầu ngón tay, cầm Giang Hiểu tay phải, mềm mại lạnh buốt xúc cảm. Giang Hiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá càng nhiều vẫn là nhổ nước bọt, làm sao cảm giác phản ứng của ta hơi chút chậm chạp rồi. Nếu như đổi lại Bạch Tỷ Mộng những cái kia thiếu nữ, chính mình tự nhiên không đến nỗi như thế đần độn, chỉ là Cơ Vãn Ca thực tế khó mà nói rõ. Một màn này rơi vào người qua đường trong mắt, gọi là một cái tâm tình phức tạp. Một bộ hồng y như lửa Cơ Vãn Ca không thể nghi ngờ là cả con đường thượng nhất là chói mắt tồn tại. Khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp phối hợp thêm kia cao lãnh khí chàng, hoàn mỹ khống chế lại kia một bộ nghiệp sen váy đỏ, cho dù là một tuyến nữ minh tinh đều kém xa đối phương có khí chất. Nhưng mà cùng đi tại này bên cạnh lại là một cái hình dạng thường thường thanh niên. Đi lại tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cơ Vãn Ca đại mi cao lại, đây chính là xã hội loài người. Quả nhiên hoàn toàn như trước đây làm ta buồn nôn. Long thích gái đẹp mọi người đều có. Giang Hiểu đội vàng trấn an một chút vị này cảm xúc, đạo, Vãn Ca ngươi thật xinh đẹp, những này phàm phu tục tử là như thế này. Vậy tại sao ngươi chưa từng nhiều liếc lấy ta một cái? Cơ Vãn Ca chuyện trực chỉ Giang Hiểu. Bầu không khí không hiểu lạnh xuống. Giang Hiểu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhìn, phía trước có cái rạp chiếu phim. Ngươi hẳn là còn chưa từng có nhìn qua điện ảnh à? Ta dẫn ngươi đi thể nghiệm một chút. Cả hai tiến rạp chiếu phim. Không biết qua bao lâu, trên đường phố đông nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Ồ, kia là địa phương nào? Một cái trải lấy đầu dưa hấu tiểu nữ hài tò mò nhìn một màn này. Trầm Luân Quỷ sinh ra ở dân quốc thời kỳ, đằng sau lại một mực ở vào phong ấn trạng thái, tự nhiên đối bây giờ xã hội loài người không có nửa điểm hiểu rõ. Trên thực tế, giờ phút này quanh mình đám người tản mát ra sinh khí ẩn ẩn khiến cho trong mắt dâng lên một bôi hung tính. Không được, Bạch Quỷ nói qua, chuyến này không thể bị ác mộng quỷ bọn chúng phát hiện. Trầm Luân Quỷ cắn ngón tay trắng nó đầu, cưỡng ép kềm chế sát tính, sau đó hướng phía rạp chiếu phim vị trí đi tới. Thật đáng yêu tiểu nữ hài nha. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một đạo yêu thích âm thanh. Trầm Luân Quỷ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái trưởng thành nữ tính. Hừ, sâu kiến cũng xứng đánh giá ta. Trầm Luân Quỷ hừ một tiếng, sau đó ngón tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ động, cái sau giày cao gót trong nháy mắt đứt gãy, cả người thân thể mất cân bằng, phù phù một tiếng đổ vào mặt đất. Quanh mình đám người nhao nhao kinh ngạc, hoàn toàn không rõ một màn này. Nếu không phải sợ bại lộ, thật muốn giết ngươi. Trầm Luân Quỷ mắt to đen nhánh bên trong hiện lên một xóa bỏ cơ, sau đó nện bước nhẹ nhàng bước chân đi vào rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim trong đại sảnh, người đến người đi, nhìn xem đại bạc màn thượng không ngừng nhấp nô điện ảnh áp phích, Cơ Vãn Ca ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ. Giang Hiểu Tắc có chút cảm khái, đây chính là chính mình đã từng người quen thuộc nhất loại xã hội, ai trừ ra bay ở trên trời ngự linh sư cùng quỷ quái nhóm, sinh hoạt ở trên mặt đất đám người vốn có thể trôi qua rất là hạnh phúc. Chỉ ngắn ngủi một sát na, Giang Hiểu rất nhanh liền thu liễm lại trong mắt cảm xúc, đơn giản nhìn lượn ngay tại chiếu lên điện ảnh. Giang Hiểu vừa chọn chúng một bộ danh tiếng không sai không rời đầu hài kịch mạnh. Cái này, đúng lúc này, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên chỉ hướng một cái điện ảnh áp phích. Giang Hiểu thuận nhìn lại, lập tức cái chán một hắc, nhà vệ sinh có quỷ không phải? Vãn Ca. Giang Hiểu nội tâm lộn xộn, đạo, loại này Hà Nội địa san cấp khủng bố nát mảnh có gì có thể nhìn? Người tin hay không, điện ảnh cuối cùng tuyệt đối là một cái bệnh tâm thần tại phát bệnh. Chỉ sợ bộ phim này đạo diễn cũng không nghĩ đến, bách quỷ bảng xếp hạng thứ 7 ác ngộng quỷ sẽ nhìn chính mình đập phim kinh dị. Không được sao? Cơ Vãn Ca chớp mắt một cái con ngươi, thiếu mấy phần trước đây lạnh như băng, nhiều một chút đu sắc. Không có vấn đề. Giang Hiểu lập tức chuyển khẩu, có đôi khi thanh cấp trở xuống quỷ quái cũng thật có ý tứ. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca phấn nộn khỏe miệng có chút câu lên, dắt Giang Hiểu tay cũng gấp một chút. Trong đại sảnh chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ. Bộ này có vượt thời đại ý nghĩa nhà vệ sinh có quỷ cũng rốt cục bắt đầu ra trận. Trên đường, Giang Hiểu còn thuận tiện mua một thùng bắp rang cùng hai chén cola. Cùng một thời gian, phía sau nơi hẻo lánh bên trong, Trầm Luân Quỷ len lén quan sát đến một màn này. Thì ra thứ này gọi điện ảnh a. Trầm Luân Quỷ nhìn chằm chằm Giang Hiểu bóng lưng, cười giả dối, thử hai cái quỷ vụng trộm chạy ra ngoài chơi không mang ta, nhìn ta chờ một lúc làm sao làm phá hư. Không cách nào hình dung kịch bản, khoa trương đến cực điểm diễn kỹ, sốc nổi chịu tượng đặc hiệu. Điện ảnh trong tràng, trên chỗ ngồi đám người giống như ăn một con sống như con rồi khó chịu. Dương Mật vì tiền thật sự là cái gì nát mảnh đều tiếp. Trong đó một người trung niên nam tử tức giận đứng dậy rời đi. Hàng cuối cùng chỗ ngồi, Giang Hiểu đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Đại bạc màn bên trên, cái kia nhân vật nữ chính tắm rửa thời điểm, đưa tay lấy khăn mặt, sau đó trong buồn cầu vươn một cái tay chủ động đưa cho nàng. Vì cái gì nhất định phải là từ trong buồn cầu vươn ra? Giang Hiểu hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào nổ nước bọn. Sau đó, hắn mắt nhìn bên cạnh Cơ Vãn Ca, "Vãn Ca, xem được không? Muốn không chúng ta vẫn là đi sân chơi chơi đùa a. Chỗ kia nhất định có thể để ngươi vui vẻ. Còn có thể a?" Cơ Vãn Ca chớp mắt một cái con ngươi, sau đó cầm Giang Hiểu tay, hỏi, "Giang Hiểu, ngươi có phải hay không sợ rồi?" "A?" Giang Hiểu sững sờ. "Không phải, ta mỗi ngày tại Minh phủ đối mặt các ngươi cái này mấy đầu huyền quỷ ta còn không sợ, ta còn sợ loại này rác rưởi phim kinh dị bên trong rác rưởi quỷ vật." Nhìn thấy Giang Hiểu phản ứng, Cơ Vãn Ca không khỏi âm thầm nhíu hạ lông mày. Đối phương không sợ, nội tâm liền sẽ không buông lỏng, chính mình liền vô pháp thừa lúc vắng mà bảo. Chẳng lẽ là bộ này nhà vệ sinh có quỷ sát thực không dọa người sao? Cơ Vãn Ca có thể phân biệt không ra một bộ phim tốt xấu. Cùng lúc đó, trong phim ảnh, nhân vật nữ chính chính một mình ở nhà xem phim, đột nhiên nhà vệ sinh chỗ vang lên một đạo tiếng mở cửa, đồng thời gian phòng bên trong ánh đèn cũng dập tắt xuống dưới mảnh, cùng một thời gian, màn bạc thượng điện ảnh hình tượng đột nhiên tối đen, trong rạp chiếu bóng ánh đèn đồng thời dập tắt. Hắc ám, đột nhiên giáng lâm tại trong hiện thực. Chương 322, tâm tính nổ đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn cảnh. Phối hợp thêm trong phim ảnh phát sinh kịch bản. Kiếp trước, trên địa cầu đám người gặp phải tình huống như vậy đều sẽ sợ hãi. Những người của thế giới này tự nhiên thét lên lên tiếng, hoảng hốt chạy bừa điên cuồng chạy trốn. Bành, bành, bành. Cùng một thời gian, to như vậy điện ảnh trong tràng còn phát sinh mấy lên tuyến đường cướp cỏ, tiếng nổ càng thêm kích động mọi người nội tâm khủng hoảng. A ha 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 ha. Tại nào đó một chỗ bị bóp méo góc tối bên trong, tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ cao hứng bừng bừng mà nhìn xem một màn này. Để các ngươi không mang ta đi ra chơi. Trầm Luân Quỷ một đôi mắt to bên trong đều là vẻ hưng phấn, muốn trộm hẹn họ. Đây chính là hạ tràng. Cùng lúc đó, hàng cuối cùng trên chỗ ngồi, Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca một tay lấy bên cạnh Giang Hiểu ôm ở trong ngực. Trong nháy mắt, Giang Hiểu liền tràn vào một đoàn mềm mại hương ngọc ở trong. "Đừng sợ, ta ở đây." Cơ Vãn Ca lấy một loại trấn an giọng điệu, nói, "Giang Hiểu, Giang Hiểu ngươi còn tốt chứ?" Cơ Vãn Ca bỗng nhiên túi đầu mắt nhìn trong ngực Giang Hiểu. Giang Hiểu khó khăn mở miệng nói, "Không, không phải rất tốt." Vãn Ca ngươi trước buông tay. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca lúc này mới buông lòng tay ra. Hô Giang Hiểu nổ ngụm trọc khí, sau đó có chút không hiểu mà liếc nhìn một phía, đây là tình huống như thế nào? Không hiểu thấu một màn. Hết lần này tới lần khác quanh mình cũng không có bất kỳ cái gì quỷ khí. Dạp chiếu phim xảy ra vấn đề sao? Bên cạnh, Cơ Vãn Ca tắc không chớp mắt quan sát đến Giang Hiểu thần sắc. Tại phát hiện đối phương thật không có mảy may sợ hãi về sau, trong lòng không khỏi có chút đề bài. Rõ ràng vừa mới thời cơ như vậy trùng hợp. Không bao lâu, dạp chiếu phim nhân viên công tác liền đi đến, hướng chúng nhân nói xin lỗi, đồng thời hứa hẹn có thể đền bù mỗi người một tấm hoa cúc hiệp đại chiến thương nguyên quỷ vẽ xem phim. Giang Hiểu cũng lời nổ nước bọn thương nguyên quỷ bị làm cho có bao nhiêu thảm, mang theo Cơ Vãn Ca rời đi cái này tràn đầy bực mình rạp chiếu phim. Bây giờ đi đâu? Cơ Vãn Ca từ đầu đến cuối dắt Giang Hiểu tay, hỏi. Có chút khát, ta đi mua hai chén trà sữa. Giang Hiểu trong lúc nhất thời suy nghĩ cũng có chút phức tạp, đi đến bên cạnh trà sữa cửa hàng mua hai chén trà sữa. Người nam kia viên nhìn thấy Cơ Vãn Ca về sau, chén trà trong tay kèm chút liền rơi xuống trên mặt đất, bị đối phương hình dạng coi như người trời. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi đôi mắt đảo. Giang Hiểu hung tợn chừng đối phương liếc mắt một cái. Cái sau bĩu môi, nội tâm tràn đầy không cân bằng, oán thầm hai câu, sau đó đem hai chén trà sữa đưa về phía Giang Hiểu. Cùng một thời gian, đi theo đi ra Trầm Luân Quỷ cười hắc hắc, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nhấc câu. "Ôi." Phục vụ viên tay phải tự dưng rút gần, "Bị đau không thôi." Lập tức, trong đó một chén lơ lửng giữa không trung trà sữa rơi xuống trên mặt đất. "Ừm." Giang Hiểu sững sờ, sau đó nhìn về phía phục vụ viên. Cái sau tranh thủ thời gian giải thích, "Không phải, cái này, ta..." Đang lúc Giang Hiểu chuẩn bị lại điểm một chén lúc, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên cầm trong tay trà sữa đưa cho Giang Hiểu, "Không có việc gì, ngươi uống ta cái này chén cũng giống như vậy." Giang Hiểu đạo, "Vậy ngươi làm sao?" Cơ Vãn Ca mấp máy môi, "Đạo, cùng nhau a." Lập tức, Giang Hiểu khỏe miệng co giật một chút, sau đó nói, "Nhìn lời này của ngươi, ta là kém chút tiền này người sao?" Lời này nghe được phục vụ viên kia trong hai, trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu. Dưới mắt dịch dung sau Giang Hiểu tại này trong mắt xem như triệt để thành một cái phú nhị đại. Hơn nữa còn là loại kia không có EQ, chỉ có tiền phú nhị đại. Không đúng, còn phải lại thêm hình dạng thường thường điểm này. Tốt rồi, ta còn muốn đi địa phương khác nhìn xem. Đang lúc Giang Hiểu còn muốn nói thêm cái gì, Cơ Vãn Ca liền cưỡng ép lôi kéo Giang Hiểu tay đi ra. Nhìn xem cái kia chỉ có một cây ống hút trà sữa. Giang Hiểu nuốt nước miếng, thực tế không biết nên mở miệng như thế nào. Người ghét bỏ ta. Cơ Vãn Ca phút chốc mở miệng, ngữ khí có phần lạnh. Không có. Giang Hiểu đạo, đây không phải. Cái kia nha. Vậy ngươi làm sao không uống? Cơ Vãn Ca đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Giang Hiểu, ngươi vẫn là ngại vứt bỏ ta đúng hay không? Được rồi, không chơi, trở về đi. Nói, Cơ Vãn Ca liền chuẩn bị quay người rời đi. Ai Giang Hiểu nhanh lên đem này giữ chặt, ngượng ngùng cười một tiếng, ta lúc này không khát nước, đợi lát nữa khát liền uống. Thật. Cơ Vãn Ca hổ nghi mà liếc nhìn Giang Hiểu. Giang Hiểu nhắm mắt nói, thật không thể lại thật. Không có cách, hôm nay phải đem đối phương cho hầu hạ cao hứng, thuận nàng ý tứ đến là được. Tốt ta. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca lúc này mới coi như thôi. Hồ Giang Hiểu lặng yên nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cái này so xử lý ác tính sự kiện linh dị còn muốn cất bước khó khăn. Cái này không đúng. Đột nhiên gian, Giang Hiểu phát giác được dị dạng, mắt nhìn Cơ Vãn Ca tinh xảo bên mặt, làm sao cảm giác là đối phương tại hẹn hò ta. Không đợi suy nghĩ nhiều, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên chỉ về đằng trước một chỗ phòng game mặt cả, tò mò hỏi, đó là cái gì? Chơi game địa phương. Giang Hiểu mắt nhìn, sau đó nói. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu lại chú ý tới Cơ Vãn Ca chính nhìn chăm chú lên cái hướng kia, không khỏi nói, đi thôi, vào xem. Dù sao cách giữa chưa còn có chừng một giờ. Ừm ân. Cơ Vãn Ca điểm một cái chán, sau đó dắt Giang Hiểu tay, bước nhanh tới. Hai người sau lưng. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ lẩm bẩm miệng nhỏ, làm sao ác mộng quỷ còn không tức giận về nhà đâu? Xã hội loài người liền chơi vui như vậy sao? Nha. Ta được trực tiếp trêu cận nàng mới được. Trầm Luân Quỷ rất nhanh liền nghĩ rõ ràng một chút, sau đó tiếp tục đi theo. Phòng game mặt cả bên trong, du khách số lượng không nhiều cũng không ít, phần lớn là chút trẻ tuổi gương mặt. Cơ Vãn Ca xuất hiện lập tức hấp dẫn rất nhiều nam tính ánh mắt. Những cái này bạn gái cũng là ghen ghét hung hăng bấm một cái phần eo của bọn hắn. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca chú ý tới bên cạnh Bát Ba Ma Cơ, càng khiến cho hơn để ý là những cái kia tình lữ chính lẫn nhau dựa sát vào nhau, chơi lấy Bát Ba Ma Cơ. Đó là cái gì? Cơ Vãn Ca lập tức chỉ qua. Bát Ba Ma Cơ. Giang Hiểu nói xong, lập tức sững sờ, chờ một chút, Vãn Ca, ngươi sẽ không là nghĩ. Ừm. Cơ Vãn Ca gật đầu. Giang Hiểu nhíu môi, còn có thể có biện pháp nào đâu? Đổi xong tiền xu, Giang Hiểu cùng đi Cơ Vãn Ca đi vào Bát Ba Ma Cơ chỗ. Bên hông những cái này tình lữ mắt nhìn Cơ Vãn Ca hai người về sau, không khỏi lòng sinh dị dạng, nhao nhao rời đi. Cái này, chơi như thế nào? Cơ Vãn Ca nhìn xem bên trong những cái kia hoa, kỳ thực cũng không làm sao động tâm, khiến cho để ý vẫn có thể cùng Giang Hiểu cùng nhau chơi bùa cái này trò chơi. Ta tới trước dạy ngươi đi. Giang Hiểu nói, liền đầu nhập vào một viên tiền xu. Lấy chính mình đối với thao tác nhỏ đem khống, đừng nói loại này đơn giản bắt hoa cơ, cho dù là lái phi cơ cũng không còn lời nói hạ. Nhưng chính là mang theo ý nghĩ như vậy. Chốc lát sau, Giang Hiểu sờ sờ chống dốc túi, cả khuôn mặt đều hắc. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca mấp máy môi, đạo, muốn không, ta đi thử một chút. Đừng. Lão bản. Cái này máy móc có vấn đề đúng không? Nghe vậy, Giang Hiểu tức giận đến không được, quay đầu kêu lớn. Không bao lâu, một người trung niên đi tới, khinh miệt quét mắt Giang Hiểu, sau đó đầu nhập tiền xu, điều khiển trục hay. Ban đương, một cái gấu trúc con rối rơi xuống đi ra. Cơ hồ trong máy mắt. Giang Hiểu há to miệng, khó có thể tin. Lại đến. Giang Hiểu không tin tả, lại đổi mười mấy tiền xu, sau đó cắn răng, tập trung lực chú ý. Ánh mắt gắt gao khóa chặt lại bắt tay thượng con rối. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một cái trải lấy đầu dưa hấu tiểu nữ hài khanh khách một tiếng, ngón tay trắng non nhất câu. Sau đó ngã sát lặng, nhìn xem chỉ thiếu chút nữa cho con rối, Giang Hiểu như muốn hụt máu, đạo tâm đều sắp bị chỉnh ra vấn đề. Chương 323, một quyền đánh vỡ sự thật chứng minh, bắt hoa hoa cơ sát thực tra tấn người. Mỗi lần tập trung tinh lực, hết sức chăm chú trả giá, cuối cùng lại tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Một tới hai đi, vẫn là ai cũng chịu không được. Giờ này khắc này, Giang Hiểu hai tay đều đang run rẩy. Đôi mắt đều hồng. Không đúng. Không đúng sao? Giang Hiểu giống như tố chất thần kinh thì thầm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao giai ngự linh sư là tồn tại gì? vô luận là thao tác nhỏ vẫn là tốc độ phản ứng đều vượt xa thường nhân gấp mấy lần không chỉ. Chính mình thậm chí có thể dùng mắt thường bắt giữ đạn phi hành quy tích. Vì cái gì lại tại như vậy một cái phổ phổ thông thông bắt hoa hoa trên máy khi thắng khi bại? Bạch Giang Hiểu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau phòng game mặt cả nhân viên công tác. Cái sau mở ra hai tay, Giang Hiểu chính mình cũng không có dở trò quỷ, trong mắt tắc cất giấu một phần vẻ bực bội. Ta đi thử một chút đi. Cơ Vãn Ca mở miệng nói, sau đó đầu nhập vào một viên tiền xu, điều khiển chụp bay. Làm bằng sắt bắt tay, vừa mới hạ xuống liền thành công bắt lấy một cái lông sủ con rối. Thấy thế, Cơ Vãn Ca đôi mắt sáng hơi sáng. Sau đó, đôi mắt sáng trong nháy mắt phai nhạt xuống. Làm bằng sắt bắt tay cũng không thành công nhấc lên cái kia con rối. Giang Hiểu tắc không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân viên kia, ánh mắt sắc bén dường như tiễn, dường như nhìn chằm chằm một đầu thai ương cấp quỷ vật. Cái sau không hiểu tim đập nhanh, ám đạo hình dáng này mạo thường thường thanh niên đến tột cùng là lai lịch gì, chỉ là một ánh mắt thế mà liền có thể mang cho chính mình áp lực lớn như vậy. Không có. Không có việc gì. Cơ Vãn Ca cắn cắn môi, sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú bắt đầu điều khiển trục bay. Cùng lúc đó, cách đó không xa Trầm Luân Quỷ hắc hắc cười xấu xa, trắng non ngón tay nhỏ nhẹ nhàng nhất câu. Bịch, vừa mới nắm lên con rối lần nữa rơi trở lại tại chỗ. Thấy thế, Cơ Vãn Ca hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì, trong mắt hàn ý tắc dần dần thăng lên. Quanh mình nhiệt độ không hiểu hạ xuống tốt mấy chuyến. Thậm chí phòng game mặt cả bên trong du khách cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút phía trên điều hòa không khí. Nha, ta không tin tà. Giang Hiểu xài bước đi đến quầy hàng chỗ, lần nữa đổi 100 viên tiền xu. Đường đường tiểu thủ tịch lại thêm ác mộng bị tổ hợp, thế mà bị một cái bắt hoa cơ cho làm khó rồi. Này làm sao có thể tiếp nhận? Cứ việc Giang Hiểu tính tình có chút lạnh nhạt, nhưng lại há có thể không có ngạo khí. Một bên khác, Cơ Vãn Ca cũng đang không ngừng nếm thử dưới, động tác càng thêm thành thạo, có thể kia con rối mỗi lần muốn tới gần lối đi ra lúc kiểu gì cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta. Cơ Vãn Ca tâm tình đều có chút không xong. Đúng lúc này, bên hông đống nhiên đi tới một đống tình lữ trẻ tuổi. Tiểu Nguyệt, ngươi muốn cái nào? Nhuốm tóc vàng nam sinh miệng bên trong ngậm điếu thuốc, nhìn qua có chút cả lơ phất lơ. Bạn gái chỉ trong đó một cái gấu trúc con rối. Không bao lâu, Bang Đường, Hoàng Mao khỏe miệng khẽ nhếch, túi người sắp xuất hiện nơi cửa con rối nhặt lên, sau đó giao đến trong tay đối phương. Ngươi thật tuyệt. Bạn gái thân mật dán tại trên người đối phương, hôn một cái Hoàng Mao gương mặt. Đồng thời, Hoàng Mao liếc xéo mắt Giang Hiểu, trong mắt mang theo một chút nghiền ngẫm. Vừa mới hắn ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng, cái này đối với tình lữ không sai biệt lắm tại đài này bắt hoa trên máy tiêu tốn hơn 100 cái tiền xu. Thế, lập tức Giang Hiểu hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng cứ gọi là một cái biệt khuất. Đến, Tiểu Nguyệt, ta dạy cho ngươi chơi như thế nào. Hoàng Mao liếc trộm một cái gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ Cơ Vãn Ca, rất có khoe khoang một phen ý nghĩ. Nói, hắn đem bạn gái kéo vào trong ngực, sau đó hai tay giữ tại hai tay của đối phương bên trên, điều khiển trục bay, thân mật đến cực điểm động tác. Nơi xa những cái kia độc thân cầu âm thầm xì chửi một câu, tú ân ái chết được nhanh. Bang Đương, nương theo lấy một đạo tiếng vang, một cái tiểu hoán bút bê gấu rơi xuống đi ra. Hoàng Mao trong ngực bạn gái lập tức cao hứng bừng bừng, thương phấn không thôi. Giang Hiểu ngươi cũng tới. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên một tay lấy Giang Hiểu kéo đến bên người. Ách. Giang Hiểu sững sờ, sau đó hít một hơi thật sâu, cũng không dư thừa ý niệm, giờ phút này đầy trong đầu đều là như thế nào thành công một lần. Nhẹ nhàng đem trước mặt vị này hồng ý thiếu nữ ôm vào trong ngực. Cái sau dáng người hoàn mỹ, vừa lúc chống đỡ tại cằm của mình chỗ, một đầu nhu thuận tóc xanh phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm. Đồng thời, Giang Hiểu hai tay phụ thượng Cơ Vãn Ca trắng nõn như ngọc tay, sau đó giữ tại trục quay bên trên, ánh mắt tắt nhìn chằm chằm pha lê tủ kính bên trong cái kia làm bằng sắt bắt tay. Tại này trong ngực, Cơ Vãn Ca cảm nhận được đối phương truyền đến nhiệt độ, như hồ điệp thon dài lông mi nhẹ nhàng chấn động một cái. Bên cạnh bắt hoa trên máy, Hoàng Mao nhìn xem một màn này, lại cúi đầu nhìn một chút ngực mình bánh nướng mặt bạn gái, lập tức trong lòng nén lên giận, đấu kỵ được không được. Hừ hừ cách đó không xa, tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ tiểu hừ hai tiếng, thầm nói, muốn thành công, ta lại không để. Dứt lời, Trầm Luân Quỷ liền nâng lên trắng non tay nhỏ, vận dụng vặn bẹo năng lực này, lặng lẽ vặn bẹo con rối. Bịch, quả nhiên, lại là kết quả như vậy. Nhìn xem tủ kính bên trong, dường như sống lại con rối. Giang Hiểu hô hấp đều tăng thêm một chút. Phốc phốc đồng thời, bên hông cái kia Hoàng Mao cười nhạo âm thanh càng là đáng ghét đến cực điểm. Không có chuyện gì, từ từ sẽ đến. Trong ngực, Cơ Vãn Ca ôn nhu chân ăn nói. Đến. Tiểu Nguyệt, ta lại cho ngươi bắt mấy cái. Hoàng Mao một tay lấy hắn bạn gái ôm vào trong ngực, sau đó điều khiển lên con rối. Không bao lâu, Bang Đường, bên cạnh vang lên lần nữa một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Lao công ngươi thật tuyệt. Đối phương bạn gái còn cố ý nói phải có chút lớn âm thanh. Lập tức, Giang Hiểu khẽ mắt rung động mấy cái, mặt trầm như nước. Giang Hiểu. Muốn không ta đem bọn hắn giết đi. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca một câu cũng là dội chậu nước lạnh, lệnh chính mình bình tĩnh lại. Không có việc gì, Vãn Ca, tin tưởng ta. Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó lần nữa nếm thử. Lung lay sắp đổ. Chó con rối cặp kia đen nhánh đồng tử dường như chính nhìn mình chằm chằm. Làm bằng sắt bắt tay giống như chứng động kinh điên phát tác đồng dạng. Sau đó, "Oeng." Giang Hiểu ánh mắt băng hàn, một quyền đột ngột đem trước mặt đài này bắt hoa cơ đánh vỡ. Pha lê văng khắp nơi. To lớn bắt hoa cơ trực tiếp báo hỏng. Tình liệt động tĩnh trong nháy mắt dẫn tới quanh mình chú ý của mọi người. Cơ Vãn Ca miệng nhỏ khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp thượng thần sắc trong lúc nhất thời hơi có chút ngốc trệ. Cái này. Bên hông, cái kia Hoàng Mao càng là thân thể run một cái, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Giang Hiểu nắm tay phải. Gia hỏa này là quái vật sao? Sau một khắc, Giang Hiểu đưa tay xuyên qua lỗ rách, nắm lên một cái tiểu vàng khuyển con rối, tự tay giao đến Cơ Vãn Ca trước mặt. Hôm nay bên trong, ngươi muốn đổ vật. Giang Hiểu túi đầu nhìn xem Cơ Vãn Ca tinh xảo gương mặt xinh đẹp, mỉm cười, "Lão, đánh vỡ hết thảy, ta cũng có thể vì ngươi mang tới." Chương 324, mang theo nữ quỷ sông nhà ma a a a a. Nhìn xem một màn này, cách đó không xa Trầm Luân Quỷ phát điên, thật ghê tởm Bắc Minh Quỷ a. Cái này đại lừa gạt, cái này số nam nhân. Lúc đầu ác mộng quỷ đều sắp không nhịn nổi giết người. Kết quả chính mình làm sao cũng không ngờ tới Giang Hiểu sẽ trực tiếp một quyền đem cái kia bắt hoa hoa cơ đánh vỡ, đồng thời còn ra vẻ một bộ lãng mạn bộ dáng, tự tay vì Cơ Vãn Ca bắt một cái con rối đi ra. Không được, ta hôm nay nhất định phải làm cho hai người các ngươi xám xịt trở về. Trầm Luân Quỷ nghiến răng nghiến lợi, tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ. Vị này tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi có gì cần? Đúng lúc này, phòng đêm mặt cả bên trong một cái nhân viên công tác hữu thiện đi tới. Không đợi này nói xong, Trầm Luân Quỷ ánh mắt dâng lên một đoàn lửa giận. Bịch, đáng thương nhân viên công tác cứ như vậy ngã tại đất bằng, đập mũi đều ra máu. Một bên khác, Cơ Vãn Ca vui vẻ ôm kia chỉ tiểu vàng khuyển con rối, trong mắt không che giấu được yêu thích. Hồ Giang Hiểu tắt thở dài một hơi. Một quyền này đánh đi ra cuối cùng là hạ giận không ít. Cùng lúc đó, phòng đêm mặt cả nhân viên công tác đi lên phía trước, hỏi thăm tình huống, cũng không có lời thừa thãi. Giao xong tiền phạt, Giang Hiểu liền cùng Cơ Vãn Ca rời đi nơi đây. Nhìn xem cả hai đi xa bóng lưng, cái kia Hoàng Mao cùng hắn bạn gái sắc mặt dị dạng, không biết ra sao tâm tình. Cái này một đôi tình lữ, thật có ý tứ. Một lúc lâu sau, Hoàng Mao ngượng ngùng đánh giá một câu. Rời đi phòng đêm mặt cả, không sai biệt lắm cũng đến 12 giờ trưa. Giang Hiểu tại trên mạng lục soát một nhà danh tiếng không sai thịt nướng cửa hàng, sau đó mang theo Cơ Vãn Ca đi vào một tòa cỡ lớn bách hóa trong thương thành. Cùng một thời gian, đằng sau cái kia cái đuôi nhỏ cũng lặng lẽ theo sau. Sau 30 phút, nhìn xem chính mình trên quần áo vết bẩn, Giang Hiểu cái chán gân xanh cổ động. Không, ngượng ngùng, ta. Bên cạnh, cái kia bưng đĩa nữ phục vụ sắp khóc đi ra. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới tay đột nhiên rút gần một chút, trong tay dầu đĩa cứ như vậy vẩy vào vị khách nhân này trên thân. Người muốn chết. Cơ Vãn Ca ngữ khí lạnh liệt, thấu xương sát cơ trong nháy mắt đánh út về phía tên kia nữ phục vụ viên. Đừng, không có chuyện gì. Giang Hiểu tranh thủ thời gian trấn an đối phương cảm xúc, ăn trước, chờ một lúc đến phía dưới tiệm bán quần áo mua bộ y phục là được. Đợi cho Cơ Vãn Ca trong mắt băng hàn dần dần tiêu giảm qua đi. Giang Hiểu tắt nhíu mày, ngón tay thon dài nhẹ chụp lấy mặt bàn, hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bát tự không đúng. Xui xẻo như vậy. Quả nhiên. Lúc đầu hảo hảo sưởi ấm cơ không hiểu thấu nửa đường tắt lửa, một xem mới phát hiện là tuyến đường bị bật gãy. Giang Hiểu cả người mặt đều nhanh hắc. Ăn xong không vui vẻ như vậy cơm trưa. Giang Hiểu mắt nhìn Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp thượng thần sắc, khiến cho ngoại ý muốn chính là phát sinh nhiều như vậy không hài hòa chuyện, đối phương cũng không có bất luận cái gì phiền muộn, một đôi thu thủy đôi mắt bên trong thanh tịnh được dường như một dòng thanh tuyền. Vẫn được, hẳn là còn có hí. Giang Hiểu có thể còn băn khoăn trong cơ thể mình ác ngộng hạt giống, nhưng đợi đến thay quần áo thời điểm, lại phát sinh ngoại ý muốn. Một cây phía trên ống thép tự dưng rơi xuống, liền muốn nện ở Cơ Vãn Ca trên người. Giang Hiểu tay mắt lênh lẹ, sớm một bước tiến lên, vì đó cản lại. Cho dù là thể nội linh lực bị ác ngộng hạt giống phong cấm lại, có thể nhục thân của mình nhưng như cũng có thể so với thai họa cấp quỷ vật. Thật là lợi hại bạn trai. Trong tiệm bán quần áo, cái kia nữ nhân viên cửa hàng hai mắt hơi sáng. Cơ Vãn Ca mấp máy môi, trong mắt mang một tia nói không nên lời tâm tình vui sướng. Cách đó không xa, nhìn xem một màn này Trầm Luân Quỷ lại không cao hứng. Không đúng, ta làm sao tại cho Bắc Minh Quỷ sáng tạo cơ hội đâu? Trầm Luân Quỷ cắn trắng non đầu ngón tay út, suy nghĩ nói, tiếp xuống ta nhưng phải cực kỳ ngẫm lại mới được. Đổi thân thể nhàn phong cách áo khoác màu đen. Giang Hiểu thần thanh khí sảng đi ra. Thế thế, cái kia nữ nhân viên cửa hàng không khỏi ánh mắt khẽ biến. Cứ việc đối phương hình dạng không thế nào xuất chúng, thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người lại có loại đặc biệt khí chất. Sớm biết liền không để hí mệnh quỷ cho người hóa trang. Đồng thời, Cơ Vãn Ca cực nhỏ âm thanh nói câu. Giang Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mang theo Cơ Vãn Ca rời đi nơi đây bách hóa cao ốc. Qua lại không dứt biển người bên trong. Vãn Ca, tiếp xuống ngươi muốn đi nơi nào chơi? Giang Hiểu nhìn xem bốn phía phồn hoa cảnh đường phố, mở miệng hỏi. Ngươi quyết định. Cơ Vãn Ca thân mật dắt Giang Hiểu tay phải, chợt nhớ tới chuyện gì, đem một mực mang theo trên người ly kia trà sữa đưa về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu, ngươi khát nước hay chưa? Giang Hiểu vốn muốn cự tuyệt, do dự một chút về sau, cuối cùng tiếp nhận, hơi nhấp miệng. Thấy thế, Cơ Vãn Ca khỏe miệng có chút dương lên. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một thiếu nữ, xoay người đưa cho Giang Hiểu một phần truyền đơn. Ừm. Giang Hiểu mắt nhìn, không khỏi bật cười. Nơi đây thế mà còn có nhà ma. Truyền đơn thượng là năm cái đấm máu chữ lớn, Bắc Giang khủng bố phòng. Bối cảnh vì một mảnh đen như mực phân mộ. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca không khỏi lại nghĩ tới trước đây phim kinh dị. Giang Hiểu, muốn không chúng ta đi chơi a? Cơ Vãn Ca nói, đoạt lấy Giang Hiểu trong tay trà sữa, sau đó môi anh đào cắn vào thượng cây kia ống hút. Thấy thế, Giang Hiểu trong lòng thật giống như bị mèo con nhẹ nhàng cào một chút. Ngươi xác định? Giang Hiểu hỏi, đồng thời có chút oán thầm. Làm sao Cơ Vãn Ca luôn yêu thích mang chính mình đi một chút không hiểu thấu khủng bố chàng cảnh đâu? Nhất là lệnh người muốn nổ nước bọt chính là, làm bạn với ta ngươi thế nhưng bách quỷ bảng xếp hạng thứ 7 ác mộng quỷ a. Ừm ân. Cơ Vãn Ca uống vào trong tay trà sữa, không hiểu cảm giác so trước đây càng thêm ngọt ngào một chút. Ác mộng chi lực đối Giang Hiểu vô hiệu, chính mình chỉ có thông qua thủ đoạn khác làm đối phương cảm thụ sợ hãi, sau đó lại. Nghĩ như vậy, Cơ Vãn Ca liếc trộm một cái Giang Hiểu bên mặt. hoàn toàn như trước đây sắc mặt bình thản. Trừ bỏ trước đây bắt hoa hoa cơ thời điểm, đối phương chuyến này dường như vẫn không có cái gì dư thừa tâm tình chập chờn. Dựa theo truyền đơn thượng địa chỉ, Giang Hiểu hai người đánh xe taxi, sau đó đi vào một tòa chiếm diện tích cực lớn công viên trò chơi. Bắc Giang khủng bố phòng tọa lạc tại công viên trò chơi ở trong, khiến cho kinh ngạc là, tòa này khủng bố phòng dường như còn rất nổi danh khí. Chỗ cửa lớn sắp xếp số lượng đông đảo du khách hàng dài. Những cái này khách nhân sắc mặt đã sợ hãi lại hưng phấn, nhìn ra được nơi đây khủng bố phòng hẳn là quả thật không tệ. Đồng thời bên hông còn có một chỗ có chút giống là hút thuốc thất gian phòng. Chỉ là kia người trong phòng tựa như là bị cảm nắng giống nhau, thậm chí mơ hồ ngất tại trên ghế dài. Ồ, Giang Hiểu như mày. Phải biết thế giới này thế nhưng có ngự linh sư cái này một tồn tại. Nhà ma loại này chỗ ăn chơi xét đến cùng hay là giả, không đến nỗi có thể đem người hù đến loại trình độ này a. Ngoài ra, càng làm chính mình lưu ý chính là một khối màn hình, tam tinh khủng bố chẳng cảnh, dây leo quỷ trung học thông quan nhân số, bảy tứ tinh khủng bố chẳng cảnh, tử vong trung cư thông quan nhân số, ba tứ tinh nửa khủng bố chẳng cảnh, minh hôn thông quan nhân số, không chương 325, khủng bố phòng quá dọa người. Đừng nói các ngươi người bình thường, chính là ta cái này nhị trọng ngự linh sư đều chịu không được. Lại nói bên trong quỷ đến cùng là thật hay không? Làm sao có thể là thật quỷ? Nếu là thật quỷ, kia không còn sớm xảy ra chuyện. Chỉ có thể nói Trần lão bản quá lợi hại. Quanh mình tiếng nghị luận truyền vào trong tai. Những cái kia từ nhà ma bên trong đi ra lữ khách phần lớn sắc mặt sợ hãi, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Thậm chí còn có mấy người là bị nhấc lên đi ra. Một màn này lệnh Giang Hiểu trước đây thái độ hờ hững phát sinh chuyển biến. Thật sự có như thế ra sức sao? Giang Hiểu rất là tò mò, hắn thực chất bên trong có tìm kiếm kích thích thừa số. Bất quá, mắt nhìn bên người Cơ Văn Ca, Giang Hiểu lại nhếch miệng. Đúng lúc này ta Hồ Hán Tam lại trở về. Nương theo lấy một đạo vang dội giọng nam, một cái mặc sơ mi hoa thanh niên xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Lần trước khiêu chiến tử vong chung cư thất bại, lần này ta cố ý tìm đến Tam Trọng Ngự Linh Sư thúc thúc mang ta, nhất định phải xông đến Minh Hôn một cửa ải kia đi. Thanh niên lòng tin tràn đầy hai tay chống nạnh, ngước nhìn cái này một tòa khủng bố phòng. Tại này bên cạnh, một cái mặt chữ quốc trung niên nhân trầm mặc không nói, ánh mắt tắc mang theo vài phần vẻ suy tư. Tòa này khủng bố phòng, chính mình Ngự Linh Sư đoàn bên trong có một cái đồng đội đã từng tới một lần. Tam môn, đây là đối phương cho ra đánh giá. Nếu như không phải tòa này Bắc Giang khủng bố phòng một mực chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong, chỉ sợ nơi đó Ngự Linh Sư hiệp hội đều phải làm ra tương ứng điều tra. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đi vào mua vé chỗ. Vì cái gì không thể trực tiếp minh hôn? Cơ Bán Ca lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia bán vé tiểu cô nương. Cái sau run lập cập, không hiểu có chút e ngại trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, sau đó giải thích một phen. Suy xét đến cấp bậc cao khủng bố chẳng cảnh quá dọa người, dễ dàng dọa ra bệnh tâm lý, cho nên phải có cái thích ứng quá trình. Cơ Bán Ca đạo, các ngươi không có khả năng dọa ta. Lời vừa nói ra, bán vé tiểu muội còn chưa mở miệng, bên cạnh những cái kia lữ khách liền thiện ý nhắc nhở lên, tiểu tỷ tỷ, cũng không nên cậy mạnh a, tòa này khủng bố phòng không có người nghĩ đơn giản như vậy, chính là những cái kia trực diện qua quỷ quái ngự linh sư đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nghe những âm thanh này, những người này lại chưa từng biết được, trước mặt vị này nữ tử áo đỏ vốn là sợ hãi hóa thân. Không có việc gì, từ từ sẽ đến đi. Giang Hiểu kéo một chút Cơ Vãn Ca tay. Trung quanh những người khác đối một màn này rõ ràng nhìn quen lắm rồi, ha ha vài tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Cho dù là chơi trò chơi đều có không ít người trực tiếp khiêu chiến độ khó khăn nhất, huống chi nhà ma loại này chỗ ăn chơi. Một lát sau, nương theo lấy một đội hốt hoảng mà chạy nam nữ trẻ tuổi rời sân, Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca hai người cũng rốt cục đi vào dây leo quỷ cao trung lối vào chỗ. Đơn giản nói hạ chú ý hạng mục. Bên cạnh, một cái da thịt có chút tái nhợt nam tử cao gầy mở miệng nói, "Thứ nhất, nếu như trong các ngươi có ai là ngự linh sư lời nói, mời nhớ kỹ một điểm, vô luận gặp được bất kỳ tình huống gì, cũng không cho phép triệu hoán bản mệnh linh khí. Thứ hai, vật phẩm tùy thân mời phóng tới nơi đây." Nói, nam tử cao gầy đặc biệt chú ý một chút Cơ Vãn Ca trong tay cái kia tiểu vàng khuyển con rối. Nếu như nó bị làm mất đi, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Cơ Vãn Ca ngữ khí lạnh như băng, hàn ý sắc bén. Đám người không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Không có quá nhiều truy đến cùng. Thứ ba, thực tế quá sợ hãi liền dùng tay nắm chặt tấm thẻ gỗ này, bên trong quỷ liền sẽ không dọa các ngươi. Đương nhiên, là nhân viên công tác giả trang quỷ, ha ha. Nói đùa gian, nam tử cao gầy phân phát cho mỗi người một khối tấm bảng gỗ. Đám người tranh thủ thời gian như xem chân bảo đem tấm bảng gỗ thu vào. Ồ, Giang Hiểu chú ý tới đối phương thần thái biến hóa. Không cần. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca trực tiếp cự tuyệt tấm thẻ gỗ này, thậm chí ngay cả Giang Hiểu khối kia tấm bảng gỗ cũng bị nàng cưỡng ép chiếm quá khứ. Cái này, nam tử cao gầy do dự một chút, sau đó cười nói, vậy cũng được đi, đợi chút nữa thực tế không được, lớn tiếng kêu gọi cũng là không có vấn đề. Hừ. Đối với cái này, Cơ Vãn Ca hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy giọng niệm ai. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi là lần đầu tiên tới này địa phương. Bên cạnh, một cái mặt tròn nhỏ nữ sinh hiếu kỳ mà liếc nhìn Cơ Vãn Ca. Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp sương lạnh, căn bản không để ý đối phương. Chúng ta là từ thành thị khác tới. Giang Hiểu tranh thủ thời gian vì đó mở miệng nói. A nha. Mặt tròn nhỏ nữ sinh nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiểu tỷ tỷ lá gan dường như thật lớn, muốn không chúng ta cùng nhau tổ cái đội a. Nghe vậy, Giang Hiểu mắt nhìn đối phương đội ngũ, hai nữ một nam, đại khái đều là học sinh cấp 3 bộ dáng, lẫn nhau trong mắt đều cất giấu chút e ngại cùng kích động. Không đợi Giang Hiểu mở miệng, Cơ Vãn Ca liền lôi kéo tay của hắn đi vào dây leo quỷ trung học. Nhìn xem một màn này, đám người không khỏi sững sờ. Ha, Nam tử cao gầy lắc đầu bật cười, thật cũng không làm nhiều gì tỏ vẻ. Như vậy người, hắn thấy qua nhiều lắm. Chỉ là, kết cục đều rất chật vật không chịu nổi. Trống trải chẳng cảnh. Chính giữa đứng sừng sững lấy một cái cửa lớn, phía sau thì là hơi co lại sân trường chẳng cảnh. Trắng bệnh ánh đèn đánh vào cái kia xoài bước lấy thiết bài bên trên, chiếu rọi ra dây leo quỷ trung học bốn chữ lớn, ven đường thậm chí còn có cỏ dại. Chi tiết làm tốt lắm a. Giang Hiểu nhíu mày, từ đấy lòng khen ngợi một tiếng. Kiếp trước hắn làm là người bình thường tự nhiên không ít từng tiến vào nhà ma, trước mắt tòa này khủng bố phòng kiến tạo không khí quả thực có siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Giang Hiểu ngươi sợ sao? Đúng lúc này, cơ bản ca âm thanh phút chốc vang lên. Ê! Giang Hiểu nao nao, chợt nhớ tới trước đây nhìn nhà vệ sinh có quỷ lúc, đối phương cũng một mực tại hỏi thăm chính mình sợ không có sợ. Chỉ thêm chút tưởng tượng. Giang Hiểu lập tức liền rõ ràng tâm tư của đối phương, không khỏi bật cười, sau đó điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, chả. Còn tốt. Âm thanh lại là mang lên một tia thanh âm rung động. Nghe vậy, cơ bản ca đôi mắt sáng hơi sáng, nắm chặt Giang Hiểu tay phải, đạo, có ta ở đây. Giang Hiểu vụng trộm liếc mắt. Cùng lúc đó, phía sau kia hai nữ một nam cũng đi theo vào. Thấy thế, cơ bản ca ánh mắt lạnh lùng, về sau lôi kéo Giang Hiểu trực tiếp thẳng đi tiến cửa lớn bên trong. Thật lạnh quá a. Cái kia mặt tròn nhỏ nữ sinh nhìn quanh quanh mình, thân thể dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trong bóng tối dường như cất giấu từng đôi mắt, chính lặng yên nhìn chăm chú lên chính mình. Tiểu Phong, Tiểu Vũ, các ngươi có cảm giác hay không nơi này rất kỳ quái? Đồng hành một cái gã đeo kính mở miệng nói, trong này thế mà lớn như vậy. Mà lại, cái này quả cây hoẹ là trồng tới sao? Xem ra chỉ sợ đều có mấy chục năm đi. Nói, gã đeo kính bỗng nhiên cảm giác sau lưng không hiểu có chút phát lạnh. Quay đầu nhìn lại. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng chỗ. Chỉ thấy ở sau lưng hắn, kia hai cái đồng hành thiếu nữ ra thì không biết từ khi nào trở nên xanh xám, giống như người chết đồng dạng. Cả hai nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chính mình, ngươi là ai? Tác giả chuyện ngoại lệ, bắt đầu từ nơi này, chậm rãi đi vào phía sau thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo bộ phận cao trào. Chương 326, khuyết thiếu kính sợ đi lại tại hoàn cảnh u ám nữ sinh ký túc xá ở trong. Có chút không thích hợp. Giang Hiểu nhíu mày, da thịt lên một chút nhỏ bé nổi da gà, đồng thời cảm thấy được một sợi như có như không quỷ khí. Toa này khủng bố phòng chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Khó trách ngay cả ngự linh sư đều sẽ lấy nói. Kể từ đó, vấn đề lại xuất hiện. Nếu như tòa này khủng bố phòng ở trong thật sự có quỷ, vì sao còn không có bị ngự linh sư hiệp hội tra ngừng? Đang lúc Giang Hiểu nghĩ ngợi những sự tình này lúc, cơ Vãn Ca bỗng nhiên mở miệng nói, Giang Hiểu, ngươi tại sao không nói chuyện? Sợ hay sao? Vãn Ca, ta. Giang Hiểu đang nghĩ mở miệng, thấy người sau chờ mong ánh mắt về sau, thở dài, đạo, còn tốt, nơi đây hoàn cảnh quả thật không tệ. Ta cũng cảm thấy nơi này không có ý gì, quỷ khí quá bằng được, chúng ta mau chóng rời đi đi chỗ tiếp theo đi. Nghe vậy, cơ Vãn Ca cũng là từ Giang Hiểu trong giọng nói phân biệt ra được một hai. Giang Hiểu bất đắc dĩ nâng chán. Đối phương tư duy quả nhiên cùng chính mình không giống nhau lắm. Đây là nhà ma, không phải chân chính náo quỷ phòng. A a a a. Cùng lúc đó, phía sau truyền ra một đạo nam sinh thất kinh tiếng kêu. Giang Hiểu quay đầu mắt nhìn, liền trông thấy một cái gã đeo kính hoảng hốt chạy bừa khắp nơi chạy lung tung. Cũng lười đi còn nhiều. Có thể ngay tại vừa rồi quay đầu một cái mắt, Giang Hiểu đột nhiên cảm nhận được một cố dị dạng cảm giác, không cách nào hình dung cảm giác. Dường như có đạo cực kỳ tà ác ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Sau một khắc, Giang Hiểu ngực bên trong ác mộng hạt giống tự dưng lan tràn cảm dễ. Đồng thời một cỗ lực lượng vô hình tản ra ra. Cơ hồ trong nháy mắt, kia cỗ dị dạng cảm giác liền biến mất không còn. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu nhưng không biết đây hết thảy, chỉ biết mới có cỗ buồn nôn nôn mửa cảm giác, không hiểu lại tiêu lui xuống. Làm sao rồi? Thân thể không thoải mái sao? Bên cạnh, Cơ Vãn Ca mở miệng hỏi. Không có. Giang Hiểu lắc đầu, sau đó mắt nhìn bên cạnh lạnh như băng tĩnh mịch phòng ký túc xá. Không có suy nghĩ nhiều. Cả hai du lịch bình thường, đi lại tại âm trầm đáng sợ khủng bố phòng ở trong. Có lẽ là Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca cũng không có bị hù dọa tách ra nguyên nhân. Ngay tại đi qua một cái trường đạo lúc, một cái đóng vai lấy quỷ diễn viên, giữ tợn đáng sợ nắm lấy một cái nhuốm máu dịu, điên cuồng vào tới. Nhưng, vô luận là Giang Hiểu hay là Cơ Vãn Ca đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ lặng lặng mà nhìn xem đối phương biểu diễn. Ngược lại làm cho người ta quỷ không hiểu đấu. Bác Giang khủng bố phòng cửa vào trước. Đám người chính sắp xếp hàng dài, ngẫu nhiên trao đổi một chút sông nhà ma kinh nghiệm, các ngươi cảm thấy cái này khủng bố trong phòng có thể hay không thật có quỷ? Không có khả năng. Nếu quả thật có quỷ, Ngự Linh sư đã sớm đem Trần lão bản bắt. Ai, càng là không có quỷ, ta mới càng là đối tòa này khủng bố phòng hiếu kỳ a. Chờ một chút, các ngươi nhìn dây leo quỷ trung học ghi chép, có phải hay không? Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên có người chú ý tới màn hình biến hóa. Trong đó, tam tinh khủng bố tràng cảnh dây leo quỷ trung học vượt quan ghi chép từ đây trước 23 phút biến thành 13 phút. Khó có thể tưởng tượng thời gian khoảng cách. Đám người nhao nhao khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca đi ra. Tại ác mộng quỷ cùng đi, lần này nhà ma chi hành càng giống là tham quan điểm du lịch thường thường không có gì lạ. Vừa mới lộ diện, Giang Hiểu liền trước mọi người ngáp một cái. Ừm. Nam tử cao gầy kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu. Ừm. Giang Hiểu đồng dạng không hiểu mà nhìn xem đối phương. Ừm. Nam tử cao gầy tiếp tục xem Giang Hiểu. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Giang Hiểu chịu không được, mở miệng nói. Soạn. 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 Đám người xôn xao. Không phải. Đại ca ngươi bình tĩnh như vậy sao? Nhất là bên cạnh cái kia gã đeo kính càng là há to miệng, khó có thể tin. Vừa mới từ dây leo quỷ trung học đi ra hắn, kém chút không có bị hù dọa sụp đổ. Đồng bạn không hiểu thấu liền trở nên cùng quỷ giống nhau. Cái này ai nhận được rồi? Nam tử cao gầy trong lòng càng thêm hoang mang không thôi. Ở đây công việc lâu như thế, hắn còn chưa hề gặp qua ai có thể giống trước mắt hai người này giống nhau bình tĩnh. Nếu quả thật muốn hình dung, Giang Hiểu thời khắc này biểu hiện tựa như là mới vừa lên một chuyến nhà vệ sinh. Ngươi các ngươi không có vấn đề gì chứ? Nam tử cao gầy do dự mở miệng, cẩn thận tổ chức hạ xử trí tử. Ta nói ngươi mới có vấn đề a? Giang Hiểu tức giận trả lời một câu. Chính mình hào hảo, gia hỏa này đống nhiên đến câu có vấn đề hay không? Chỗ tiếp theo khủng bố chẳng cảnh ở nơi nào? Đột nhiên gian, Cơ Vãn Ca có chút không kiên nhẫn mở miệng. Lời vừa nói ra, nam tử cao gầy quả thực là tại chỗ sững sờ hồi lâu. Các ngươi là cao giai ngự linh sư? Chốc lát về sau, nam tử cao gầy mới thăm dò tính nhìn kỹ mắt Cơ Vãn Ca cùng Giang Hiểu. Không phải. Cơ Vãn Ca trực tiếp lạnh lùng mở miệng ngắt lời nói. Nam tử cao gầy nhíu mày. Đúng lúc này, nơi này có quỷ. Tất cả mọi người nhanh tản ra. Một cái tóc hai bù xù trung niên nhân bỗng nhiên từ khác một cái cửa ra trô bọc ra, đồng thời bản mệnh linh khí đều nắm trong tay, thể nội linh lực giống như bốc hơi không ngừng phát ra. Thấy một màn này, phản ứng của mọi người lại rất bình thản. Hại, ta còn tưởng rằng Trần lão bản đại phát lương tâm, đem bên trong lại lần nữa cải tạo một phen đâu, kết quả vẫn là như cũ a. Chạy mau a. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cái kia tóc hai bù xù trung niên nhân trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, đạo, trong này thật sự có quỷ a. Đồng thời, trước đây cái kia mặc sơ mi hoa thanh niên bước chân phủ phiếm đi ra, chật vật không chịu nổi. Tam trọng ngự linh sư, hẳn là Minh Hôn a. Ừm, cũng chỉ có Minh Hôn. Đám người âm thầm phỏng đoán. Đợi cho hồi lâu đi qua sau, người trung niên kia mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, vẫn hoang mang không thôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải quỷ, còn có thể là cái gì? Nhị thúc, đừng như vậy náo, quá mất mặt. Áo sơ mi hoa thanh niên bất đắc dĩ nói, nếu quả thật chính là quỷ, chúng ta sớm mất mạng. Ngậm miệng. Trung niên nhân trầm giọng nói, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ta rõ ràng, cái này khủng bố phòng phía sau lão bản khẳng định là một cảnh giới cao thâm ngự linh sư. Hắn vận dụng hồn châu năng lực tại ảnh hưởng chúng ta. Ồ, đây là kiểu mới marketing thủ đoạn sao? Giang Hiểu tò mò nhìn một màn này. Mặc dù tòa này khủng bố phòng chi tiết sắc thực làm tốt lắm, vừa mới cái kia quỷ hóa trang tiêu chuẩn cũng không tệ, có thể làm sao cũng không nên đem như vậy một cái tam trọng ngự linh sư dọa thành bộ dáng này đi. Đúng lúc này, người trẻ tuổi, người quyết thiếu lòng kính sợ, đó cũng không phải chuyện tốt. Một đạo thuần chính nhuận cùng âm thanh phút chốc từ phía sau vang lên. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc tây trang màu đen nam tử trung niên chính nhìn xem chính mình. Ước chừng khoảng 40 tuổi bộ dáng, bộ mặt hình dáng rõ ràng, ngũ quan đoan chính, khí chất không tầm thường. Lệnh người chú ý chính là, đối phương đồng tử chính là hiếm thấy trong mắt xám, dị thường thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu linh hồn đồng dạng. Trần lão bản. Bên cạnh, cái kia nam tử cao gầy lập tức cung kính nói. Ồ. Giang Hiểu nhíu mày, đối phương chính là tòa này Bắc Giang khủng bố phòng lão bản. Cùng lúc đó, trung niên nhân bình tĩnh ánh mắt trên người Cơ Vãn Ca dừng lại chỉ chốc lát, sau đó trở xuống đến Giang Hiểu trên người, mỉm cười nói, xin hỏi, ngươi muốn cùng vị này xinh đẹp hồng y cô nương đến một trận khắc cốt mình tâm minh hôn sao?